Chương 115, Lưu Hạo chương 115, Lưu Hạo Trần Sở Sinh một trận kinh ngạc, tại trong ấn tượng của hắn, Mộ gia trên cơ bản không có như thế chữ trạc đàng hoàng nghiêm túc qua. Lão gia tử mặc dù có không giận tự uy hình tượng, nhưng tính tình vẫn là có thể dùng hiền lành đến hình dung. Trần Sở Sinh cũng không có nghĩ nhiều nữa, vào nhà hướng về nhị lão phòng ngủ đi đến, kết quả mới vừa đi vào liền thấy mặt âm trầm Mộ Mộ. Làm sao vậy? Nhìn thấy nhà mình ngoại tôn đi vào, Mộ Mộ sắc mặt cái này mới dịu đi một chút, sau đó giải thích lên xảy ra chuyện gì. Nhắc tới cũng chính là trong thôn thường xuyên phát sinh sự tình. Không quản địa phương nào đều thiếu không được lắm một người nhiều chuyện, ở sau lưng nói người lời nói xấu, loạn truyền lời đồn. Nhưng bởi vì Mộ Mộ cùng Mộ gia nhân duyên tốt, nghe đến tiếng gió hàng xóm láng giềng không những không tin, còn trở tay nói cho hai vị lão nhân. Mộ gia đối thân nhân hiền lành, cũng không đại biểu đối với người ngoài cũng hiền lành, lúc này liền nghĩ sách sẻn đi cái kia người nhiều chuyện trong nhà đòi một lời giải thích, cuối cùng bị Mộ Mộ ngăn lại, nói ngoại hạng tôn trở về lại xử lý. Trần Sở Sinh cau mày, là thật không nghĩ tới trên trấn còn có loại này tâm tư ác độc lao thái bà. Người Mộ gia bị lão giả kia tức giận không nhẹ, muốn ta nói ta nhưng lấy báo cảnh xử lý, ta chỗ này có mụ mụ ngươi liệt sĩ chứng nhận, cảnh sát nhìn thấy cái này chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Mộ Mộ đề nghị. Vậy liên báo cảnh a, loại này sự tình không thể ta tự mình xử lý, bằng không càng làm càng loạn. Trần Sở Sinh nói. Loại này người nhiều chuyện hỏng cả một đời, muốn để nàng dài trí nhớ, chỉ có thể tiếp theo liều hung ác thuốc. Loại này ở sau lưng loạn truyền lời đồn hành động, đã đủ để hình thành phỉ báng tội, mặc dù không phải rất nghiêm trọng, nhưng có ba mẹ thân phận tại, tạm giữ mấy tháng cũng không thành vấn đề. Trở lại gian phòng về sau, Trần Sở Sinh đem chuyện đã xảy ra cùng Khương Nam Ngư nói một lần. Tiểu Ngư Nhi đối với cái này bày tỏ căn bản không quan tâm. Nàng từ nhỏ đến lớn bởi vì cô nhi thân phận bị nói lời nói xấu nhiều, nếu là cái gì đều muốn để ý, đoán chừng đều nhanh muốn hậm hực chết rồi. Trần Sở Sinh đối nàng tâm thái rất là kinh ngạc, nhà ta nương tử thật đúng là khí độ phi phàm, từ trước đến nay không đem những này tôm tép nhãi nhép để vào mắt. Lời này vừa nói ra, Khương Nam Ngư lập tức nháo cái mặt đỏ, lập tức nói sang chuyện khác, ngươi muốn xử lý như thế nào chuyện này? Ta đã báo cảnh, sau đó nói một lần hai ta tình huống cùng chuyện đã xảy ra, cảnh sát nói bọn họ sẽ coi trọng, nghiêm ngặt xử lý, ngày mai hẳn là có thể nhận đến tin. Trần Sở Sinh nói. Hừ, nói nhà ta tiểu ngư lời nói xấu, khẳng định là ghen ghét nhà ta tiểu ngư dung mạo xinh đẹp, ghen ghét kỳ gia gia cùng bảng mãi mãi có cái như thế ưu tú ngoại tôn tức phụ. Bên cạnh Thẩm Nguyệt không cam lòng nói. Trần Sở Sinh cùng Khương Nam Ngư đều không có quá đem chuyện này để ở trong lòng, ngược lại là đem nàng chọc tức không nhẹ. Trần Sở Sinh suy nghĩ một chút, cảm thấy chính mình cũng nên biểu hiện một chút, vì vậy nói ra, nếu như lại để cho ta nghe thấy lao già kia bức bức lẩm bẩm, trực tiếp một bàn tay quạt rơi nàng cái kia một câu răng hàm. Nghe nói như thế, Thẩm Nguyệt vội vàng kéo Khương Nam Ngư, ngươi nhìn ngươi nhìn, ta liền nói rèn luyện nam nhân đều thích cầm bạo lực giải quyết vấn đề. Trần Sở Sinh, mẹ nó. Ngày thứ hai, rời giường xuống lầu Trần Sở Sinh còn không có xuống lầu liền nghe đến dưới lầu Mộ Mộ cùng Mộ gia đang cùng người nói chuyện. Hai vị nói tới tình huống chúng ta đã xác minh qua, nàng loại này hành động thuộc về là phỉ báng cùng vũ nhục liệt sĩ người nhà tội, nhưng bởi vì tình tiết không phải rất nghiêm trọng, cho nên chúng ta có thể tranh thủ được lớn nhất xử phạt cũng chỉ có thể là tạm giữ, điểm này hai vị vẫn là muốn có cái chuẩn bị tâm lý. Được rồi tốt, có thể làm cho nàng nhận đến xử phạt liền được, thật sự là vất vả ngươi cảnh sát, nếu là ta nữ nhi kia cùng nữ tế còn ở đó, nói không chừng liền sẽ không dạng này. Mộ Mộ vừa nói một bên thương tâm lau nước mắt. Một màn này bị hai vị trước đến hỏi thăm tình huống cảnh sát nhìn ở trong mắt, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Bọn họ cũng mới hơn 30 niên kỷ, nếu như bởi vì công vụ hy sinh, trong nhà phụ mẫu có phải là cũng sẽ giống trước mắt hai vị này lão nhân một dạng, chính mình hài tử bị người nói lời nói xấu chỉ có thể lo lắng xuông. Nếu như không có việc gì, chúng ta trước hết rời đi, hai vị không cần lo lắng, tung tin đồn nhảm người chúng ta đã phái người tới thực hiện bắt được. Trong đó một vị cảnh sát nói, ai, được rồi, cảnh sát ngài đi thong thả. Mộ gia đem người ra bên ngoài đưa một khoảng cách. Lúc này Trần Sở Sinh mới đi xuống lầu đến, nhìn xem Mộ Mẫu ngồi tại trên ghế sofa lau nước mắt, Mộ gia thì là ngồi ở bên cạnh trầm mặc không nói. Trang diện một lần có chút tiến tĩnh. Lúc này Khương Nam Ngư cùng Thẩm Nguyệt cũng đi xuống. Nhìn thấy hai người, Mộ Mộ lập tức đổi phó biểu tình, từ thiện mà cười cười hỏi, các ngươi có đói bụng không? Một màn này để Trần Sở Sinh cùng Mộ gia cũng không khỏi bật cười. Còn phải là Tiểu Ngư Nhi hữu hiệu a, năm người ăn sáng xong, 10 giờ sáng lúc, một người trẻ tuổi xách theo trái cây tới cửa, nói là muốn vì mẫu thân mình làm sự tình xin lỗi. Thật sự là thật xin lỗi, ta hôm nay buổi sáng tiếp vào điện thoại, lập tức liền từ Giang Thành đuổi trở về, mụ ta làm những sự tình kia ta cũng đều biết, thật sự là có lỗi với các ngươi. Người tuổi trẻ thái độ rất hèn mọn, nói gần nói xa đều là thành khẩn đến cực điểm xin lỗi. Ngươi là? Tiểu Hạo. Mộ Mộ nhận ra người trẻ tuổi này. Đúng đúng, ta là Lưu Hạo, bà mãi mãi ngài còn nhớ rõ ta. Lưu Hạo ngữ khí hơi kinh ngạc. Ai, mụ mụ ngươi sự tình, chúng ta cũng không có biện pháp, xử phạt đều đã xuống, liền tính lại nói nàng cũng khẳng định sẽ bị tạm giữ. Mộ Mộ cho rằng Lưu Hạo là tới khuyên chính mình ngoại tôn hủy bỏ báo án, nhưng không ngờ đối phương chỉ là lắc đầu. Bà mãi mãi, ta đến không phải là vì mụ ta, chỉ là đơn thuần đến xin lỗi có thể để các ngươi dễ chịu một chút, nàng bị tạm giam cũng coi là để nàng giải cái dạy dỗ. Lưu Hạo nói rất là nghiêm túc, cái này để Mộ Mộ không khỏi cảm thán. Lão thái bà kia mặc dù miệng tiện, nhưng thật sự là sinh ra một đứa nhi tử tốt. Lưu Hạo những năm gần đây ở bên ngoài an tâm có thể làm, nghe nói lẫn vào cũng không tệ lắm, trừ cái đó ra, hắn còn rất có lễ phép, để người đối tên tiểu tử này chán ghét không nổi, chỉ tiếc bày ra cái dạng này mẫu thân. Hắn nhìn thấy Khương Nam Ngư, sau đó lại nhìn về phía Trần Sở Sinh, trên mặt xin lỗi nói, vị tiểu huynh đệ này, bạn gái ngươi thật xinh đẹp, mụ ta nói những lời kia đều là nói bậy, ngươi có thể tuyệt đối đừng để bụng. Trần Sở Sinh nói khẽ, Lưu ca, chuyện này cũng không phải bởi vì ngươi mà lên, ngươi không cần thiết tự trách. Lưu Hạo lắc đầu nói, mụ ta nghiệp chướng, ta cái này làm nhi tử khẳng định muốn cho nàng khắc phục hậu quả. Chuyện này đã đi qua, chúng ta cũng không có nhận đến tổn thất gì, sẽ lại không tiếp tục truy cứu. Cảm ơn, các ngươi một nhà đều là người tốt. Lưu Hạo đầy mặt vui vẻ nói, tất nhiên dạng này, vậy ta liền đi trước, đây là ta phương thức liên lạc, về sau tại Giang Thành có chuyện gì cần hỗ trợ, cứ việc gọi điện thoại tìm ta. Tiếng nói vừa ra, hắn từ trong ngực lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Trần Sở Sinh. Tiếp nhận danh thiếp về sau, Trần Sở Sinh nhìn thoáng qua phía trên chữ, lập tức sững sờ. Đế Hào Cờ Tờ Vờ Hội Sở Lão Bản, Lưu Hạo. Chương 116, cảm xúc giá trị. Chương 116, cảm xúc giá trị. Thời gian trôi qua, Khương Nam Ngư cùng Thẩm Nguyệt đã quen thuộc trên trấn hoàn cảnh, mỗi ngày kết bạn đi ra đi dạo chơi. Trần Sở Sinh ngược lại thành người cô đơn, trừ gõ chữ chính là đi theo Mộ Gia làm thợ mộc. Thật đừng nói, làm những cái kia đồ chơi nhỏ còn thật có ý tứ. Trừ cái đó ra, tại Thẩm Nguyệt trợ giúp bên dưới, Khương Nam Ngư cùng hàng xóm láng giềng cũng đều lăn lộn cái quen mặt. Muốn nói vẫn là câu cá tại phát đại lực. Thẩm Nguyệt câu kỹ rất mạnh, mỗi ngày đều có thể câu được mấy con cá, nhưng cũng không thể mỗi ngày an toàn ngư yến, dứt khoát liền mang Khương Nam Ngư từng nhà đưa. Tục ngữ nói bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, hàng xóm láng giềng tự nhiên đối hai cái này mỹ thiếu nữ tràn đầy hảo cảm. Giữa tháng 7, lại là một cái cuối tuần. Đối với đi làm có song hưu châu ngựa đến nói, đây là khó được kỳ nghỉ. Nhưng đối với Trần Sở Sinh loại này nghề tự do cùng với Khương Nam Ngư cùng Thẩm Nguyệt loại này không nghề nghiệp người đến nói, cùng bình thường không có gì khác biệt. Từ khi ý thức được Trần Sở Sinh không thiếu tiền về sau, Khương Nam Ngư đối kiếm tiền nhiệt độ liền không có cao như vậy, dù sao mình coi như kiếm lại nhiều cũng so ra kém hắn, căn bản không thể hiện được giá trị. Đã như vậy, còn không bằng cho hắn một chút cảm xúc giá trị. Liên tỉ như buổi sáng hôm nay, đem thời gian trở về nghịch chuyển cho tới trưa, Khương Nam Ngư còn ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm giác mặt bị thứ gì chọc lấy đến mấy lần. Rời dương khí khiến nàng mông lung đem con mắt mở ra một cái khe. Con ngươi không có tập trung, nhìn thấy chỉ có mơ hồ quang cảnh. Mãi đến đại nào đứng máy hơn 10 giây về sau, mới nhìn rõ là Tiểu Trần ngồi xổm tại bên cạnh giường dùng ngón tay không ngừng chọc mặt của nàng. Viêm đầu đội trưởng, mau tỉnh lại, ngươi nên đi cứu vớt thế giới. Trần Sở Sinh nét miệng lộ ra nụ cười, đồng thời bắt chước quái dị giọng điệu kêu gọi nàng rời giường. Tràn đầy nụ cười sán lạn để mới vừa thanh tỉnh Khương Nam Ngư tim đập nhanh hơn. Thích một người, tiểu gì cũng sẽ bởi vì hắn trong lúc lơ đãng một cái tiểu động tác mà động tâm. Nhìn thấy Khương Nam Ngư mở mắt, Trần Sở Sinh hỏi, tỉnh rồi? Khương Nam Ngư suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên ngồi dậy, đột nhiên lui về phía sau một khoảng cách. Sau đó lôi kéo chăn mền ngăn lại mặt mình, chỉ lộ ra một đôi đẹp mắt con mắt, chỉ là trong đôi mắt mang theo hoảng hốt, kẻ xấu xa. Ngươi thừa dịp ta lúc ngủ làm cái gì? Trần Sở Sinh nụ cười trên mặt cứng đờ, sau đó bày ra một bộ run rẩy biểu lộ, tốt một cái như hoa như ngọc tiểu nữ tử. Phía dưới tình cảnh không thể miêu tả. Ngươi lại không tiết chế. Khương Nam Ngư hờn dỗi. Ai bảo ngươi trước hy tinh, bộ kia điềm đạm đáng yêu rằng dấp, ta sao có thể chống đỡ được, đi, đi rửa mặt. Trần Sở Sinh gõ gõ đầu của nàng. Kỳ hỉ. Cái này, chính là cảm xúc giá trị. Buổi chiều. Đi bên ngoài cẩn thận một chút, băng qua đường xem trọng đèn giao thông. Gặp Tiểu Ngư Nhi muốn cùng Thẩm Nguyệt ra ngoài, ngay tại trong phòng khách gõ chữ Trần Sở Sinh dặn dò. Biết rồi. Khương Nam Ngư trả lời một câu, sau đó cõng lên chính mình màu trắng túi bao liền đi theo Thẩm Nguyệt ra cửa. Từ khi màn gạ kết thúc, phát sóng trực tiếp xin nghỉ về sau, nàng thời gian đông nhiên liền thay đổi đến sung dụ, mỗi ngày thời gian nhàn rỗi một năm lớn. Trần Sở Sinh nói muốn hưởng thụ sinh hoạt, không muốn lo nghĩ, cho nên nàng không có việc gì liền cùng Thẩm Nguyệt đi ra đi tản bộ, không quản ở đâu đều như thế. Nếu là nàng một người, Trần Sở Sinh xác định không yên tâm, nhưng có thêm một cái giỏi về giao lưu Thẩm Nguyệt, đột nhiên liền đem tâm thả tới trong bụng. Hai nữ ra khỏi nhà, Khương Nam Ngư đi theo Thẩm Nguyệt phía sau, yên tĩnh nghe nàng khẽ hát, đồng thời lại kiểm tra một lần điện thoại loại hình đồ vật có hay không quên mang, tiếp theo kéo tốt túi sách khóa kéo về sau, liền đem hai tay nhét vào áo khoác trong túi, lưu loát chân chu ra đường. Lại ra ngoài đi tản bộ a. Thế nào không mang Tiểu Trần đâu? Bên cạnh ở trong viện giặt quần áo đại nương xuyên thấu qua cửa lớn, nhìn thấy hai cái hai tay đút túi tiểu nữ, cười chào hỏi. Hắn tại trong nhà bận rộn công tác. Tiểu tử này thật đúng là chăm chỉ, so nhà ta cái kia hết ăn lại nằm mạnh hơn nhiều. Đại nương cảm khái nói, sau đó cúi đầu tẩy hai lần y phục, lại ngẩng đầu nhìn hai nữ hài vui sướng bóng lưng, nhịn không được lắc đầu. Thật có bản lĩnh, cho lão kỷ tìm cái như thế tốt ngoại tôn tức. Còn nhớ rõ cô nương này vừa tới thời điểm cái kia kêu một cái ngại ngùng, để nàng ấn tượng rất sâu sắc, hiện tại tốt một chút rồi, hẳn là bị bên cạnh tiểu cô nương kia mang. Ta nghĩ uống có ca. Đi qua một cái tự động bán cơ hội, Thẩm Nguyệt đột nhiên dừng bước, từ lần trước bị kẹt gần 10 bình đồ uống về sau, nàng đối loại này bán cơ hội bỗng nhiên có một cỗ siêu tuyệt chấp niệm, mỗi lần nhìn thấy nhất định phải mua một bình đồ uống mới được. Một lát sau, Thẩm Nguyệt cầm một bình Coca, trong miệng ngậm Khương Nam Ngư mang duy nhất một lần ống hút cao hứng hút lấy. Ngươi vì cái gì ra ngoài còn muốn mang ống hút? Bởi vì uống dễ chịu. Hai người trực tiếp đi tới trạm dừng xe buýt bên dưới, Thẩm Nguyệt hiếu kỳ hỏi, hôm nay chúng ta đi đâu cái trạm đài đi dạo? Cái này a, còn chưa có đi qua, nghe Tiểu Trần nói có cổ kiến trúc có thể nhìn. Khương Nam Ngư tùy tiện điểm một cái con đường đứng nói, cổ kiến trúc, có nhiều cổ. Đại khái là mấy trăm năm trước cổ trạch đi. Vậy chúng ta đây coi là không tính là cổ trạch thám hiểm, có thể gặp phải áo đỏ nước quỷ, cương thi yêu ma loại hình. Thẩm Nguyệt không biết vì cái gì đột nhiên kích động lên. Ngươi nghĩ gì thế, cổ trạch đều bị đổi thành cảnh điểm, lại nói hiện thực làm sao lại có ngươi nói những vật kia. Khương Nam Ngư tức giận nói, có đôi khi thật hoài nghi Thẩm Nguyệt trong đầu mỗi ngày đến cùng suy nghĩ cái gì. Hai người lên xe giao xong hai khối tiền xe về sau, trực tiếp đi tới hàng sau gần cửa sổ địa phương ngồi xuống. Xe buýt không quản đi đâu, cơ bản đều là hai khối, những năm này giá cả cũng đều chưa từng thay đổi. Khương Nam Ngư còn nhớ rõ chính mình trường cấp 3 thời điểm ngồi xe buýt, mỗi lần ngồi đều là ở trong thành phố đi dạo, ngây thơ nàng còn tưởng rằng thành thành rất lớn. Kết quả về sau mới biết được, thành thị xe buýt chỉ ở thành phố mở, sẽ không chạy đi nội thành. Thẩm Nguyệt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem cảnh sắc bên ngoài không ngừng lui về phía sau, "Tiểu Ngư Nhi, ngươi thích cuộc sống bây giờ sao?" Khương Nam Ngư sững sờ, không nghĩ tới nàng lại đột nhiên hỏi cái này, nhưng rất nhanh nàng liền cho ra đáp án. "Thích." "Vì cái gì thích?" "Bởi vì thích người liền tại bên cạnh." "Ở bên người?" "Chẳng lẽ là..." "Ta sao?" "Không phải, là Tiểu Trần." Thẩm Nguyệt phủ nhận tốt dứt khoát, cảm giác lòng có bị tổn thương đến. Nàng trầm mặc một lát, sau đó bỗng nhiên ôm lại Khương Nam Ngư cánh tay, nhỏ giọng nói ra, "Ngươi nói tứ đại giai không?" Lại nhắm chặt hai mắt, "Nếu là ngươi mở to mắt nhìn xem ta, ta không tin ngươi hai mắt trống trơn. Ta một mực tại mở to mắt nha." Khương Nam Ngư, "Ngươi cái không có thú vị nữ nhân xấu, căn bản không hiểu được cái gì gọi là tình thú." Thẩm Nguyệt nghiêng đầu đi, thở phì phò chờ nửa ngày, cũng không có gặp Khương Nam Ngư đến dỗ dành chính mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện nàng chính nô đầu ra đến tại uống chính mình Coca. "Ngươi lễ phép sao?" Khương Nam Ngư không để ý bên cạnh truyền đến xem thường, mà là lấy điện thoại ra đối với ngoài cửa sổ chụp tấm ảnh. "Tiểu Ngư Nhi, hình ảnh. JVG Tiểu Ngư Nhi, chúng ta muốn đi nhìn cổ kiến trúc." Chương 117, Bơi cổ trạch chương 117, Bơi cổ trạch đang cố gắng công tác Trần Sở Sinh bỗng nhiên nhận đến Khương Nam Ngư gửi tới thông tin, cầm lấy bên cạnh điện thoại xem xét. Chỉ thấy là Khương Nam Ngư đập địa điểm chiếu, hắn đầu tiên là giải theo bảo tồn lại, sau đó tại điện tử trong nhật ký tìm tới một cái ghi chú là Giang Nam tiểu trấn quyển sách túi tài liệu đem bức ảnh rời đi vào. Chính xác yêu đương phương thức, một cái sẽ chia sẻ, một cái sẽ coi trọng, cũng coi là hai người quan hệ hòa thuận tiểu phương pháp. Trần Sở Sinh cảm giác chính mình đang chơi du lịch kết sành, hoa nhi tử mỗi lần ra ngoài đều sẽ hướng trong nhà gửi bức ảnh. Trừ cái đó ra, con nhỏ hơn nói một chút điện tử nhật ký, từ khi biết được Khương Nam Ngư trước khi trùng sinh tra xét chính mình nhật ký về sau, vì phòng ngừa lại lần nữa tiết lộ bí mật, hắn đem viết tay bản bút ký đổi thành tại trên mạng ghi chép sinh hoạt. Thêm cái giày liền rất an toàn, không cần lại lo lắng nhật ký tiết lộ. Trần Sở Sinh vừa cẩn thận nhìn một chút bức ảnh, mấy cái cửa hàng cũng nhìn không ra đến cùng ở đâu, tiểu trấn bên này hắn cũng không phải rất quen, thế nhưng Khương Nam Ngư nói muốn đi nhìn cổ kiến trúc, bên kia có thể cách không gần. Nàng cùng Thẩm Nguyệt phạm vi hoạt động càng ngày càng rộng, đợi các nàng đem toàn bộ tiểu trấn đi dạo một lần, cũng chính là nên trở về Giang Thành thời gian. Thẩm Nguyệt lúc này cuối cùng đi tới lần này ra ngoài chỗ cần đến, tiểu trấn cổ trạch. Bên này phổ biến đều là nhà trệt, lại tiếp tục đi lên phía trước chính là mênh mông vô bờ đồng ruộng, không có rừng sắt thép cùng tầng ba độc tòa tiểu lâu. Khương Nam Ngư cho chính mình hòa điền giã tới trương tự chủ, sau đó phát cho Trần Sở Sinh, nàng tại hồi báo hành trình của mình cùng với nhìn thấy phong cảnh. Tháng 7 lúa mì đã hoàn toàn biến thành màu vàng kim, tuy tiện một trận gió thổi qua đều mang lúa mạch mùi thơm. Đối với cái này hùng vĩ hoa màu phong cảnh, hai cái từ nhỏ ở thành thị bên trong lớn lên tiểu cô nương vẫn là rất yêu kỳ. Khương Nam Ngư tiện tay lấy xuống một đóa bông lúa mạch, nàng tại trên mạng nhìn thấy qua loại kia ăn bông lúa mạch video, đặt ở trong tay xoa xoa là có thể đem vỏ ngoài cọ sát. Nàng thử suy nghĩ cả đường này, trừ tay bị đâm có chút đau, bông lúa mạch không có bất kỳ biến hóa nào. Rơi vào đường cùng, Khương Nam Ngư chỉ có thể lột ra một viên, thả trong miệng một ngai, kết quả là cứng rắn. Thẩm Nguyệt còn tại bên cạnh hỏi thăm, hương vị thế nào? Phía trước loại kia màu xanh ăn ngon, hiện tại những này ố vàng đều đã cứng rắn. Khương Nam Ngư nói, vậy ta không nếm. Nghe đến ăn không ngon, Thẩm Nguyệt lập tức liền không có hứng thú, quay đầu tràn đầy phấn khởi hướng cổ trạch đi đến. Khương Nam Ngư thì là liếc nhìn ruộng lúa mạch, sau đó bước nhanh đuổi theo. Loại này mấy trăm năm trước nhà cũ thoạt nhìn thật là cao cấp, chỉ là có chút chiều, ở lâu dài khả năng sẽ đến bệnh phong thấp. Tham quan cổ trạch, Thẩm Nguyệt bình luận, an cái điều hòa có thể trừ bỏ ở bước, bất quá chúng ta cũng mua không nổi loại này phòng ở. Khương Nam Ngư chỉ ra vấn đề rất thực tế. Vậy khẳng định nha, muốn mua văn vật di chỉ lời nói, đoán chừng cha ta đến lại cố gắng một điểm, táng ra bại sản nói không chừng có thể mua mấy gian phòng khách. Nhà ngươi thật là có tiền. Bán cá đều hiểu được một cái đạo lý, sóng gió càng lớn cá càng quý. Thẩm Nguyệt nói câu Khương Nam Ngư nghe không hiểu lời nói. Chờ về Giang Thành có thể cưỡi xe điện đi ra ngoài chơi, cũng không cần ngồi xe buýt. Khương Nam Ngư nói tránh đi. Ngươi trước kia tiểu phấn sao? Cảm giác loại này thời tiết sẽ nóng cái mông. Thẩm Nguyệt chợt nhớ tới mình lần trước quét cùng hưởng xe đã bị nóng đến sự tình. Ta một mực dừng ở dơ mát, không bạo chiếu lời nói liền không có việc gì. Vậy là được, buổi tối hôm nay trở về muốn làm cái gì cơm ăn? Thẩm Nguyệt sờ lên bụng, đột nhiên có chút nói bụng. Mua xương sườn trở về hầm ăn, cũng có thể làm sườn xào chua ngọt, tiểu Trần thích ăn ngọt cửa ra vào. Có thể, làm sườn xào chua ngọt ta, chúng ta lúc trở về lại mua chút lạnh mặt. Được. Hai người câu được câu không trò chuyện, đi ra tòa nhà lúc Khương Nam Ngư cảm giác hơi mệt, liền ngồi tại ven đường trạm xe buýt bên cạnh trên ghế nghỉ ngơi. Thẩm Nguyệt thì là đi bên cạnh tự động bán cơ hội nghiên cứu đồ uống đi. Đường phố đối diện có một chỗ tiểu học, lúc này chính vào tan học thời gian. Khương Nam Ngư liền nâng lấy cái cầm nhìn xem bên trong học sinh tiểu học tại trên thao trường vui đùa ầm ĩ, nhớ lại chính mình học sinh tiểu học ngay, hình như không có gì quá lớn ấn tượng. Dù sao một mực bị ức hiếp, trong lòng muốn quên những cái kia hồi ức. Ngươi nhìn cái gì đấy? Thẩm Nguyệt cầm hai bình nhịp đập trở về, nghi hoặc hỏi. Hôm nay Khương Nam Ngư mặc màu xanh tu thân quần jean, áo sơ mi màu trắng, để nàng cả người thoạt nhìn mười phần có khí chất. cứ như vậy hướng cái kia ngồi xuống, đi qua nam nhân đều sẽ không tự chủ coi trọng vài lần. Đối diện trên thao trường có tiểu hải, cảm giác thật có ý tứ. Khương Nam Ngư thuận miệng nói. Nhưng không ngờ Thẩm Nguyệt nghe nói như thế một mặt kinh ngạc, ngươi cùng nhà ngươi vị kia sẽ không tính toán muốn trẻ con đi. Cái kia đến lúc đó sinh ra tới nhận ta làm cạn mụ cho ta mượn vui đùa một chút, ta dù sao là không nghĩ sinh tiểu hải. Khương Nam Ngư. Nàng lập tức xấu hổ đỏ mặt, ta. Chúng ta còn không có cái kia đâu, cái gì sinh tiểu hải, ngươi nghĩ gì thế? Thẩm Nguyệt kinh ngạc hơn, hai ngươi không phải đã ở chung ngủ một cái giường sao? Vậy có thể đại biểu cái gì? Không phải, ngươi như thế một cái muốn nhan trị có nhan trị, muốn dáng người có dáng người, đại mỹ nữ mặc có cũng được mà không có cũng không sao, siêu mỏng áo ngủ nằm tại bên cạnh hắn, hắn vậy mà có thể nhịn được không ăn ngươi? Thẩm Nguyệt hỏi. Ngươi nói nhỏ chút, để người khác nghe đến xấu hổ hay không? Khương Nam Ngư vội vàng che lại miệng của nàng. Ngông nô. Hắn là nhẫn giả thần quy sao? Tiểu Trần có chút bảo thủ, nói muốn chờ kết hôn lại làm loại sự tình này. Phong kiến, quá phong kiến, bất quá cũng có thể nhìn ra được hắn là thật thích ngươi, vậy mà có thể dụng ý chí lực đối kháng dục vọng. Thẩm Nguyệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nàng cảm thấy nếu như chính mình là hắn, khẳng định ức chế không được dục vọng của mình. Dù sao nàng cũng là màu tím tâm tình không rời người tuyển thủ. Trần Sở Sinh thành công đánh thắng hôm nay phần toàn bộ chuyên cần bảo vệ chiến, hắn đứng dậy đi tới phòng khách uống một hớp nước, trở lại gian phòng liền thấy Khương Nam Ngư máy tính bảng chính đặt lên bàn. Quỷ thần xui khiến hắn đem máy tính bảng cầm lấy, muốn nhìn xem nàng mỗi ngày đều tại cầm máy tính bảng làm những thứ gì, kết quả bị khóa màn hình mật mã ngăn lại. Đáng ghét, tiểu tâm tư như vậy dừng lại. Trần Sở Sinh thả xuống máy tính bảng, lại đi đến cửa sổ bên cạnh lấy điện thoại ra nhìn một chút, phát hiện cũng không có người trọng yếu phát thông tin, có cũng chỉ là phía trước đồng học phát tới chúc mừng. Hắn cùng Khương Nam Ngư thành tích đã công khai, là thật cho bạn học cùng lớp một cái to lớn rung động. Bất quá Trần Sở Sinh cũng lười để ý tới những chuyện này, thời gian bình bình đạm đạm liền rất tốt, không cần thiết lại đi trang bức. Còn nữa nói, chính mình cũng căn bản không cần đi trang, Tống Quyết tự sẽ vội vàng đi lên hỗ trợ trang. Trần Sở Sinh duỗi lưng một cái, cũng không có mở cửa sổ, bên ngoài trời nóng được sóng cuộn cuộn, trong phòng mở ra điều hòa. Nếu như mở cửa sổ ra, cái kia điều hòa không phải bạch khai sao? Người có đôi khi liền rất kỳ quái, ngày làm việc mỗi ngày bó lớn thời gian nhàn rỗi còn không cảm giác được cái gì, nhưng đến nghỉ ngơi của người khác ngày, mà lại liền nghĩ làm chút chuyện gì đó. Thuộc về là nhàn nhức cả trứng. Chương 118, thì khô chương 118, thì khô Trần Sở Sinh đi xuống lầu chuẩn bị thu thập một chút phòng khách, hắn đem nguyên bản tập hợp một chỗ đồ vật tách ra bày ra. Phòng ở rõ ràng rất lớn, nhưng đồ vật bày ra dày đặc cũng cho người một loại không gian chật hẹp ảo giác, tách ra thả phía sau đã khá nhiều, thậm chí so trước đó rõ ràng hơn thoải mái mấy phần. Có đôi khi trên mạng truyền thuyết pháp vẫn hữu dụng, mặc dù không có khoa học căn cứ, nhưng thực sự có thể khiến người ta cảm nhận được chí khí thông suốt. Mỗ mỗ tại trong nhà nuôi có hoa hoa cỏ cỏ, những này đều cần định kỳ xử lý. Trần Sở Sinh nhàn không có việc gì, cầm khăn lau thậm chí đem lá cây bụi đều lau sạch. Mở cửa sổ ra, một trận sóng nhiệt quần quần mà đến, nghĩ đến hít thở một chút không khí mới mẻ hắn vội vàng nhượng bộ lui binh, đem đóng lại. Cũng liền tại lúc này, mỗ mỗ từ bên ngoài chạy qua, nhìn xem Trần Sở Sinh đứng tại cửa sổ bên cạnh, buồn bực hỏi, ngươi đứng cái này làm cái gì? Ta suy nghĩ hô hấp một cái không khí mới mẻ, kết quả vừa mở ra cửa sổ hơi nóng thẳng hướng trên mặt ta bốc lên. Người đứa nhỏ này liền không thể đi ra hít thở không khí, nhìn xem nhân gia tiểu ngư cùng Nguyệt Nguyệt, mỗi ngày dắt tay đi ra ngoài chơi. Trời rất nóng liền nên ở tại điều hòa trong phòng, ta đối cảnh vật xung quanh đều quen thuộc, nên nhìn cũng đều nhìn qua, cái kia còn đi ra làm gì? Ra môn, ta không còn ngươi, ngươi mộ ra ở phía sau nhà kho làm thợ mộc, ngươi nếu không đi qua góp một chút náo nhiệt. Không đi, tiểu ngư nhi các nàng đoán chừng sắp trở về rồi, ta muốn đi mua thức ăn buổi tối để nàng làm món ngon cho ta. Trần Sở Sinh đắc ý nói, ngươi không cần đi, ta đều mua về. Mô mô nhấc nhấc trong tay túi nylon, bên trong xác thực tràn đầy đồ ăn. Vì cái gì muốn mua rau cần? Buổi tối muốn ăn cái gì? Nguyệt Nguyệt nói muốn ăn ít gì xào cái gì phấn, ngươi mộ ra tìm kiếm cho ta một cái nguyên liệu nấu ăn, ta đi ra đi tản bộ trở về đi qua chợ bán thức ăn thuận tiện mua về. Không phải, ta còn không có chọn ăn cái gì, nàng Thẩm Nguyệt chọn trước bên trên. Nhân ra là khách nhân, vì sao không thể chọn? Cái kia được thôi, ta đi xem một chút ta mộ ra lại tại chơi đùa cái gì. Trần Sở Sinh đem khăn lau ném tại trong chậu nước pha được, ra ngoài hướng về sau viện nhà kho đi đến. Còn không có tới gần liền có thể nghe đến dao gọt gọt gỗ âm thanh, đi vào nhà kho xem xét, phát hiện bên trong vậy mà lắp đặt điều hòa. Bất quá nghĩ lại cũng minh bạch, nhà kho không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa, nếu như bất an điều hòa, mộ ra mùa hè ở bên trong làm thợ mộc đoán chừng đều muốn bị cảm nắng. Ngài đây cũng là làm cái gì sao? Lần trước Lao Tống cầm hai khối gỗ đào tới, ta suy nghĩ làm hai tiểu đào kiếm gỗ cho ngươi cùng tiểu ngư mỗi người một cái, mang ở trên người có thể ngăn tiểu quỷ, xu thế phúc tránh họa. Ngài luôn như thế vì ta hai suy nghĩ, tiểu ngư nếu là biết, khẳng định đến cảm động hỏng. Trần Sở Sinh cầm lấy đã làm tốt kiếm gỗ đào quan sát tỉ mỉ. Đại khái hai mảnh ngón tay lớn nhỏ như vậy, toàn thân quấn quanh lấy tiền ngũ đế. Nếu không nói mộ ra chạm trổ xuất thần nhập hóa đâu, tiền ngũ đế bên trên đường vân đều khắc cái đại khái, cái đồ chơi này thả trên thân, xu thế không xu thế phúc không biết, nhưng nói không chừng thật có thể tránh họa. Trần Sở Sinh cũng không có nhàn rỗi, đi đến bên cạnh cầm lấy một khối gỗ, cho chính mình chọn lấy chuôi thuận tay dao gọn, sau đó cũng hứng thú bừng bừng gọt lên gỗ tới. Hắn chạm trổ kỹ thuật mặc dù không đổi kịp mộ ra, nhưng cũng không tệ, có thể điêu khắc ra cái đại khái hình tượng. Kết quả là Mộ Gia nhìn xem một cái xuyên quần yếm con rối hình mẫu thần tốc hiện hình. Quá hoàn mỹ, làm án Defensta là chuyên nghiệp. Trần Sở Sinh vẫn chưa thỏa mãn cầm ca ca của mình pho tượng, tính toán về Giang Thành bày ở trong nhà trên tủ đầu giường. Đúng, sớm biết cho Bạch tỷ mang tới, nếu như không phải xin nhờ Tống Khuyết hỗ trợ dắt, cái kia ngốc cho đoán chừng đã đem nhà hủy đi. Đúng không sai, Tống Khuyết lại tới Giang Thành, cha hắn cũng không có ngăn đón, chỉ là gọi hắn đừng luôn đi ra quậy, cẩn thận nhiễm lên bệnh gì. Tống Khuyết đối với cái này chẳng thèm ngó tới, hắn đi ra quậy đơn giản chính là quán bar uống mấy cái rượu, sau đó đi quán net suốt đêm. Hắn thấy, quán net chơi game thậm chí so cùng nữ nhân tán gẫu càng có ý tứ. Trần Sở Sinh lắc đầu, theo bên cạnh một bên lại cầm xuống một khối gỗ, chỉ là kê ca chỗ nào đủ, làm sao cũng phải lại đến cái thần ứng ca. Tại chỗ này điều khác, toàn bộ Giang Thành đều có thể cảm nhận được rõ ràng trấn cảm. Mỗ gia ghé mắt nhìn hắn một cái, có chút đau lòng chính mình gỗ, hắn thấy, đại ngoại tôn cái này chạm chỗ chính là thuần lãng phí tài liệu. Nửa giờ sau, Trần Sở Sinh cầm hai cái mộc điêu đi ra nhà kho, vừa vận đụng phải mới từ bên ngoài trở về Khương Nam Ngư cùng Thẩm Nguyệt. Hai người riêng phần mình ôm một bao lớn đồ vật. Khương Nam Ngư thậm chí còn xách theo một chậu nhiều thịt, rõ ràng lần này ra ngoài thu hoạch tương đối khá. Ngươi từ chỗ nào làm xanh thực vật? Trần Sở Sinh hỏi. Lao Trạch cảnh khu nhân viên công tác đưa, tiêu phí đầy 100 liền sẽ đưa một chậu nhiều thịt. Khương Nam Ngư cùng đi theo vào nhà bên trong, một bên đem chính mình túi bao lấy xuống treo ở trên kệ, một bên trưng bày nhiều thịt. Trần Sở Sinh không quá lý giải, nhìn các ngươi cái này bao lớn bao nhỏ, cảnh khu bên trong bán đồ rất nhiều sao? Có đặc sản, đồ ăn vặt, còn có trang sức, đều quá tiện nghi, mấy khối tiền đồ vật, chúng ta mua những này, cộng lại vẫn chưa tới 150. Khương Nam Ngư miền rượu chiến lợi phẩm của mình. Những này đồ ăn vặt có thể là chúng ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, bên kia có ăn thử hoạt động, hai chúng ta đều ăn ăn ngon mới mua, ngươi có thể nếm đến những này liền bụng trộm vui đi. Thẩm Nguyệt cũng là hóa thân tranh công tiểu tử. Trần Sở Sinh mở ra những cái kia đồ ăn vặt, phát hiện tất cả đều là các loại hồng khô chế phẩm, tỉ như thịt khô, nho khô loại hình. Khương Nam Ngư đem một bao thịt gà làm lấy ra, đều là đồng hương nhà mình ướp gia vị phơi nắng, cho nên cũng không có loại kia tinh xảo đóng gói, bất quá nhà cũ lên khung cũng là không che giấu lương tâm kiếm tiền. Nên có sinh sản ngày tháng, thời hạn sử dụng, cùng với thực phẩm hợp cách chứng nhận đều rất đầy đủ. Khương Nam Ngư lấy ra một cái thả tới trong miệng, là loại kia rất cứng rất căng thật đủ cảm, bình thường xem phim ngậm lên một cái liền có thể lỡ thèm. Nàng rất thích loại này thịt khô, Thẩm Nguyệt cũng là cho ra đánh giá rất cao. Trần Sở Sinh đồng dạng không ghét, vừa định đưa tay đi lấy, lại bị Khương Nam Ngư ngăn lại. Trên tay ngươi không sạch sẽ. Cũng đúng, vừa vặn cầm qua khăn lau, phía sau lại đi khắc gỗ điêu khắc, xì sơn bên trên liệu, dẫn đến trên tay xác thực có chút bẩn. Trần Sở Sinh quay người hướng nhà vệ sinh đi đến, chờ lúc trở ra phát hiện Khương Nam Ngư cùng Thẩm Nguyệt chính cầm chính mình điêu khắc một điêu. Thế nào, điêu khắc còn có thể đi? Đây là nhà ta ca ca sao? Bộ ngôi giữa quần liếm còn không rõ ràng sao? Tiểu Hắc Tử, lộ ra sừng thú đi. Thẩm Nguyệt chơi ngạnh. Người này là ai? Khương Nam Ngư cầm một điêu hiếu kỳ hỏi. Ngươi có lẽ không quen biết hắn, nhưng ngươi tại trên mạng khẳng định quét đến qua hắn âm tần, lại trang bức ta để ngươi bay lên. Trần Sở Sinh có học sở có dạng, đồng thời giơ lên cái kia mang tính tiêu chí động tác tay. Khương Nam Ngư nháy mắt nhớ lại đã từng quét đến qua video, ta xác thực quét đến qua cái này âm tần. Vậy liền đúng bị, lời nói chính là trong tay ngươi người kia nói. Trần Sở Sinh nết miệng cười nói. Chương 119, mua thức ăn chương 119, mua thức ăn thịt gà làm rất cứng, là đập cái bàn đều có thể bang 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 lên loại kia. Trần Sở Sinh không ngừng nhai nuốt lấy, căn bản không cắn nổi, chỉ có thể không ngừng đi mài mềm, sau đó mới có thể ăn một điểm. Khương Nam Ngư thì là trực tiếp ngậm trong miệng, làm mài răng tốt đến dùng. Lần này xem phim đều không cần chuẩn bị linh thực, trực tiếp một cái thịt gà làm từ mở đầu ăn đến kết thúc. Trần Sở Sinh nói, loại này nhìn xem đen xì đồ vật, hương vị vậy mà như thế tốt. Mặc dù tại mua phía trước đã ăn thử qua, nhưng lại lần nữa nhấm nháp vẫn là cảm giác rất kinh diễm. Có lẽ nhiều mua chút, cái mùi này quả thật không tệ, chờ ta về Giang Thành thời điểm đi qua bên kia lại mua chút. Được. Ban đêm, Trần Sở Sinh ghé vào cửa sổ bên cạnh nhìn cảnh đêm, hôm nay mặt trăng rất tròn, phía ngoài đèn đường chiếu sáng khu phố, top 5 top 3 lão nhân ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Gió đêm không giống ban ngày như vậy ấm áp, vô thanh vô tức thổi qua, thanh thanh lương lương. Khương Nam Ngư đi bên cạnh tìm Thẩm Nguyệt chơi, cũng không biết lúc nào trở về. Trần Sở Sinh suy tư, đột nhiên cảm giác phía sau có người ôm lấy chính mình, hắn kinh hoàng quay đầu, phát hiện là Khương Nam Ngư. Dọa ta một hồi, ta nhớ kỹ ta đóng kín cửa đâu, ngươi đi vào thế nào không có tiếng âm. Hắc hắc, hù đến ngươi đi. Dọa cho phát sợ, lông tơ đều đứng lên. Trần Sở Sinh đưa ra cánh tay cho nàng nhìn một chút. Khương Nam Ngư không nói lời nào, chỉ là nhắm mắt lại ở phía sau ôm lấy hắn, chúng ta có thể hay không kết hôn. Trần Sở Sinh, niên kỷ còn chưa đủ lĩnh chứng nhận đây. Không phải lĩnh chứng nhận, chỉ là đơn thuần xử lý hôn lễ, mộ mộ nói bọn họ niên đại đó cũng không nhìn niên kỷ. Khương Nam Ngư nói. Trần Sở Sinh không nghĩ tới nàng vậy mà lại nâng lên cái này, hẳn là buổi tối ăn cơm xong nghe mộ mộ lại nói cái gì. Hai ta hiện tại đàm luận những ngày quá sớm, thật nhiều đồ vật đều muốn trưởng bối đến đặt trước, liền giống như ngày tháng gì đó. A, ta chính là muốn hỏi một chút. Hôm sau buổi chiều, Trần Sở Sinh cùng Khương Nam Ngư muốn đi chợ bán thức ăn đi mua đồ ăn, lần này cưỡi không phải mô tô, mà là chiếc kia ba lượn. Vẫn như cũng là không có chút nào giảm sóc có thể nói, nhưng lần này đi đường rất tốt đi, cơ bản không có gờ giảm tốc hoặc là lồi lõm địa giới. Cho nên ngồi tại phía sau Khương Nam Ngư cũng không có cảm nhận được rõ ràng trấn cảm. Một đường thuận lợi đi tới trong trấn tâm chợ nông dân. Trần Sở Sinh đem xe tìm địa phương ngừng tốt về sau, liền mang Khương Nam Ngư đi vào. Về phần tại sao muốn mang nàng, theo mộ mỗi lời nói đến nói, đó chính là thuật hữu chuyên công, chuyên nghiệp sự tình liền nên giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Lời ngầm chính là ngươi Trần Sở Sinh sẽ không mua thức ăn, mang theo tiểu ngư không chỉ có thể chọn đến mới mẻ, còn có thể tỉnh rất nhiều chuyện. Chợ nông dân bên trong, khắp nơi đều tràn ngập tiếng ồn ào, không khí bên trong mùi máu tươi cùng loài cá mùi tanh đan bảo, rất là gây mũi. Trần Sở Sinh vô ý thức nhíu mày, đưa tay bưng kín cái mũi, Khương Nam Ngư lại giống như là người không việc gì mở dạng, tại các loại bán hàng rong ở giữa đi tới đi lui, chọn món ăn. Liền làm hai người chạy qua một chỗ quán thịt lúc, chặt thịt lao bản đột nhiên gào một cú họng. "Ôi, ngươi không phải cái kia nhà ai tiểu hài sao?" Thình lình la lên để Trần Sở Sinh vô ý thức quay đầu nhìn. Khương Nam Ngư cũng là nghi hoặc, phát hiện là cái trung niên đại thúc, buộc lên màu đen tập dề, trước mặt trên tất đứng thẳng một thanh nhuốm máu dao giết heo. Chỉ là thoạt nhìn liền cảm giác hắn không đơn giản. "Ách, ngài là?" Trần Sở Sinh hỏi. Trung niên đại thúc không có nói tiếp, mà là nhìn hướng Khương Nam Ngư, "Ôi, tiểu tử ngươi cưới lao bà à nha? Như thế xinh đẹp, còn chưa kết hôn, là bạn gái." Trần Sở Sinh nói. Thúc con mắt sáng như tuyết rớt, "Hai người về sau xác định kết hôn." Đại thúc cười cười, tiếp tục nói, "Các ngươi đều cùng một chỗ đi dạo chợ bán thức ăn, nói rõ là biết sinh hoạt, hiện tại các ngươi người trẻ tuổi đều thích đi cái gì du lạc viên, cửa hàng trà sữa, điện ảnh thành, theo ta thấy những này cũng không bằng đến một chuyến chợ bán thức ăn, cảm thụ cảm giác khói lửa nhân gian, có thích hợp hay không kết nhóm sinh hoạt một đi dạo liền biết." Trần Sở Sinh thâm biểu tán thành, hắn cảm thấy lời này rất có đạo lý. Khương Nam Ngư cũng là nhẹ gật đầu. Nói nhiều như thế, nếu không đến điểm thịt. Đại thúc cuối cùng vẫn là không thể quên hắn là cái bán thịt lão bản. Trần Sở Sinh quay đầu nhìn thoáng qua Khương Nam Ngư, tại được đến khẳng định rồi nói ra, "Đến điểm xương sườn đi." Hắn còn rất thèm sườn xào chua ngọt. Xếp theo tràn đầy xương sườn túi, Trần Sở Sinh cùng Khương Nam Ngư quay người rời đi, đại thúc thì là tiếp tục chặt thịt. "Ngươi biết hắn sao?" Khương Nam Ngư hỏi. "Hẳn là hắn nhận biết ta, bất quá ta nhớ kỹ ta phía trước cũng không có tới qua nơi này, thật là lạ." Trần Sở Sinh còn tại nghi hoặc, sau đó lại nghe được sau lưng chuyển đến đại thúc la lên. "Ôi, ngươi không phải cái kia nhà ai thân thích sao?" Bị gọi ở đại ca một mặt một bức, "Đại ca, ta là nơi khác đến sao? Tại cái này nào có cái gì thân thích?" Gặp ông khách thất bại, đại thúc cũng không có luống cuống, thay mình bù nói, "Có lỗi với à, nhận lầm người, lần trước nhìn thấy cái cùng dung mạo ngươi rất giống xoay ca." Khương Nam Ngư, nàng liên tính có ngu đi nữa, cũng nhìn ra đối phương là cố ý lôi kéo làm quen. Thì ra là thế, gặp người liền chào hỏi, chắc không được hắn có thể kiếm tiền đây. Khương Nam Ngư không để ý nữa cái kia trung niên đại thúc, đi mau hai bước đi theo Trần Sở Sinh bên cạnh, "Tiểu Trần, cái kia lão bản nói cảm thụ một chút khói lửa nhân gian liền có thể nhìn ra hai người đến cùng có thích hợp hay không cùng một chỗ, ngươi nói hai ta thích hợp sao? Hai ta đều cảm thụ bao nhiêu khói lửa, ngươi từ chỗ nào nhìn ra hai ta không thích hợp tới rồi sao?" Trần Sở Sinh nhìn nàng một cái nói, "Hình như cũng là a." Thiếu nữ mặt mày cong cong, rời đi chợ bán thức ăn về đến trong nhà. Khương Nam Ngư xách theo đồ ăn đi phòng bếp nấu cơm, Trần Sở Sinh thì là thiêu bình nước nóng, cũng không lâu lắm, chốt mở liền tự động nhảy rơi. Dựa vào cửa trên lan can nhìn xem thiếu nữ ở bên trong bận rộn, mặc dù đã sớm biết nàng biết làm cơm, nhưng mỗi lần nhìn, cô kia thê tử cảm giác thật sự là lạ thường dày đặc. Trần Sở Sinh khỏe miệng hơi dương lên, vô cùng vui mừng chính mình có thể có như thế hoàn mỹ bạn gái. Chỉ là nhìn xem, nội tâm liền cảm giác vô cùng hạnh phúc. Hắn duỗi lưng một cái, một lát sau rời đi phòng bếp, tại tầng 2 cùng tầng 1 phòng khách ở giữa hai điểm tạo thành một đường thẳng đi tới đi lui. Mỗ ra cùng mỗ ra ngoài còn chưa có trở lại, tỷ lệ lớn là đi đâu đi dạo đi chơi, dù sao lần trước nhìn hoa không nhìn được. Thẩm Nguyệt hôm nay lạ thường không có đi câu cá, mà là vùi ở trong phòng truy kịch, vừa vặn nhìn thoáng qua, khóc như mưa. Trần Sở Sinh đi vào trong sân, giống tầm bảo giống như tại mỗ ra bách bảo thời gian tìm kiếm. Cuối cùng tìm tới một cái đế bành. Hình ảnh thô ráp, rất nhiều nơi cũng còn giữ lại lồi lõm vết chảy, rõ ràng là nửa thành phẩm. Người đang muốn làm chuyện nào đó thời điểm luôn là tinh lực dồi dào. Trần Sở Sinh chạy đi nhà kho lấy ra công cụ, bắt đầu bù đắp thanh này mỗ ra chưa xây xong đế bành. Bận rộn gần tới nửa giờ, hắn đánh lên nhựa cây bắt đầu làm sau cùng mài giũa, để đế bành chỉnh thể ngồi nhân địa phương thay đổi đến bóng loáng. Thời gian này, bên ngoài trên đường không ngừng có đi dạo người đi đường chạy qua, nhìn thấy trong sân bận rộn Trần Sở Sinh, đều sẽ ngừng chân quan sát. Nhìn thấy ghế tựa bị triệt để hoàn thiện, mọi người cái này mới hài lòng rời đi. Chương 120, hứa cười chương 120, hứa cười buổi tối đồ ăn rất phong phú. Khương Nam Ngư lấy ra chính mình bản lĩnh thật sự, để Mộ Mộ ăn khen không dứt miệng, liền Mộ ra cũng hiếm thấy làm hai bát gạo cơm. Thẩm Nguyệt thì là viền mắt đỏ lên, kho kho tích cực ăn cơm, một bên bởi vì kịch bản khó chịu ăn không vào, một bên lại bởi vì cơm thực tế ăn quá ngon, căn bản ngừng không được miệng. Ăn xong cơm tối về sau, nàng vì hòa hoãn cảm xúc, chuyên môn lôi kéo Khương Nam Ngư cầm bản nhỏ ngồi tại cửa ra vào giải sầu. Tiểu trấn liền tại Giang Thành vị trí không xa, bởi vì phát triển không sai, cho nên người đồng lứa cũng không ít. Lúc này sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối xuống, bên ngoài vẫn như cũ có không ít người trẻ tuổi một bên đi đường, một bên loay hoay điện thoại. Khương Nam Ngư chỉ cần ở bên ngoài, thần sắc một mực lạnh lạnh, khí chất lạnh như băng để người không dám lên đến bắt chuyện. Hai vị xa lạ cô nương xinh đẹp ngồi ở kia, nghĩ bắt chuyện người trẻ tuổi tại nhìn đến thiếu nữ bộ kia dáng vẻ lạnh như băng về sau, đến cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ. Qua không bao lâu, một chiếc vùng núi xe đạp chậm rãi lái tới, đẩy xe chính là cái 16-17 tuổi nữ hải. Một đầu mái tóc đen nhánh rối tung, trên mặt mang theo một bộ kính đen. Khuôn mặt tròn trịa, thoạt nhìn rất tốt bóp bộ dạng. Xe đạp tay lái bên trên mang theo túi giấy dầu, trên đó viết ra giòn thịt ba chỉ. Xem ra hẳn là mới từ quả vật đường phố bên kia trở về. Khương Nam Ngư tại nhìn nữ hải thời điểm, nữ hải cũng tại nhìn xem nàng. Hai người đối mặt. Nữ hải sững sờ tại nguyên chỗ, không xác định lại nhìn một chút cửa sân, sau đó đẩy xe đạp chậm rãi chạy qua. Khương Nam Ngư cũng thu hồi ánh mắt, đang định khuyên bảo một cái Thẩm Nguyệt, lại không nghĩ rằng nữ hải kia lại vòng trở lại. Nàng đem xe chống đỡ thả xuống, nhìn kỹ một chút trong sân, lại đầy mặt mờ mịt nhìn xem Khương Nam Ngư cùng Thẩm Nguyệt. Nữ hải chân mày cau lại, rõ ràng không có tìm nhầm. Có thể là người thế nào thay đổi. cái kia, phiền phức hỏi một chút, đây là Kỳ gia gia nhà sao? Khương Nam Ngư không có kịp phản ứng đây là chuyện ra sao, không am hiểu giao lưu nàng chỉ có thể đứng dậy bước nhanh chạy về trong phòng đi tìm Trần Sở Sinh. Tiểu Trần, bên ngoài có người tìm. Nàng không hề biết Mô gia dòng họ, trưởng bối đồng dạng sẽ rất ít nói chính mình danh tự. Trần Sở Sinh nghe vậy đi ra nhà, nhìn thấy đứng ở phía ngoài cái quen thuộc nữ hải, lúc này đang cùng Thẩm Nguyệt mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi là? Hứa Tiếu. Nhìn thấy quen thuộc lại có chút khuôn mặt xa lạ, tên là Hứa Tiếu nữ hải lập tức nhẹ nhàng thở ra. Biểu ca, ta ngày hôm qua nghe mụ ta nói ngươi đến, liền nghĩ tới nhìn ngươi một chút, trên đường còn mua điểm da giòn ngũ hoa. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Khương Nam Ngư cùng Thẩm Nguyệt, đầy mặt nghi ngờ hỏi, hai cái này xinh đẹp tỷ tỷ là? Hai cái hoàn toàn chưa từng thấy người đứng tại cái này, để nàng kém chút cho rằng nhận sai cửa. Ta cho các ngươi lẫn nhau giới thiệu, đây là bạn gái ta, Khương Nam Ngư, đây là nàng bạn tốt, Thẩm Nguyệt. Trần Sở Sinh nói xong lại nhìn về phía Khương Nam Ngư nói ra, đây là ta biểu di nhà hải tử, theo bối phận đến nói là biểu muội ta. Hứa Tiếu gật gật đầu, vội vàng lễ phép chào hỏi, hai vị tỷ tỷ tốt. Nói xong nàng mới kịp phản ứng, khiếp sợ nhìn xem Trần Sở Sinh, ngươi nói cái này xinh đẹp tỷ tỷ là bạn gái ngươi? Trần Sở Sinh nhíu mày, ngươi cái này biểu tình gì? Thật là khiến người ta khó có thể tin. Khó có thể tin cái gì? Biểu ca ngươi tìm tới bạn gái ngươi không nên cao hứng sao? Làm sao cảm giác ngươi giống bị cái gì khiếp sợ đồng dạng? Hứa Tiếu không có nói tiếp, nàng vừa vặn rõ ràng nhìn thấy, nhà mình lao ca tại giới thiệu bạn gái cái này thân phận thời điểm, cái kia xinh đẹp đến quá phận nữ sinh trong mắt biểu lộ ra nhảy cẫng vui mừng. Loại này cảm giác tựa như là bị hai người cưỡng ép nhét vào một miệng lớn thức ăn cho chó. Cái này để thân là độc thân cậu nàng cắn răng nanh. Rất khó tin tưởng như thế xinh đẹp tỷ tỷ có thể coi trọng ngươi cái này khi còn bé cướp ta kẹo que sắt thép trực nam. Nghe đến chính mình hắc lịch sử bị đảo, Trần Sở Sinh khỏe miệng co giật một cái, ngươi cùng ta đánh cược, cứ thua muốn trốn nợ, còn trách ta cướp ngươi kẹo que. Vậy ngươi cũng là cướp. Hứa Tiếu bĩu môi, tự biết đối lý nàng cũng không có lại tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Trần Sở Sinh cũng không muốn lại tiếp tục bị đảo hắc lịch sử, dứt khoát đề nghị, chúng ta đổi một cái ngươi tương đối cảm thấy hứng thú chủ đề đi. Hứa Tiếu, chuyện gì? Ngươi lần này thi cuối kỳ thành tích thế nào? Trần Sở Sinh khi còn bé không thể nào hiểu được chính mình vì cái gì mỗi lần ăn Tết tại nhà cô đều muốn bị hỏi thành tích. Cho tới bây giờ, hắn nhìn thấy Hứa Tiếu hơi nhíu lên lông mày, đột nhiên minh bạch cái đề tài này đến cùng có cỡ nào thú vị. Đã từng chính mình xối qua mưa nhỏ, cho nên hiện tại trời mưa to, hắn muốn đem người khác ô sốc. Nghỉ hè phía trước chắc chắn sẽ có thi cuối kỳ. Hứa Tiếu đầy mặt kinh thường nói, rất xin lỗi, để ngươi thất vọng, niên kỷ trước mười tay cầm nhắm bóp. Trần Sở Sinh vui vẻ, đưa tay chỉ bên cạnh Khương Nam Ngư, ngươi biết ta cùng tẩu tử ngươi thi đại học bao nhiêu điểm sao? Bao nhiêu điểm? Tẩu tử ngươi 730, cả nước chẳng nguyên, ca của ngươi 720, cả nước thứ hai. Mặc dù trong đó có lượng nước, nhưng thành tích cũng sẽ không sửa lại, dù sao ai có thể nghĩ tới đệ nhất cùng thứ hai đến từ tương lai. Không những Hứa Tiếu ngu ngơ tại nguyên chỗ, liền lần đầu biết được tin tức này Thẩm Nguyệt cũng là mở to hai mắt nhìn. Nàng kinh dị nhìn hướng Khương Nam Ngư, không phải, hai ngươi thành tích này vì sao báo Giang Đại A? Khương Nam Ngư mím môi một cái, bởi vì đối Giang Thành có loại cảm giác đặc biệt. Trần Sở Sinh bên này thì là nhìn xem dần dần mặt đỏ bừng bừng biểu muội, vui tươi hớn hở nói, niên cấp trước 10, không phải rất ổn à? Đơn giản phạm tiện, cực hạn vui vẻ. Hứa Tiếu quản hắn kêu biểu ca, hai người cũng xác thực có liên hệ máu mủ. Mụ mụ nàng là Trần Sở Sinh biểu di mụ mụ là mộ mộ tỷ tỷ, cũng chính là Trần Sở Sinh bà dì. Thời gian trước bà dì gả đi tỉnh khác, kết quả bởi vì mắt vụng về tin lầm người, bị nam nhân bức bỏ về sau nản lòng thoái chí mang theo nữ nhi, cũng chính là Hứa Tiếu mẫu thân Triệu Thiến lại về tới trên trấn. Bất quá còn tốt Triệu Thiến rất may mắn, gặp cái nam nhân tốt, tại trên trấn tổ kiến gia đình, hiện nay sống rất tốt. Hứa Tiếu hoạt bát tính cách cũng là nhờ vào gia đình hài hòa mỹ mãn. Ta hảo tâm mua tốt ăn đến xem ngươi, kết quả ngươi muốn như thế tổn thương ta. Lúc này Khương Nam Ngư bỗng nhiên nói ra, chúng ta trường cấp 3 không phải cùng một cái trường học, mỗi cái tỉnh mỗi năm bài thi đề mục cũng không giống, so cái này kỳ thật cũng không có cái ý nghĩa. Trần Sở Sinh nghe ra nàng là đang an ủi Hứa Tiếu, trêu chọc nói, trách không được đại bộ phận tẩu tử đều cùng tiểu cô tử thân đây. Nhưng làm sự tình người Hứa Mỗ cũng không có bởi vì Khương Nam Ngư an ủi mà cảm thấy vui vẻ, ngược lại càng thêm buồn bực nói, tẩu tử, các ngươi tỉnh lỗ đề so với chúng ta bên này khó hơn nhiều, mà còn ngươi cùng ca ta trường học nếu là thả chúng ta bên này chính là trường chuyên cấp 3, ta bên trên chỉ là bình thường trường cấp 3. Khương Nam Ngư sững sờ, lập tức có chút mở mịt luống cuống. Nàng không nghĩ tới chính mình hảo tâm an ủi vậy mà là tàn khốc bổ đao. Thật xin lỗi. Chương 121, nhìn mặt mà nói chuyện chương 121, nhìn mặt mà nói chuyện Khương Nam Ngư nói xin lỗi thái độ rất thành khẩn, đẹp mắt con mắt có chút buông xuống. Hứa Tiếu cũng không có ngờ tới vị này xinh đẹp tỷ tỷ vậy mà dễ dàng như vậy liền cho chính mình xin lỗi. Sau đó chú ý tới nhà mình lão ca tử vong nhìn chăm chú, nàng đội vàng lo lắng xua tay, không có là, không có việc gì. Trần Sở Sinh vì làm dịu bầu không khí, chủ động từ trong tay nàng tiếp nhận ra giòn ngũ hoa, sau đó hỏi, ngươi đến làm gì? Hứa Tiếu. À đúng, đến xem ta đúng không, nhìn đều nhìn xong, ngươi thế nào còn tại cái này? Hứa Tiếu. Ca ngươi vẫn là người a? Nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy mặt dày vô sỉ người, chính mình hảo tâm mang theo lễ vật sang đây xem hắn, kết quả lại liền cửa còn không thể nào vào được. Nhìn ngươi nói, đùa ngươi chơi, mau vào ngồi đi. Trần Sở Sinh tránh ra thân vị, hỗ trợ đem xe đạp đẩy đi vào. Ba mẹ ngươi bọn họ biết ngươi qua đây sao? Bọn họ đi công tác đi, khoảng thời gian này chính ta ở nhà. Cao nhị học tập nhiệm vụ có nặng hay không? Ta cảm thấy rất nặng, nhưng là cùng các ngươi tỉnh lỗ trưởng chuyên cấp 3 so hẳn không phải là rất nặng. Hứa Tiếu có sao nói vậy? Trần Sở Sinh dừng xe xong, nhìn nàng một cái, ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy, bình thường chính mình ở nhà đều ăn cái gì? Ăn mì tôm. Khương Nam Ngư nghe vậy tiếp câu, ngày mai tới đây ăn đi, ta làm nhiều một chút. Từ khi Mô Mô từng trải qua thủ nghệ của nàng về sau, đầu bếp thân phận liền trực tiếp đổi chủ. Thật có thể chứ? Hứa Tiếu kinh hỉ hỏi. Có thể thấy được nàng mấy ngày nay là thật ăn đủ rồi mì tôm, làm sao nàng không biết làm cơm, nhưng lại điểm thức ăn ngoài tiêu phí cũng không phải nàng một cái trường cấp 3 học sinh có thể tiếp nhận. Tỷ ngươi đều nói, cái kia còn có thể có giả, ngày mai ngươi có ăn hay không cơm sáng, ăn lời nói nhớ tới muộn chút đến, ta cùng tỷ ngươi tỉnh tương đối chế. Hứa Tiếu lắc đầu, ta không ăn cơm sáng, giữa trưa ta lại tới ăn trực. Không ăn cơm sáng, ngươi thật đúng là không có thói quen tốt. Trần Sở Sinh lại nhảy một câu. Ca ngươi làm sao so mụ ta còn lại nhảy, ta thật vất vả mới nấu đến được nghỉ hè, đương nhiên muốn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh. Ca của ngươi cũng là nghỉ hè, ta đều có thể ăn điểm tâm, ngươi vì cái gì không thể? Hứa Tiếu phát giác được không đúng, thử thăm dò, mạ muội hỏi một chút, ngươi mấy điểm ăn điểm tâm? 11 giờ. Cái kia không phải cũng là cơm chưa sao? Hứa Tiếu không phục, nếu như không phải đánh công lại, nàng thật muốn đi lên cho cái này muốn ăn đòn nam nhân một quyền. Trần Sở Sinh nhíu mày, luôn cảm giác chính mình hình như quên cái gì, đưa tay nhìn xem thời gian, chợt nhớ tới. Hắn vội vàng hướng trong phòng đi đến, đồng thời còn không quên trách móc lão muội. Công tác còn không có làm xong, nếu là ta tháng này toàn bộ chuyên cần không có, ngươi phải bị chủ yếu trách nhiệm, thiếu ta 1000 khối tiền. Hứa Tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên tràn đầy khiếp sợ. Rõ ràng là chính ngươi lười, kết quả nghĩ tới chuyện thứ nhất vậy mà là muốn để ta thay ngươi có nổi. Tiếng nói vừa ra, đáng tiếc đã chậm, đi vào trong nhà Trần Sở Sinh cũng không nghe thấy. Viện tử bên trong trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Khương Nam Ngư cùng Thẩm Nguyệt, cùng với Hứa Tiếu ba người. Thiếu Trần Sở Sinh ở đây hòa hoãn ba người ở giữa bầu không khí, tràn diện lập tức có chút trầm mặc. Hứa Tiếu nhìn xem Khương Nam Ngư, lại nhìn xem Thẩm Nguyệt. Hai người nhan trị đều tại tuyến, đặc biệt là Lao Ca bạn gái. Không chỉ là da trắng mỹ mạo chân dài, liền dáng người cũng là ngạo nhân. Loại này nữ sinh làm sao coi trọng nhà mình Lao Ca? Nếu không phải vừa rồi nghe đến hai người đều ở chung, nàng thậm chí cũng hoài nghi Lao Ca có phải là bị lừa. Trừ cái đó ra còn có Trần Sở Sinh giới thiệu thân phận nàng lúc, loại kia vô ý thức để lộ ra đến vui sướng cũng là chàng không ra được. Hứa Tiếu đã khẳng định nữ sinh này rất thích nhà mình Lao Ca. Hơn nữa còn là cả nước chẳng nguyên. Mặc dù học sinh tốt không nhất định là người tốt, nhưng có thể sàng chọn rơi lại bộ phận nhân phẩm người không tốt. Mà còn học sinh tốt cũng có thể cho người một loại phẩm đức ấn tượng không tồi. Lại thêm vừa rồi nàng còn an ủi mình tới, mặc dù không cẩn thận biến thành bổ đao, nhưng cũng là thành khẩn nói xin lỗi. Không hề nghi ngờ, Khương Nam Ngư tại Hứa Tiếu trong lòng điểm ấn tượng gia tăng thật lớn. Một lát sau, Hứa Tiếu thử thăm dò, cái kia, ta để các ngươi Khương tỷ tỷ cùng Thẩm tỷ tỷ có thể chứ? Nói xong nàng lại nhìn về phía Khương Nam Ngư, bây giờ gọi tẩu tử có thể hay không có chút quá sớm, còn trông có vẻ già. Khương Nam Ngư mím môi, mặc dù trên mặt không có biểu lộ, nhưng Hứa Tiếu có thể rõ ràng bắt được trong ánh mắt nàng tiểu ý nhìn người cảm thấy cái gì xưng hô thuận miệng. Hứa Tiếu gật đầu, vậy liền kêu Khương tỷ tỷ đi. Được, chờ ngươi về sau cùng ca ta kết hôn, để hắn cho ta đại hồng bao, ta lại đổi giọng. Hứa Tiếu cười hắc hắc nói. Nói xong, nàng lại vô ý thức cẩn thận quan sát. Quả nhiên, vị này Khương tỷ tỷ trong mắt vui mừng càng thêm nồng đậm, so sánh mới vừa rồi còn nhiều hơn mấy phần ngượng ngùng. Thẩm Nguyệt ở một bên nhìn xem, bất đắc dĩ thở dài. Chính mình cái này ngốc khuê mật đều bị người xem thấu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu cô nương này thật có ý đồ, tuổi còn nhỏ vậy mà như thế thành thục. Nhìn mặt mà nói chuyện năng lực vậy mà xuất sắc như vậy, còn biết cầm vui đùa lời nói thăm dò tâm tình tự của người khác. Khương Nam Ngư cũng là thành thật, mấy loại cảm xúc liền hoàn toàn bại lộ chính mình tâm tư. Bất quá cũng thành công để nàng tại Hứa Tiếu trong mắt từ lạ lẫm mỹ nữ biến thành xinh đẹp tỷ tỷ. Tại yêu đương bên trong, có thể dần dần được đến đối phương tất cả người nhà tán thành, là một kiện rất đáng giá chuyện vui. Khương Nam Ngư cảm giác cái này liền giống như là đang chơi một loại nào đó cho chơi. Từng bước một giải tỏa thân mật giá trị có quan hệ kết hôn cho bao tiền lì xì vấn đề nàng không có đi trả lời, mà là nói sang chuyện khác hỏi. Ngươi có muốn ăn chút gì hay không đồ ăn vặt? Thịt gà làm có ăn hay không? Hứa Tiếu chút lễ phép đầu, đa tạ tỷ tỷ. Chúng ta vào nhà trước a, bên ngoài quá nóng, ta đi lên lầu cho ngươi cầm đồ ăn vặt. Được. Ba người vào nhà, Thẩm Nguyệt cùng Hứa Tiếu ngồi xuống trên ghế sofa, Khương Nam Ngư thì là mang dép lê lên lầu. Đi cổ trạch mua những cái kia hong khô loại chế phẩm đồ ăn vặt đều bị nàng thả tới trong phòng, thuận tiện thèm ăn thời điểm ăn. Khương Nam Ngư thuần thục dáng dấp để Hứa Tiếu cảm giác có chút không thích hợp, bởi vì nàng rất thích xem Kỷ Gia Gia dùng gỗ làm một ít đồ chơi, lại thêm hai nhà cách rất gần, cùng với có quan hệ thân thích, cho nên nàng thường xuyên đến bên này thông cửa. Nếu như Khương tỷ tỷ phía trước tới qua, nhất định có thể nghe hai vị lão nhân hoặc nhiều hoặc ít nâng lên một chút. Nhưng một lần không nghe thấy qua nói rõ đây là nàng lần đầu tiên tới, cũng liền nói sáng nàng hiện tại là thân phận khách cửa. Dù sao hai vị lão nhân thái độ đối với chính mình liền cùng đối đại thân tôn nữ một dạng, so sánh chính mình, thấy thế nào đều là tương lai tẩu tử càng giống khách nhân. Nhưng bây giờ tựa như là đổi trắng thay đen, nàng Hứa Tiếu lại có loại trước đến làm khách, chờ lấy trong nhà nữ chủ nhân cho chính mình rót nước cảm giác. Đào khách thành chủ, công thủ dịch hình. Khương tỷ tỷ cùng lão ca tình cảm đã tốt như vậy sao? Gia trưởng đồng ý, hai người tình đầu ý hợp, bước kế tiếp có phải là liền nên đàm luận hôn sự? Chỉ là bọn họ bất tài mới vừa tốt nghiệp trung học sao? Cái này tiến độ có phải là có chút quá nhanh? Hứa Tiếu không lớn trong đầu đang tiến hành đầu góc phong bạo. Chương 122, bại hoàn toàn chương 122, bại hoàn toàn nhìn xem trong ngực bao lớn đồ ăn vặt, Hứa Tiếu lâm vào trầm tư. Khương Nam Ngư cao mày, ngươi thật giống như có chút bắt không được. Hứa Tiếu, chuyện này đối với sao? Ta nói ăn một điểm, cũng không có nói muốn đóng gói. A Cổ Trạch bên kia bán các loại hồng khô đồ ăn vặt nàng cũng không phải là chưa ăn qua, không chút nào khoa trương, cái này một túi lớn, để nàng nhai ba ngày đều nhai không xong. Trần Sở Sinh lúc này đi ra cầm đồ vật, vừa vặn nhìn thấy sách theo đồ ăn vặt Hứa Tiếu, hắn hơi sững sờ, sau đó bình thản nói, tiểu nữ a, ngươi đây là muốn cầm mấy khối thịt ba chỉ đổi đi non nửa đầu heo a? Đây không phải là ta nghĩ cầm, là Khương tỷ tỷ cố gắng nhét cho ta. Hứa Tiếu bất đắc dĩ phản bác. Trần Sở Sinh nghe vậy nhìn hướng Khương Nam Ngư, thật đều cho nàng. Khương Nam Ngư gật gật đầu, ngươi muốn ăn chúng ta lại đi mua. Cái kia được thôi, thì ngươi cho ngươi liền thu đi. Hứa Tiếu trầm mặc, không phải thật cho a, nàng đầu tiên là đem đồ ăn vặt bỏ lên trên bàn, sau đó từ trong lấy ra một túi, ta ăn chút liền được, không được đầy đủ lấy đi. Vậy cũng được, ngươi tùy tiện. Hứa Tiếu không nghĩ lại tiếp tục cái đề tài này, vì vậy lại hỏi, ca ngươi tìm tới bạn gái thế nào đều không cùng ta nói qua. Hai ta lần trước phát thông tin vẫn là ngươi thả nghỉ đông thời điểm, ngươi đến trường trộm mang điện thoại bị mất còn không biết xấu hổ nói, lại nói ngươi yêu đương sẽ nói cho ta biết không? Trần Sở Sinh hỏi lại nàng. Hứa Tiếu một nghẹn. Hình như đích thật là chuyện như vậy. Chờ một chút, ta cũng không có yêu đương thế nào cùng ngươi nói à, mà còn ta mang điện thoại còn không phải bởi vì ngươi lừa phỉnh ta học sinh tốt mang điện thoại lao sư sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Chuyện này ngươi không cần quản, ngươi liền nói ngươi điện thoại bị mất, ta thế nào cho ngươi phát thông tin? Điện thoại vì sao lại bị mất ngươi là không nhắc tới một lời đúng không? Chọn thời gian lên lớp gọi điện thoại cho ta, ngươi được làm đây à? Hắc hắc. Trần Sở Sinh nết miệng cười một tiếng, quay người vào phòng, không chút nào để ý tới sau lưng Hứa Tiếu phá phòng thủ. Khương Nam Ngư kinh ngạc nhìn xem hai huynh muội người cãi nhau, đối với nàng mà nói một màn này vẫn là rất mới lạ. Dù sao phía trước Trần Sở Sinh mặc dù nói chuyện làm người tức giận, nhưng từ trước đến nay không có như thế quá đáng. Đây chính là nhìn nhau hai sinh chán ghét huynh muội tình cảm đi. Đương nhiên cũng có thể là Tiểu Trần tại cố ý trêu tức nàng, muốn để chính mình nói tốt hơn lời nói an ủi, dùng cái này đến quét một cái muội muội độ thiện cảm đối với mình. Khương Nam Ngư nghĩ đến điểm này, phát giác chính mình hình như dài đầu óc, vừa muốn mở miệng nói cái gì. Kỳ Trường Thanh đột nhiên từ ngoài phòng đi đến, hắn vừa ăn xong cơm tối liền bị hàng xóm kêu đi tu đồ vật, Mộ Mộ thì là cùng đi tham gia náo nhiệt. Đồ vật sửa xong, Mộ Mộ lại còn không có tán gẫu qua, không chen lời vào Mộ gia liền tự mình trở về, lại không nghĩ rằng trong nhà vậy mà cũng tới khách nhân. Mộ gia thẳng cắp lưng uốn cong, vừa mới vào nhà nửa người vô ý thức liền nghĩ rụt về lại, cảm nhận được đến dạng này không quá lễ phép, chỉ có thể kiên trì đi đến. Ê, còn chưa ngủ à? Sao? Tiếu Tiếu cũng tới rồi, ha ha, còn thật náo nhiệt, các ngươi trò chuyện các ngươi trò chuyện, ta trở về phòng trước. Xấu hổ qua loa vài câu, Mộ gia liền chuẩn bị nhuận. Nhưng thiện nói Hứa Tiếu lại không có buông tha lão đầu, chính là mở miệng đem bước chân ngăn chặn, "Kỳ gia gia ngài làm gì đi, bàn mãi mãi làm sao không có đi theo người trở về?" "Nàng tại ngươi." "Ách, hẳn là ngươi thẩm tử cái kia tán gẫu đâu, đoán chừng trong thời gian ngắn về không được, ta ngại mệt mỏi trước hết trở về." Kỳ Trường Thanh nói. "Ngài mệt mỏi a, vậy được rồi, Kỳ gia gia ngài sớm nghỉ ngơi một chút đi." "Ấy, vậy các ngươi chơi, ta trở về phòng." "Gặp không sao." Kỳ Trường Thanh vội vàng chuồn đi, khốn ngược lại là không buồn ngủ, dù sao chờ chút còn phải chờ bạn gia trở về cho chính mình làm bữa ăn khuya. Hắn chỉ là không am hiểu giao lưu. Thẩm Nguyệt buồn bực ngán ngẩm nhìn xem tiểu thuyết, cảm giác trong mồm thiếu sót đồ vật, dứt khoát cầm qua một cái thịt gà làm bắt đầu nhai nướt. Không lâu lắm, nàng đỗng nhiên đứng dậy, nhìn xem Khương Nam Ngư cùng Hứa Tiếu hỏi, hai người các ngươi hiện tại khẳng định muốn uống mát mẹ quả trà đúng hay không? Hai nữ hài sững sờ, nói chưa dứt lời, nói chuyện liền cảm giác ăn thịt khô ăn quả vật bên trong có chút mặn. Tuy nói đều đã ăn xong cơm tối, nhưng mọi người đều biết, quả trà là không vào chủ dạ dày, nó sẽ chạy đến một cái hư vô trong dạ dày. Cái này, nếu không uống nước. Hứa Tiếu rướn mặt, xúc cảm bụ bẫm. Dáng người của nàng tính toán hơi mập, xen vào mập gầy chính giữa giá trị hướng mập lệch một đâu đâu, khiến người ta cảm thấy nàng ôm sẽ rất mềm dẻo. Mà tuổi dậy thì thiếu nữ không hiểu chính mình loại này dáng người đối nam sinh lớn bao nhiêu sức hấp dẫn, nàng cho rằng gầy mới là đẹp mắt nhất. Nước hình như bị Tiểu Trần uống xong. Khương Nam Ngư xách qua bình nước, phát hiện bên trong trống rỗng. Thẩm Nguyệt nhạy cảm quan sát được Hứa Tiếu trong mắt xoắn xuýt, nhưng nàng không có nói rõ, loại này sự tình thẳng thắn nói ra khả năng sẽ đối tiểu cô nương tâm lý sẽ tạo thành ảnh hưởng. Hứa Tiếu thì là 10 phần xoắn xuýt, nàng muốn uống quả trà, nhưng lại sợ hai buổi tối uống sẽ trở nên méo. Mà con nàng vừa rồi lén lút so sánh một cái chính mình cùng Khương Nam Ngư, phát hiện không có một mặt là có thể thắng. Eo của nàng không bằng Khương tỷ tỷ mạnh, mà không bằng nàng nhỏ nhắn, chân không bằng nàng dài, liền ngực cũng chỉ có thể xem như là lực lượng ngang nhau. Đáng ghét, nếu như không phải chính mình mập một chút, có thể liền ngực cũng muốn bại trận. Đúng à, chính mình mập mới có thể duy trì cái này bất bại, nếu như gầy cái kia thật sự một điểm phần thắng cũng không có. Ân, cái này quả trà nên uống, lại mập lời nói nếu không được liền giảm béo. Mà con liền tính uống ít một ly quả trà cũng gầy không được. Hứa Tiếu cắn răng, lại nghĩ tới đây là Thẩm tỷ tỷ lần thứ nhất mời khách, nếu như chính mình cự tuyệt khẳng định sẽ cho nhân gia lưu lại ấn tượng xấu. Thẩm Nguyệt nhìn xem nàng ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định, liền biết cô nương này hẳn là thuyết phục chính mình, dứt khoát hỏi: "Hai người các ngươi muốn uống cái gì? Còn có tiểu ngư ngươi hỏi một chút nhà ngươi vị kia muốn uống cái gì, ta mời khách." Không lâu lắm, Thẩm Nguyệt điểm tốt 5 chén quả trà, nàng phát hiện cái này trên trấn vậy mà cái gì nhãn hiệu đều có, hoàn toàn có thể so với một tòa tiểu thành thị. Cái này mẹ nó vẫn là trên trấn sao? Về phần tại sao bốn người muốn điểm 5 chén quả trà? Vậy dĩ nhiên là bởi vì Thẩm Nguyệt nhìn thấy hai ly muốn uống. Trong đó Hứa Tiếu quả trà rất phức tạp, giống cái gì thêm cái này, không thêm cái kia, nhiều thêm chút ít liệu, không thể quá nhiều khối băng. Những vật này quá loạn Thẩm Nguyệt nghe không biết rõ, chỉ có thể đem điện thoại đưa cho nàng, để chính nàng đến thao tác.
A,
Thập tỷ tỷ, ngươi điểm tiệm này cách ta cái này rất gần, đi mấy bước liền đến. Hứa Tiếu nhìn thấy địa chỉ phía sau sững sờ, lập tức nói, gần còn muốn ta 4 khối phí giao hàng, thật đen. Thẩm Nguyệt nổ nước bọt. Cái kia, bên trên cửa hàng tự lấy a, ta chạy tới cầm. Hứa Tiếu đề nghị. Trần Sở Sinh lúc này đi ra vừa vặn nghe nói như thế, vì vậy cười cùng nàng nói, ngươi vẫn là hoàn toàn không hiểu a, ngươi Thẩm Nguyệt tỷ thẻ ngân hàng bên trong số dư đều nhanh đuổi ngươi số điện thoại một nửa dài, ngươi cảm thấy nàng sẽ để ý cái kia 4 khối tiền phí giao hàng sao? Hứa Tiếu, nguyên lai vị tỷ tỷ này vẫn là cái phú bà. Xin nhờ, ta tiền cũng không phải gió lớn thổi tới ta, đây chính là tân tân khổ khổ phát sóng trực tiếp kiếm. Thẩm Nguyệt nói. Chương 123, hắn thật sự rất ưu tú. Chương 123, hắn thật sự rất ưu tú. Cuối cùng Thẩm Nguyệt cũng không có giao cái kia 4 khối tiền phí giao hàng, đi linh trà sữa nhiệm vụ giao cho Khương Nam Ngư cùng Hứa Tiếu. Cái trước nói đi đi vừa vặn tiêu cơm một chút, cái sau thì là vì có thể làm cho mình yên tâm thoải mái tại buổi tối uống quả trà, muốn thông qua đoạn này đường đem lượng vận động để cao một cái. Thẩm Nguyệt không có cùng đi, dựa theo nàng đến nói, kia chính là ta đều trả tiền, lại đi cầm liền không thích hợp. Nàng không quan tâm cân nặng có thể hay không tăng, nàng chỉ là cái thích uống trà tiểu nữ hải, có cái gì sai đâu đây? Trần Sở Sinh cũng không có đi, hắn cảm thấy đây chính là bồi dưỡng bạn gái cùng nàng tiểu cô tử tình cảm thời cơ tốt. Đêm hôm nay phần nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hắn liền ra cửa, đi không bao xa, chỉ là đi tới phụ cận tản bộ, đụng phải cái vô cùng quen thuộc ra liền chào hỏi hai tiếng. Ngài già trẻ rút nút thuốc, đối thân thể không tốt. Trần Sở Sinh cười nhắc nhở một câu, đút túi dừng ở tại chỗ. Đại gia vui vẻ, sau bữa ăn một điếu thuốc, vui sướng giống như thần tiên, tiểu tử ngươi chỗ nào hiểu cái này? Thuyết pháp này đã bị nhà khoa học khảo cứu qua, chứng minh là sai lầm. Đại gia sững sờ, từ nhỏ bàn, ghế bên trên đứng dậy, chỗ đó nhà khoa học rảnh rỗi như vậy, còn nghiên cứu cái đồ chơi này. Khẳng định có, dù sao trên thế giới đến cùng có hay không thần tiên đối với địa cầu ảnh hưởng rất lớn. Đại gia, Trần Sở Sinh nói xong liền rời đi. Chuẩn bị trở về nhà lúc, ở trên đường tiếp đến Trần Viễn gọi điện thoại tới, nói là cô hôm nay liên hệ hắn, muốn để hắn về sau kế thừa gia sản. Trần Sở Sinh sửng sốt một hồi, Nhạc Tử tỷ đâu? Cô cùng cô phụ không cho nàng đến. Trần Viễn tại đầu bên kia điện thoại cũng là nghe lấy ngựa khí có chút bất đắc dĩ, ta cùng Nhạc Tử tỷ tán gẫu qua, nàng nói nàng không muốn bị bồi dưỡng thành người nối nghiệp, còn nói nàng không có cái kia năng lực. Vậy thì ngươi đến thôi, cũng liền ngươi thích hợp nhất, trình độ cao, não linh hoạt, nhất định có thể làm lớn làm cường lại sáng tạo huy hoàng. Có thể là ta ở nước ngoài à, mà còn ở chỗ này ta còn có việc, căn bản không thể quay về, nếu không ngươi đến. Trần Sở Sinh vội vàng cự tuyệt, ngươi cũng không phải không biết ta tính cách này, đừng nói giỡn. Có tiền có phòng, có bạn gái, còn cố gắng cái gì sức lực, thưởng thụ sinh hoạt liền xong rồi. Trần Viễn cúp điện thoại, nói là muốn đi cùng Trần Đông Phong hàn huyên một chút, Trần Sở Sinh cảm thấy hắn rất không có khả năng thành công, dù sao Đông Phong ca muốn cùng cha hắn đồng dạng đi quan trường lộ tuyến. Ai, cô cùng cô phụ đã bắt đầu cân nhắc bồi dưỡng người nối nghiệp, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh, ai nhìn ra được, cô phụ đối nhà mình bên kia thân thích hẳn là không ôm bất kỳ hy vọng gì, suy nghĩ một chút cũng là, một đám hấp huyết quỷ, cô phụ nếu thật là từ trong chọn lựa người nối nghiệp, vậy cái này công ty khẳng định sẽ tại tương lai không lâu sụp đổ. Trần Sở Sinh suy nghĩ một chút mình bây giờ sinh hoạt, nhịn không được thành thơ ngâm nga lên tiểu khúc. Chỉ cần thực hiện kinh tế tự do, chỉ để ý hưởng thụ là được rồi. Trần Sở Sinh vui mừng chính mình có cái tốt đường ca Trần Viễn, bằng không áp lực khẳng định sẽ ép đến trên người mình, lấy hắn tính cách tuyệt đối không làm được không quan tâm, chỉ muốn bày nát hành động. Còn tốt có Trần Viễn, gây nên lấy hắn cao quý nhất cảm ơn. Bên kia, Khương Nam Ngư cùng Hứa Tiếu đi trên đường. Cửa hàng trà sữa tự nhiên là mở tại người tương đối nhiều phố xá sầm uất đường phố. Còn tốt Thẩm Nguyệt là dự định tốt, chờ chút đến bên kia liền có thể trực tiếp lấy đi. Rất nhanh, cửa hàng trà sữa đến. Thế nhưng người bên trong hơi nhiều, hai người quyết định không đi chen đống người, mà là ở bên ngoài đầu tiên chờ chút đã. Cũng chính là cái này vừa chờ, Hứa Tiếu lại đụng phải nhận biết đồng học. Hứa Tiếu, nghe đến âm thanh, Hứa Tiếu quay đầu nhìn, phát hiện là lớp học hai tên nam sinh. Ba các ngươi thế nào tại cái này? Dù sao cũng là đồng học, gặp mặt chào hỏi cũng là bình thường. Bởi vì Khương Nam Ngư ở bên cạnh, Hứa Tiếu vốn định nhanh lên kết thúc đối thoại, nhưng phát hiện hai cái đồng học lực chú ý chuyển rời đến bên cạnh mình. Chính là mặt không thay đổi Khương Nam Ngư. Hứa Tiếu híp mắt lại, thần sắc lập tức thay đổi đến cảnh giác lên. Hứa Tiếu, vị này là ta biểu tẩu, vẫn là năm nay thi đại học cả nước chẳng nguyên, biểu ca ta đều so nàng thấp mấy phần, lợi hại đi. Một câu hai ý nghĩa, đây là Hứa Tiếu ít có chỉ số IQ cao quang. Tiếu Tiếu, có thể đi vào cầm qua trà. Khương Nam Ngư nói, nàng chỉ là đứng tại cái kia, siêu cao nhan trị cùng vóc người cao gầy liền có thể để nàng trong đám người đặc biệt dễ thấy, nhưng xinh đẹp là xinh đẹp, Hứa Tiếu giới thiệu nhưng là để hai tên nam sinh một trận thở dài. Biểu tẩu a, đúng à, đẹp mắt à, cũng liền biểu ca ta loại kia còn chưa trưởng thành liền kiếm mấy trăm vạn nam nhân có thể xứng với. Hứa Tiếu đắc ý nói, đối với Trần Sở Sinh có tiền sự tình nàng cũng là có biết một hai. Hai tên nam sinh nghe nói như thế, thần sắc lập tức thay đổi đến phức tạp, còn chưa trưởng thành liền có thể kiếm được mấy trăm vạn, câu nói này giống như là gai sắc đồng dạng đâm thấu hai người tâm. Bọn họ cũng không có tiếp tục trò chuyện đi xuống tâm tư, qua loa vài câu liền cáo từ rời đi. Hứa Tiếu cùng Khương Nam Ngư đi vào trong cửa hàng, lúc trở ra đã xách theo 5 chén quả trà. Hai người tán gẫu đi trên đường. Có chút nam sinh thật sự là không bình thường, nhà ai bình thường nam sinh đụng phải đẹp mắt nữ sinh không phải đường vòng đi ra, như loại này không rõ ràng chính mình định vị, còn muốn đi lên bắt chuyện thật là khiến người ta im lặng. Khương Nam Ngư gật gật đầu, bày tỏ tán thành. Phía trước trong trường học đến tìm nàng bắt chuyện nam sinh cũng rất ít, đại đa số đều là nhìn nhiều vài lần sau đó rời đi. Hứa Tiếu suy nghĩ một chút, hỏi, ca ta hẳn không phải là loại này nam sinh a? Khương Nam Ngư vẫn như cũ gật đầu, không phải, hắn cùng ta bạn ngồi cùng bàn 3 năm, không có một lần chủ động tìm ta nói chuyện.
A,
vậy ngươi hai thế nào nhận biết?
Ta tìm hắn nói.
Hứa Tiếu, không phải, tình cảm là ngươi truy hắn.
Cái này kịch bản đúng không?
Ca của nàng loại kia sắt thép trực nam thật sẽ có nữ sinh ưa thích sao? Vẫn là như thế xinh đẹp nữ sinh.
Cái này,
Khương tỷ tỷ, ta đến nghiêm túc cùng ngươi trò chuyện một cái, ca ta đến cùng là cái người thế nào? Mặc dù chúng ta tại một khối thời gian trung đụng không dài, nhưng muốn nói quen thuộc hắn, ta tuyệt đối có thể tính đến mấy.
Khương Nam Ngư dừng bước, cụp mắt nhìn qua nàng.
Ca ta hắn từ nhỏ liền rất nhàn, đúng, chính là loại kia cả ngày chơi bời lêu lổng, không có việc gì cái chủng loại kia. Nhưng ngươi nói hắn đần, hắn lại có thể đem thành tích khống chế tại thượng du, đã không cao cũng không thấp, hắn trong mắt ta tựa như cái dạo chơi nhân gian thiên tài một dạng, đối các loại sự tình đều không có chút rung động nào.
Khương Nam Ngư trừng mắt nhìn, nàng đối Hứa Tiếu câu nói sau cùng biểu hiện rất đồng ý, chính mình xuyên qua sự tình Trần Sở Sinh liền tiếp thu rất nhanh, mà còn rất nhiều chi tiết hắn đều có thể nhạy cảm chú ý tới.
Tỷ tỷ ngươi cũng phát giác đúng không?
Hứa Tiếu nhìn xem trong mắt nàng thần thái, hỏi.
Khương Nam Ngư giống người cơ hội đồng dạng lại lần nữa gật đầu.
Mỗi lần ta gặp phải xử lý không được khó khăn, hắn đều có thể nhẹ nhõm giúp ta giải quyết, chính là sau đó nói chuyện rất giận người.
Đúng.
Khương Nam Ngư bỗng nhiên mở miệng, Trần Sở Sinh nói chuyện làm người tức giận, nàng cũng thấm sâu trong người.
Đúng không? Còn có ta nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh cũng là hắn dạy cho ta, chúng ta tại hệ chặt bên trên vẫn luôn có liên hệ, ta có đoạn thời gian đem bằng hữu quan hệ xử lý rất tồi tệ, cho nên hắn liền dạy ta lý giải ra sao bằng hữu ý tứ, chậm rãi ta liền học được, hiện tại trong lớp là thuộc chúng ta duyên tốt nhất.
Chương 124, Tống Quyết đột kích chương 124, Tống Quyết đột kích nói những lời này kỳ thật cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nói cho ngươi hắn thật là cái rất ưu tú người, mặc dù dung mạo không tính là xoái, nhưng cũng là loại kia càng xem càng thuận mắt tướng mạo, các ngươi có thể nhất định muốn vĩnh viễn cùng một chỗ.
Hứa Tiếu giọng nói rất chân thành. Không có nửa điểm hư tình giả ý, Khương Nam Ngư cũng là trịnh trọng hồi đáp, chúng ta sẽ một mực cùng một chỗ.
Ân ân.
Về đến nhà về sau, Hứa Tiếu tại uống xong quả trà phía sau lại hàn huyên một hồi liền bị biểu di gọi điện thoại thúc giục trở về.
Thẩm Nguyệt cũng sớm ngủ.
Trần Sở Sinh thì là cùng Khương Nam Ngư lại vớt ve an ủi một giờ mới ngủ.
Sáng sớm hôm sau,
Trần Sở Sinh chính ôm trong ngực mềm dẻo cô nương đang ngủ say.
Đột nhiên tựa như có con nhện cảm ứng một dạng, đưa tay cầm qua điện thoại sau đó dập máy phía trên điện thoại.
Tiếng chuông đều không có tới gấp vang.
Nghỉ trong đó, chuông báo là không thể nào tồn tại. Cho nên khẳng định là điện thoại.
Đến mức gọi điện thoại tới người liên hệ danh tự.
Tống Quyết.
Đây là ai ấy nhỉ?
Trần Sở Sinh nhìn cũng chưa từng nhìn lần thứ hai liền kết luận.
Hẳn là bán bảo hiểm.
Mới buổi sáng 7 giờ, hiện tại người làm thuê đều như thế còn sao?
Trần Sở Sinh đang chuẩn bị tiếp tục ngủ, lại bỗng nhiên phát giác chỗ nào không thích hợp.
Người liên hệ kêu Tống cái gì?
Tống Quyết.
Sau đó chuông điện thoại vang lên.
Trần Sở Sinh vội vàng che lại mạch, sau đó kéo cửa phòng ra đi đến phòng khách nghe điện thoại.
Uy Trần ca, ngươi cúp điện thoại ta làm gì?
Tống Quyết âm thanh từ đầu bên kia điện thoại chuyển đến.
Ngươi cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi, còn hỏi ta vì cái gì treo ngươi điện thoại.
Trần Sở Sinh nổ nước bọn.
Hắc hắc, quả thật có chút sớm a.
Đừng nói nhảm, vừa sáng sớm tìm ta chuyện gì?
Ta đến trên trấn tìm ngươi chơi, còn có cho ta dùng tiền tìm người hỗ trợ chiếu cố, ngươi yên tâm cái kia ca môn tuyệt đối đáng tin cậy.
Tống Quyết nói.
Ngươi đến trên trấn tìm ta chơi.
Liền ngươi cái kia tính cách có thể đến tìm ta chơi.
Nói đi, có cái gì mục đích?
Trần Sở Sinh trực tiếp hóa thân xử án đại sư.
Cái này, chính là đêm qua ta hỏi ngươi làm gì? Ngươi cho ta phát tấm hình, ta cảm thấy Khương Nam Ngư bên cạnh nữ sinh kia ta nghĩ nhận thức một chút.
Tống Quyết nói chuyện có chút nhăn nhăn nhỏ nhỏ.
Khương Nam Ngư bên cạnh nữ sinh kia.
Thẩm Nguyệt.
Không phải ca môn ngươi.
Thật có ý tưởng này.
Vậy ngươi có thể nghĩ kỹ, cha nàng có thể là bạn cá.
Trần ca, cầu ngươi giúp ta, nữ sinh kia ta là thật thích.
Hai người thấy đều chưa thấy qua liền nói thích.
Trần Sở Sinh là tin tưởng vừa thấy đã yêu, nhưng tại Tống Quyết trên thân xuất hiện liền có chút kỳ quái.
Lấy hắn đối Tống Quyết hiểu rõ. Người này tựa như là không có loại kia yêu đương dục vọng nam nhân, liền Khương Nam Ngư hắn đều có thể làm bình thường nữ sinh đối đãi giống nhau.
Đây là lần đầu đối nữ sinh có như thế sâu chấp nhiệm.
Ngươi cho ta cái lý do thích hợp, ta liền đem nàng phương thức liên lạc cho ngươi.
Trần Sở Sinh càng nghĩ, vẫn là quyết định muốn hiểu rõ, dù sao cũng là nhà mình bạn gái quê mật, nếu là làm hỏng, Khương Nam Ngư cùng nàng ở giữa tình cảm sợ là phải bị ảnh hưởng.
Vừa thấy đại yêu, Trần ca ngươi tin không, chính là nhìn thấy nàng lần đầu tiên, ta đã cảm thấy ta nên thích nàng, ta cũng không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy như vậy, chính là vô ý thức muốn cùng nàng cùng một chỗ.
Tống Quyết nói một hơi rất nhiều, tựa hồ tại đội vã chứng minh chính mình.
Trần Sở Sinh lúc này thanh tỉnh rất nhiều, cũng tương tự công nhận thuyết pháp này, sau đó đem Thẩm Nguyệt phương thức liên lạc phát đi qua.
Tiểu tử này trọng tình trọng nghĩa, Thẩm Nguyệt cũng không giống là loại kia không đứng đắn nữ hải, hai người cùng một chỗ nói không chừng thật đúng là thích hợp.
Khỏi cần phải nói, Tống Quyết có thể cùng chính mình nói nhiều như thế, Trần Sở Sinh bỗng cảm giác chính mình trình độ trọng yếu.
Lao, nếu không có ta, ngươi đời này đoán chừng đều cảm nhận được loại này vừa thấy đã yêu cảm giác.
Trần ca ngươi quả thực chính là thần, chính là hiện tại có thể tới hay không tiếp một chút ta không biết đường.
Trần Sở Sinh,
con mẹ nó ngươi thật tới a.
Cái này còn có thể có giả sao, tại trên mạng tán gẫu không đủ để biểu hiện chân thành của ta, đương nhiên phải hiện thực gặp mặt.
Chính ngươi kêu cái tài xế xe taxi đến trang sáng giao lộ, sau đó rẽ trái đầu thứ nhất đường phố bên tay phải cái thứ 5 cửa chính là ta nhà bà ngoại.
A,
để chính ta đi à,
vậy vẫn là tính toán, ngươi ngủ trước, chờ tỉnh ta cho ngươi phát vị trí ngươi tới đó ta, chính ta đi không quá tốt ý tứ. Tống Khuyết cự tuyệt nói, ngươi còn không biết xấu hổ bên trên, ngươi không đến làm sao biểu hiện ngươi chân thành. Ta cảm thấy vẫn là muốn trước tại trên mạng nhận thức một chút mới được, ta hiện tại liền thêm nàng. Ngưu Phê, vậy ngươi thêm à, nàng đoán chừng đã đi ra ngoài bên hồ câu cá, ngươi nếu có thể thân quen, đoán chừng đều không cần ta đi đón ngươi. Trần Sở Sinh nói. Điện thoại bị cúp máy, Trần Sở Sinh trộm cắp trở lại gian phòng ngủ tiếp. Đại khái qua 2 giờ, 9 giờ, Trần Sở Sinh lại lần nữa bị điện thoại đánh thức, sau đó rón rén đi tới phòng khách, phát hiện vẫn là Tống Khuyết. Con mẹ nó ngươi lại muốn làm cái gì? Lần này trong điện thoại truyền đến lại không phải Tống Khuyết âm thanh, mà là Thẩm Nguyệt. Không phải, hai người thế nào cùng một chỗ a? Trần Sở Sinh bị hai người khiếp sợ đến. Ngươi đem ta phương thức liên lạc cho đi ra, còn hỏi ta thế nào cùng với hắn một chỗ, ngươi người này thực sự là. Tống Khuyết ngươi bán ta. Trần ca, không phải ta bán ngươi à, là chính nàng đoán được, ta đều nói là dùng một cái thêm đến, nàng không phải là không tin. Tống Khuyết âm thanh ở bên kia truyền đến. Hai người xác thực gặp mặt, tốc độ nhanh nguyên nhân còn là bởi vì rất trò chuyện tới. Thẩm Nguyệt cũng không biết chính mình vì cái gì cứ như vậy tùy tiện cùng một cái nam nhân xa lạ gặp mặt, luôn cảm thấy cùng hắn đang tán gẫu thời điểm rất tự tại. Vừa thấy đã yêu rất tốt đẹp, hai chiều vừa thấy đã yêu càng là có thể nói kỳ tích. Lúc này Thẩm Nguyệt cầm điện thoại, Tống Khuyết liền đứng tại bên cạnh nàng nghe lấy. Một cô rất hương vị nói, cái này niên kỷ nữ sinh đều thích, cũng không chỉ nữ sinh, liền nam sinh cũng sẽ xịt nước hoa. Thẩm Nguyệt cũng phun ra, phun vẫn là lừng danh hàng hiệu, xịt cốt. Lục Thần, câu cá lao không thể thiếu thần khí, có thể hữu hiệu phòng ngừa tại câu cá thời điểm bị con muỗi đốt. Hai người có thể nhanh như vậy chơi đến cùng nhau đi, ta là thật không nghĩ tới, yêu đương cực tốc bạn sao? Cái gì yêu đương, ngươi nói nhăng gì đấy? Thẩm Nguyệt sắc mặt đỏ lên, cao mày phản bác. Xin nhờ, chính mình cùng bên cạnh vị huynh đệ kia mới nhận biết 2 giờ, nhà ai yêu đương nhanh như vậy liền nói lên a? Trần ca, kinh hỉ không? Ta liền nói hai ta hữu duyên, mặc dù chỉ là bằng hữu, nhưng ta tin tưởng ta có cơ hội. Tống Khuyết ở bên cạnh cười hát hát nói, ngươi lại tại nói bậy bạ gì đó, ta đánh không đến hắn, chẳng lẽ còn đánh không đến ngươi sao? Thẩm Nguyệt thẹn quá hóa giận, nàng một bàn tay đập vào Tống Khuyết trên cánh tay, lực tay không nhỏ, là thật không có thủ hạ lưu tình. Bàn tay rơi xuống, bột một tiếng đặc biệt vang dội, liền bên đầu điện thoại kia Trần Sở Sinh đều rõ ràng nghe đến. Sau đó ngay sau đó là Tống Khuyết hít vào khí lạnh âm thanh. T. Nhìn ngươi còn dám hay không nói hiệu nói bượng. Không nói không nói. Tống Khuyết đầu hàng. Chương 125, đứng đầu tính toán chương 125, đứng đầu tính toán cúp điện thoại về sau. Trần Sở Sinh trở lại gian phòng, lúc này đã không có buồn ngủ, hắn đưa tay chọc chọc Khương Nam Ngư mặt. Ngươi làm gì Thẩm Nguyệt hiện tại cùng Tống Khuyết đặt một khối đây? Trần Sở Sinh nói. Tại một khối liền tại. Cái gì? Khương Nam Ngư lập tức tỉnh táo lại. Tống Khuyết tìm ta muốn Thẩm Nguyệt bạch trạng, nói cái gì hắn là vừa thấy đại yêu, kết quả hai người mới hàn huyên 2 giờ liền gặp mặt rồi. Nguyệt Nguyệt đồng ý cùng hắn gặp mặt. Không biết, dù sao hai người hiện tại đặt một khối đâu, vừa rồi gọi điện thoại cho ta, nghe lấy quan hệ còn không tệ. Khương Nam Ngư lần này là thật bối rối, nàng hiện tại thậm chí hoài nghi mình có phải là còn chưa tỉnh ngủ. Ngươi nói hai ta muốn hay không chấp vá một cái bọn họ, chiếu ta nói Tống Khuyết người này vẫn là rất không tệ, không hút thuốc là không uống rượu cũng không đi ra lêu lổng, bình thường không có việc gì liền thích đi quán net đánh một chút trò chơi. Cái kia, tất cả nghe theo ngươi. Khương Nam Ngư cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như hai người tại một khối cũng quả thật không tệ. Trần Sở Sinh gật đầu, cầm qua điện thoại suy tư một lát, Thẩm Nguyệt thích ăn ngoặt cửa ra vào đầu hũ nào vẫn là mặn cửa ra vào. Hắn nhớ tới phía trước Thẩm Nguyệt phía trước trên chân Khương Nam Ngư chuyên môn ra ngoài đi ăn qua một lần đầu hũ não. Dùng cái này phán đoán, nàng hẳn là thích ăn đầu hũ não, trên trấn vừa vặn có một nhà danh tiếng lâu năm. Nàng thích ăn mặn. Trần Sở Sinh gật gật đầu, lấy điện thoại ra cho Tống Khuyết phát thông tin. Thanh Thiên tại thượng, ngươi bây giờ làm gì vậy? Khuyết Nhi, nhìn Thẩm Nguyệt câu cá đây. Thanh Thiên tại thượng, nàng không ăn cơm sáng. Phát xong cái tin tức này, Trần Sở Sinh cho Tống Khuyết phát cái định vị, đồng thời xứng văn, tiệm này bán đầu hũ não, Thẩm Nguyệt thích ăn ngoặt cửa ra vào, chính ngươi điểm phần mặn, đừng nói lao tử không giúp ngươi. Một chiêu này bị mắng là khẳng định, nhưng ăn đến đầu hũ cũng là có khả năng. Vừa sáng sớm bấy nhiễu người thanh ngộng, làm sao có thể không có đếm mùi đau khổ. Bên kia, Tống Khuyết nhìn xem Trần Sở Sinh gửi tới thông tin, cảm động đều muốn cho hắn đập mấy cái. Trần ca vẫn là trước sau như một hiểu chuyện, nhận biết nhiều năm như vậy, mỗi lần kiếm chuyện hắn bạch mặt đều để người yên tâm. Đúng lúc này, điện thoại lại truyền tới thông tin. Thanh Thiên tại thượng, đem vừa rồi hai ta nói chuyện phiếm ghi chép xóa bỏ. Khuyết Nhi, vì sao a? Thanh Thiên tại thượng, để ngươi xóa ngươi liền xóa, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Tống Khuyết cũng không do dự, nghe Trần ca là được rồi, trực tiếp toàn bộ xóa bỏ. Thanh Thiên tại thượng, xóa bỏ sao? Khuyết Nhi, xóa bỏ. Thanh Thiên tại thượng, ta cùng Khương Nam Ngư muốn đi xem phim, các ngươi muốn cùng một chỗ sao? Nhìn xem cái tin tức này, Tống Khuyết cũng không phải thật không có EQ, lập tức liền hiểu được trong đó điểm, cầm điện thoại liền đưa tới Thẩm Nguyệt trước mặt, Nguyệt tỷ, cùng đi không? Thẩm Nguyệt sững sờ, nhìn thấy Khương Nam Ngư cũng muốn đi, nàng cũng không có phản đối, vậy liền cùng đi thôi, muốn ta chính mình khẳng định không đi, tỉnh đi qua ăn thức ăn cho chó, thế nhưng hiện tại nhiều ngươi, ta rất trọng yếu sao? Không, là có thêm một cái ngươi cùng một chỗ ăn thức ăn cho chó, ta liền không sợ làm kỳ đà cắn mũi. Tống Khuyết, trong nhà, Trần Sở Sinh gặp Tống Khuyết bên kia không có thông tin, lập tức minh bạch hắn đã ngộ, dứt khoát ôm Khương Nam Ngư một lần nữa nằm xuống. Máy bay điểm trợ liền nên có máy bay điểm trợ giấc ngộ, sau đó nói thẳng ngủ quên liền tốt. Tống Khuyết định tốt vé xem phim, sau đó tính toán mang Thẩm Nguyệt đi ăn cơm,
đến mức ngư cụ thì là đặt ở vật phẩm đảm bảo chỗ. Cửa hàng ăn sáng bên trong, Tống Quyết bưng hai phần đậu hũ não ngồi trở lại Thẩm Nguyệt đối diện, sau đó đem ngọt đậu hũ não giao cho nàng. Thẩm Nguyệt cầm lấy thìa ăn một miếng, sau đó liền đầy mặt ghét bỏ kém chút nôn trở về. Ngươi điểm ngọt ta, đậu ngọt mục nát não chỗ nào ăn ngon? Tống Quyết, vài hào phú, tình báo có sai. Trần Ca quả nhiên vẫn là có cân nhắc không chu toàn thời điểm, lại đem tình báo đều có thể lầm. Cái kia, nếu không phần này đủ, ta lại đi một lần nữa mua một phần. Vậy liền lãng phí lương thực. Chờ chút, ngươi cái kia phần ta làm sao nhìn không giống như là ngọt? Thẩm Nguyệt phát hiện không đúng, ta phần này là mặn. Tống Quyết ăn ngay nói thật. Thẩm Nguyệt ngăn chặn lửa giận, cắn răng hỏi, ngươi có thể hay không ăn đậu ngọt mục nát não? Có thể. Thẩm Nguyệt nhịn không được, giận dữ. Ngươi tất nhiên có thể ăn ngọt, vì cái gì điểm phần mặn, còn mà lại cho ta điểm phần ngọt? Đây không phải là Trần Ca bên kia tình báo sai lầm nha. Tống Quyết không làm được bán hảo huynh đệ sự tình, chỉ có thể rũ cụp lấy đầu tùy ý đối phương phê bình. Không lâu lắm, Thẩm Nguyệt nói mệt mỏi, trực tiếp đem chính mình nếm qua ngọt cửa ra vào đẩy tới trước mặt hắn, sau đó đem mặn đậu hũ não bưng đến trước mặt mình. Trước mặt hai người đậu hũ trực tiếp điên loan đảo phượng, nghịch chuyển âm dương. Không thể lãng phí lương thực, ngươi tất nhiên đều có thể tiếp thu, vậy thì ngươi ăn ta, ta ăn ngươi. Tống Quyết mở to hai mắt nhìn. Không phải Trần Ca, cái này chẳng lẽ cũng tại ngươi tính toán bên trong sao? Cái này ngươi đều nếm qua, ta lại ăn có phải là không quá thích hợp? Tống Quyết thử thăm dò. Làm gì? Ghét bỏ ta? Không có không có, ngươi không ngại liền được. Ta có thể để ý cái gì, ngươi đậu hũ lại không động tới. Thẩm Nguyệt liếc mắt. Tống Quyết không lên tiếng nữa, bắt đầu yên lặng tích cực ăn cơm. Khương Nam Ngư bị Trần Sở Sinh kéo lần thứ hai ngủ, chờ tỉnh nữa lúc đến phát hiện chỉ qua nửa giờ. Nhìn xem thời gian mới 9 giờ rưỡi. Tỉnh ngủ về sau, nàng đầu tiên là làm một kiện mỗi người tỉnh ngủ về sau tỷ lệ lớn biết làm việc. Tiến về nhà vệ sinh. Đồng thời còn có một kiện bổ sung sự tỉnh, cầm điện thoại. Trần Sở Sinh lúc này đã không tại gian phòng bên trong, thế nhưng trên điện thoại có hắn lưu lại tin tức. Tiểu Trần, tỉnh ngủ về sau ra ngoài rẽ trái liền có thể tìm tới ta. Thông tin là 20 phút phía trước lưu lại. Khương Nam Ngư đắc ý bắt đầu đánh răng rửa mặt, mỗi sáng sớm nếu như nàng ngủ không tỉnh lời nói, mở mắt ra nhất định có thể nhìn thấy trên điện thoại thông tin. Có thể nói cảm giác an toàn kéo căng. Căn bản không cần lo lắng tìm không được Thích Nam Hải. Trần Sở Sinh lúc này ngồi tại trên ghế sofa, hắn chính ôm bàn phím cần cụ chăm chỉ công tác, chính là ngón tay vô luận như thế nào cũng đập không đi xuống. Về sau không những Hứa Tiếu sẽ đến trong nhà ăn trực, buổi tối càng là có thêm một cái Tống Quyết. Trong nhà càng ngày càng náo nhiệt. Mỗ mỗ thích náo nhiệt, cho nên khẳng định không có ý kiến, nhưng mỗ gia có chút không giỏi ngôn từ, hy vọng Tống Quyết đừng náo phẩm rút, chọc tới lao nhân gia ông ta. Đương nhiên, suy tư những này cũng không phải là nghĩ che giấu Kẹt Văn thống khổ. Tốt ta, Kẹt Văn xác thực rất thống khổ. Ngồi tại cái này gần nửa điểm, Tư Tiểu Phá chạm cùng nốt nhạc phần mềm bên trong vừa đi vừa về hoán đổi. EQ cao là tìm linh cảm, EQ thấp chính là thuần cho hết thời gian. Hắn thân là tác giả, thêm tự nhiên cũng có nhóm tác giả, mỗi lần nhìn thấy đại lao ở bên trong cùng quần hưu nói chuyện hiếm. Cái gì đặt mua phá mới cao, bản quyền bán đi cải biên manga. Nhìn nhóm hưu kiếm tiền, so với mình thua thiệt tiền đều khó chịu. Trần Sở Sinh bất đắc dĩ thở dài, sau đó liếc nhìn chính mình hôm nay gõ chữ tiến độ. Dế 106 cái chữ. Góp đủ lương sơn hảo hán cũng còn kém 2 chữ. Bóp ma ma dọn. Thế nào liền không thể phát minh một cái sẽ tự động gõ chữ bàn phím. Chương 126, khốc chương 126, khốc Trần Sở Sinh cuối cùng vẫn là không thể mã đủ lương sơn hảo hán, thuộc về dừng bước 106. Bất quá còn tốt tồn cảo còn đủ, để hắn có thể ngồi vững điếu ngư lại. Đến mức không thể tiếp tục gõ chữ nguyên nhân, vẫn là muốn quy tội đột nhiên xuất hiện tại sau lưng ôm lấy chính mình Khương Nam Ngư. Lúc này mới 9 giờ rưỡi. Trần Sở Sinh đề nghị, tiểu trấn phía bắc mới mở cái sân chơi, nếu không hai ta đi chơi đi. Sinh hoạt muốn có nghi thức cảm giác, chợ bán thức ăn đi dạo, cơ bản sân chơi đương nhiên cũng không thể thiếu. Nơi đó có thể hay không rất nhiều người. Yên tâm, cái này đều nghỉ hè bao nhiêu ngày rồi, học sinh trên cơ bản cũng không nguyện ý ra cửa, đi đoán chừng đại bộ phận đều là tình lữ. A. Khương Nam Ngư không có gì nghị, quay đầu lấy điện thoại ra lục soát sân chơi có cái gì hạng mục, nàng phía trước nghe nói qua thế nhưng một mực không có đi, chủ yếu vẫn là một người quá nhàm chán. Rất nhanh, tiểu phá trạm bên trên liền nhảy ra một hệ liệt video, đim trên đầu một đầu giới thiệu liền rất dễ thấy. Cùng bạn gái đi sân chơi, có lẽ trước thời hạn làm tốt cái gì chuẩn bị. Khương Nam Ngư điểm vào đi quan sát. Sân chơi là rất dễ dàng kích phát hai người tình thú nơi, nơi đó không chỉ có thể mang đến vui vẻ, phong phú hạng mục còn có thể để nữ sinh thỏa mãn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là người đến chuẩn bị kỹ càng tiền, có đầy đủ tài chính mới có thể để cho dạo chơi tràn đầy niềm vui thú. Nhớ tới muốn tại đu quay bên trên hôn môi, nhất định muốn dắt tay của nàng, để tránh bạn gái chạy mất. Trần Sở Sinh ở bên cạnh nhìn xem nàng lục soát đồ vật, không khỏi cười ra tiếng, hai ta có thể cùng một chỗ không phải là không có nguyên nhân, ta truy ngươi đổi 50 bước, chính ngươi ngược lại lui ngược lại cũng 50 bước. Động một chút lại để ngươi khó chịu nhìn thấy loại này video. Thuộc về là bạn gái bản thân công lược. Tại sao là rút lui 50 bước, chẳng lẽ liền không thể là quay người hướng ngươi chạy tới? Khương Nam Ngư như không có việc gì tắt điện thoại, hỏi. Trần Sở Sinh sững sờ, lập tức đem nàng kéo, ngươi học được quá nhiều, hiện tại cũng bắt đầu đợi ta. Muốn tại đu quay bên trên hôn môi, đu quay ngựa bên trên ôm, nhìn cu bình luận nói rất lãng mạn, ta vì cái gì không có cảm giác đến? Khương Nam Ngư không hiểu hỏi. Bởi vì những này lãng mạn cũng không sánh nổi ở chung, trong đêm chúng ta cùng một chỗ núp ở trên ghế sofa điện ảnh, ban đêm cùng một chỗ tại trong chăn ôm chìm vào giấc ngủ, những này là không phải liền rất lãng mạn. Trần Sở Sinh cười nói, Khương Nam Ngư liếc mắt nhìn hắn, tình cảm muốn tiến hành theo chất lượng, ngươi lại một bước đến dạ dày.
Ê!
Nói lung tung mở ra cái khác đến trên người mình a.
Là chính ngươi tư tưởng quá bẩn.
Khương Nam Ngư phản bác.
Hôm nay trời đầy mây, tầng mây rất dày, nhưng không phải muốn mưa dấu hiệu, sợ rằng còn muốn ấp ủ cái hai ngày.
Mắt mẹ Phong Nhi thổi qua hai người lọn tóc, không một chút nào khôi phục ngày hôm qua ấm áp cùng ồn ào náo động.
Khương Nam Ngư ra ngoài phía trước chuyên môn bôi một cái son dưỡng môi, dẫn đến nàng vốn là tự mang son môi bờ môi càng lộ vẻ mềm mại.
Bí tóc đuôi ngựa phối hợp mũ lưỡi chai, cả người lộ ra đặc biệt nhanh nhẹn.
Màu trắng rộng rãi thương cảm phối hợp váy xếp nếp cùng tất đen, để nàng vốn là hoàn mỹ dáng người càng thêm nổi bật.
Chỉ là Trần Sở Sinh 1m83 đại cái đứng tại bên cạnh, trực tiếp đem nàng cả người đều ép xuống.
Khương Nam Ngư đang đứng tại tầng một toàn thân trước gương luồng lịch, Trần Sở Sinh cho nàng phối hợp bộ quần áo này, quả thực muốn quá khốc.
Kết quả tay cái nam nhân vừa vào kính, trực tiếp đem nàng hiên ngang dáng người cho so sánh thành tiểu la lị.
Khương Nam Ngư đem hắn đẩy ra, lại hai tay đút túi xú mỹ một phen.
Hai người ra ngoài,
nhất định phải chụp mũ sao?
Khương Nam Ngư gảy một cái trên đầu lộ ra mặt tiểu nhân mũ lưỡi chai, hỏi.
Nàng vẫn là không quá quen thuộc trên đầu có đồ vật, mặc dù cái này cái mũ so với nàng phía trước mua qua tất cả cái mũ đều đẹp mắt.
Ngươi nhan trị quá cao, ta không ở bên một bên thời điểm dễ dàng bị người bắt chuyện, vẫn là muốn ngăn một cái tương đối tốt.
Vậy ngươi vì cái gì không mang?
Bởi vì ta nhan trị không cao.
Trần Sở Sinh quay đầu nhìn nàng, tựa hồ đang suy tư nàng vì cái gì có thể hỏi ra loại này ngu xuẩn vấn đề.
Sân chơi tại vùng ngoại thành bên kia, cách trấn trung tâm có chút ít xa, cho nên muốn ngồi xe buýt đi qua.
Hai người sau khi lên xe, Trần Sở Sinh quét bốn khối tiền, xe buýt không quản đi đâu một người đều là hai khối.
Thị trấn tốt nhất nhiều địa phương ta đều mang Thẩm Nguyệt đi qua.
Khương Nam Ngư bỗng nhiên mở miệng nói.
Trần Sở Sinh kinh ngạc, cô nàng này thế nào còn học được đảo ngược thiên cương, thấy thế nào đều giống như Thẩm Nguyệt mang theo người đi khắp nơi đi dạo đi.
Bất quá hắn cũng không có trực tiếp làm rõ, phạm tiện muốn có độ, lúc này làm rõ sẽ chỉ kéo thấp chính mình trong lòng nàng độ thiệt cảm, vì vậy hắn theo Tiểu Ngư Nhi lời nói tán dương, Thẩm Nguyệt thật sự là có phúc khí, đến trên trấn chơi còn có chuyên môn hướng dẫn du lịch.
Đương nhiên, Khương Nam Ngư có chút đắc ý, sau đó lấy ra điện thoại chiếu một cái chính mình, chợt phát hiện càng có ý tứ sự tình.
Nàng từ chính mình màu trắng túi sách bên trong lấy ra một bộ kính râm cùng khẩu trang, nhanh chóng đeo lên về sau lặng lẽ hỏi, "Tiểu Trần, ngươi thấy ta giống không giống điện ảnh bên trong chùm phản diện?"
"Vì sao cảm thấy như vậy?"
Trần Sở Sinh nhìn xem nàng.
"Chính là như vậy à, mang theo kính râm khẩu trang cùng cái mũ, một bộ lén lén lút lút dáng dấp. Nhân ra đeo cơ bản đều là áo len cái mũ xứng mũ lưỡi chai, lại hoặc là mũ lưỡi chai, nào có ngươi dạng này không chuyên nghiệp, mà còn phạm tội nhân viên phần lớn đều cao lớn thô kệch, ngươi cái này xem xét chính là tiểu cô nương."
Trần Sở Sinh lắc đầu bình luận, sau đó đưa tay gãi đầu một cái.
Lén lén lút lút dáng dấp ngược lại là có điểm giống, nhưng ngươi vì sao muốn như thế nhỏ giọng nói chuyện?
Hoặc bắt đáng yêu, manh muội tử lắm lời thuộc tính mặc dù rất chọc ít về, nhưng Khương Nam Ngư lặng lẽ nói chính nàng là cái chùm phản diện.
Chuyện này đối với sao?
Trần Sở Sinh nhìn nàng tháo kính râm xuống cùng khẩu trang nhét về túi sách bên trong, vốn cho rằng nàng muốn nói chuyện bình thường, lại không nghĩ rằng vẫn là bộ kia lén lút bộ dạng.
Ngươi ngốc nha, phía trên kia đều biết đâu, cấm chỉ lớn tiếng ồn ào.
Khương Nam Ngư chỉ xe buýt bên trong quảng cáo.
Trần Sở Sinh bị nàng bộ dáng khả ái cho cười, có thể như thế tuân thủ xe buýt quảng cáo, nàng có lẽ là đầu một cái.
Bình thường ngồi trong thôn hoặc là trên trấn xe buýt, tựa như vào chợ bán thức ăn một dạng, đại gia đại mụ không phải tại tán gẫu chính là gọi điện thoại.
Hắn nhìn qua bên cạnh yên tĩnh Tiểu Ngư Nhi, trong mắt yếu ý thậm chí đã đạt tới tràn đầy tràn ra trình độ.
Nói cho cùng Khương Nam Ngư vẫn là cái mới vừa thành niên tiểu nữ hải, phía trước kinh nghiệm cuộc sống, để nàng cả người thoạt nhìn cũng rất cao lãnh, kỳ thật cẩn thận hiểu rõ về sau phát hiện cũng không phải là cao lãnh, chỉ là đơn thuần ngốc cùng đần độn.
Theo sinh hoạt dần dần bị vui vẻ lấp đầy, thiên tính của nàng cũng bắt đầu một lần nữa phóng thích.
Trần Sở Sinh cầm tay của nàng, đồng thời đem đầu tiến tới tại trên mặt nàng hôn một cái.
Khương Nam Ngư hai sao nháy mắt hồng nhuận, giống như là làm trộm đồng dạng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, phát hiện không có người chú ý tới về sau mới nhỏ giọng hỏi.
Ngươi làm gì nha, trong xe còn có như thế nhiều người đây.
Không có việc gì, hai ta ngồi tại phía sau, lại không có người quay đầu, người nào đều nhìn không thấy.
Trần Sở Sinh mặt không đổi sắc nói.
Ừ, người khác nhìn thấy ngươi liền choáng váng.
Nhìn thấy liền thấy, chúng ta tình lữ ở giữa hôn một cái lại không phạm ma bệnh.
Chương 127, đu quay ngựa chương 127, đu quay ngựa gần một giờ.
Hai người cuối cùng đã tới sân chơi bên ngoài.
Khương Nam Ngư lấy điện thoại ra muốn tại trên mạng đặt trước vé, lại bị Trần Sở Sinh đưa tay ngăn lại.
Ngươi làm gì chứ?
Mua vé a, trên mạng mua muốn so họ Phở Lìn mua tiện nghi 10 đồng tiền đây.
Khương Nam Ngư biểu hiện ra một cái trên điện thoại giá cả.
Trần Sở Sinh nhưng là nhếch miệng cười một tiếng, lôi kéo tay của nàng đi tới bên cạnh cửa chính siêu thị nhỏ bên trong.
Lão bản, cầm hai bình nước.
Ấy, được rồi, hai vị đây là muốn đi vào chơi.
Lão bản nhiệt tình chiêu đãi.
Trần Sở Sinh nghe phía sau câu nói kia, lộ ra một vẻ nụ cười,
đúng a lão bản, phiếu quá đắt, bên trong nước khẳng định cũng không tiện nghi, cho nên chính mình mang nước đi vào.
Lão bản nghe vậy đồng dạng cười một tiếng, đưa tay từ phía dưới lấy ra hai tấm trưởng thành phiếu bỏ lên trên bàn.
Nếu không mua ta à, chỉ cần 200, ngươi nếu là qua bên kia chỗ bán vé mua ít nhất phải 360.
Thật hay giả?
Trần Sở Sinh làm bộ cầm lấy một tấm phiếu nhìn một chút.
Khẳng định là thật à, ta ngay ở chỗ này mở tiệm, khắp nơi đều có giám sát, nếu là không thể dùng, ngươi liền trở về tìm ta nha.
Lão bản bảo đảm nói.
Cái kia đi, ta mua.
Trần Sở Sinh sảng khoái trả tiền.
Lão bản cũng cao hứng xua tay, theo bên cạnh một bên trong tủ lạnh cầm hai bình nước đưa tới, hai vị chơi đến cao hứng à.
Hai người đi ra siêu thị nhỏ, Khương Nam Ngư nhìn xem trong tay phiếu, có chút không dám tin.
Vậy mà có thể tiện nghi 160, cái này cũng quá nhiều a. Bình thường, địa phương nhỏ cứ như vậy, nếu là đặt ở Giang Thành loại kia cần quét thẻ căn cước mới có thể vào sân chơi, khẳng định liền sẽ không xuất hiện loại này nội bộ giá cả tình huống. Cái này lão bản làm thế nào đến phiếu? Trong sân chơi nhân viên phúc lợi thôi, bọn họ không có thời gian chơi, buông tay bên trong cũng vô dụng, sau đó cũng chỉ có thể bán cho xung quanh đây lão bản. Trần Sở Sinh cười giải thích nói, cái kia mọi người đều biết dễ dàng như vậy, đều không đi chỗ bán vé mua làm sao xử lý? Khương Nam Ngư lại hỏi, lão bản nơi đó phiếu có hạn, đây cũng là một loại marketing, mà còn người biết không nhiều, nếu như ngươi đi mua đồ vật không hỏi lời nói, lão bản cũng sẽ không cho ngươi đề cử hẳn có tiện nghi phiếu. Vậy tại sao cho ngươi đề cử? Bởi vì ta nói, ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, làm ăn đều tinh đây, lão bản khẳng định cũng nhìn ra ta biết có tiện nghi phiếu, cho nên việc này rất tự nhiên liền thành. Làm sao ngươi biết nhiều như thế? Khương Nam Ngư cảm giác chính mình tại Trần Sở Sinh trước mặt tựa như cái ngốc so. Những vật này muốn có phong phú sự từng trải cuộc sống, chờ ngươi kinh lịch nhiều chuyện, cũng liền biết tất cả. Trần Sở Sinh giải thích nói, có thể là ngươi sống thời gian không có ta dài, vì cái gì có thể có như thế phong phú sự từng trải cuộc sống. Ngươi cũng đừng quên, ta là viết tiểu thuyết, trong đầu không có ít đồ biết như thế nào tiểu thuyết. Mà còn ngươi phía trước những kinh nghiệm kia đều không gọi sự từng trải cuộc sống, chỉ có không ngừng thể nghiệm mới mẻ sự vật, được đến không giống cảm thụ, mới có thể được xưng lịch duyệt, mỗi ngày làm cùng một sự kiện, mỗi ngày sinh hoạt cũng không hề biến hóa, nhiều nhất chỉ có thể gọi sống. Trần Sở Sinh giải thích rất rõ ràng, Thương Nam Ngư cũng nghe hiểu, nàng tựa hồ tiếp thu chính mình là cái ngốc so sự thật. Theo xét vé hoàn thành, hai người đi vào sân chơi, tiện thể bị nhân viên công tác nhét vào một tấm sân bãi cơ sở cầu. Thương Nam Ngư vẫn như cũ có chính mình màu trắng túi bao, Trần Sở Sinh chỉ xách theo mới vừa mua nhị đậm, chìa khóa điện thoại loại hình tạp vật đều tại trong túi quần. Không mua một kiện nam sĩ đồ lao động, người vĩnh viễn không biết túi quần có cỡ nào có thể chứa. Hai người trực tiếp hướng trong sân chơi đi đến. Toàn bộ sân chơi chiếm diện tích hơn 100 mẫu, có thể chơi cơ sở rất nhiều, nếu như mới vừa nghỉ đoạn thời gian kia tới, khẳng định còn muốn xếp hàng dạo chơi, nhưng bây giờ kỳ nghỉ đã hơn phân nửa, du khách dần dần thay đổi ít, chỉ có từng đôi tình lữ còn tại phát lực. Lần đầu tiên tới Khương Nam Ngư theo thật sát Trần Sở Sinh bên cạnh, nghe lấy bên cạnh thuyền hải tặc bên trên truyền đến tiếng kinh hô, để nàng không khỏi càng căng thẳng hơn. Cái này, có phải là có chút kinh khủng? Nó như thế nào đây, rất kích thích, thế nhưng ta không chơi những vật này. Vì cái gì? Người tốt nhất đừng lo lắng hãi hùng, bởi vì khủng hoảng cảm xúc sẽ để cho thận khí thần tốc sói mòn, dẫn đến thận hư, không quản nam nữ đều như thế. A, đây là Khương Nam Ngư lần đầu nghe đến thuyết pháp này. Phía trước nghe một vị đạo trưởng nói, ta cảm giác rất có đạo lý, cho nên ta từ trước đến nay không nhìn phim kinh dị cùng tiểu thuyết, hai ta đến sân chơi đều chỉ là vì thể nghiệm lãng mạn, không cần thiết đi thử những cái kia kích thích hạng mục. Trần Sở Sinh nói. Ân. Khương Nam Ngư tin. Trần Sở Sinh đem sân chơi bản đồ mở ra quan sát, sau đó rẽ trái rẽ phải tìm tới đu quay ngựa vị trí. Một cái nam nhân chơi cái này sẽ tương đối mất mặt, hai cái đại nam nhân thì là kỳ quái, nhưng nếu như cùng bạn gái chơi cái này, vậy liền rất hợp lý. Khương Nam Ngư đầu tiên là đi một chuyến nhà vệ sinh, sau đó tại rửa tay thời điểm bỗng nhiên phát giác được chính mình toát mồ hôi, nàng ngẩng đầu nhìn một chút ngày, phát hiện không có mặt trời, cái này để nàng có chút kỳ quái. Chợt nhớ tới tại trên mạng nhìn thấy video, thường xuyên ra mồ hôi chính là thận hư, chẳng lẽ mình thận hư? Khương Nam Ngư vội vàng lắc đầu, khẳng định không phải như vậy. Chờ đi ra nhà vệ sinh lúc phát hiện Trần Sở Sinh đã đứng ở bên ngoài chờ nàng. Chúng ta đi chơi đu quay ngựa à? Hôm nay rõ ràng không có mặt trời giữa trưa còn như thế nóng, thật quái. Trần Sở Sinh xoa xoa trên cổ mồ hôi. Khương Nam Ngư phụ họa gật gật đầu, quả nhiên là vì thời tiết quá nóng. Yếu ớt là không thể nào yếu ớt. Đu quay ngựa là tình lữ đến sân chơi nhất định phải thể nghiệm hạng mục một trong. Thứ nhì chính là đu quay. Đu quay ngựa thể tích khá lớn, chuyển động tốc độ rất chậm, ngồi tại phía trên cảm thụ được gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, mát mẻ lại thoải mái dễ chịu. Có hai người chỗ ngồi ngựa gỗ, hai người ngồi tại phía trên hoàn toàn không chen, mà còn cũng không cần xếp hàng cùng góp nhân số, liền tính không có du khách vẫn như cũ sẽ chuyển không ngừng. Khương Nam Ngư ở phía trên ngồi thoạt nhìn rất vui vẻ, Trần Sở Sinh thì là ở phía sau ôm nàng, con mắt nhắm lại giống như là muốn ngủ đồng dạng. Không có cách, rất thư thái. Chạm mặt tới tiểu phong thổi, trong ngực cô nương đặc biệt mềm dẻo. Những tình lữ khác đều là đi đến một vòng liền đập tốt bức ảnh rời đi, chỉ có Trần Sở Sinh cùng Khương Nam Ngư rất phiền phức từng vòng chuyện. Trừ bọn họ đôi tình lữ này, còn có một chút đại gia đại mụ tựa hồ rất yêu thích loại này cảm giác, ngồi tại phía trên không có rời đi. Thuộc về là trước thời hạn bước vào dưỡng lao sinh sống. Trần Sở Sinh nhìn xem xung quanh, nhẹ nói, nếu không đi chơi điểm khác. Khương Nam Ngư suy nghĩ một chút, nhẹ giọng trả lời, được. Chờ đu quay ngựa lại dừng lại lúc, hai người xuống ngựa. Còn muốn chơi cái gì? Khương Nam Ngư hỏi. Trần Sở Sinh mở ra bản đồ, chờ ta nhìn xem. Chén trà xe điện đụng thế nào, cũng có hai người tòa, người lái xe mang theo ta. Được. Nhìn xem thiếu nữ vẻ hiếu kỳ, Trần Sở Sinh cảm thấy lần này sân chơi thật sự là đến đối. Thể nghiệm được rất nhiều phía trước không có thể nghiệm qua giải trí hoạt động. Chương 128, đây là tân thủ. Chương 128, đây là tân thủ. Một đầu chấu ngã ba phía trước. Trần Sở Sinh đem trong tay bản đồ run rẩy bình, tiện tay lại lấy ra điện thoại mở ra la bàn nhìn xem phương hướng, sau đó tự tin hướng bên trái chỉ một cái, đi bên này. Ngươi bản đồ hình như cầm ngược. Bên cạnh Khương Nam Ngư bỗng nhiên nhắc nhở. A. Trần Sở Sinh đảo lại xem xét, lúng túng cười một tiếng, thật đúng là cầm ngược, ta nói làm sao đường không giống chứ? Ngươi còn nói ta dân mù đường, ngươi cũng là dân mù đường. Chỉ là bản đồ cầm ngược mà thôi, để ta nhiều đến mấy lần, ta xác định có thể ghi nhớ đường. Trần Sở Sinh thanh minh cho bản thân nói. Ta tin. Hai người như nguyện ngồi lên chén trà xe điện đụng, trừ bọn họ, trong chàng còn có mấy đôi tình lữ chính chơi quên cả trời đất. Khương Nam Ngư xuất hiện để mấy cái nam sinh không khỏi nhìn mấy lần, chuyện rất bình thường, dù sao nhan trị quá cao dễ dàng hút người ánh mắt. Dạo chơi rất tiến hành thuận lợi, vừa mới bắt đầu điều khiển xe điện đụng Khương Nam Ngư còn nhiều lần bấp phải trắc trở, theo càng ngày càng thuần thục, nàng đã có thể miễn cưỡng tại thành trong sân đi vòng. Trần Sở Sinh thì là thành thơi ngáp một cái, mặt khác mấy đôi tình lữ đều là nam sinh ở phía trước, chỉ có hắn đầy mặt hưởng thụ ngồi tại phía sau. Nửa giờ sau, xe điện đụng chơi vui là chơi vui, nhưng thời gian dài liền có chút ngất. Hai người chuẩn bị xuống xe trước khi đi hướng xuống một cái hạng mục, sau đó đột nhiên bị một đạo bóng loáng Âu phục thân ảnh ngăn lại đường đi. Hai vị dừng bước, mang theo kính mắt gọng vàng nam nhân nâng thiếp vàng danh thiếp, trong kính phía sau ánh mắt tại Khương Nam Ngư trên mặt quét tới quét lui. Các ngươi tốt, ta là Tinh Diệu Giải Trí Trương Đạo. Trần Sở Sinh nghiêng người ngăn lại đối phương dò xét ánh mắt, ngựa khí bình tĩnh nói, ngươi tốt, có chuyện gì không? Vị này tiểu thư nhan trị rất không tệ, có hứng thú hay không thử nghiệm diễn nghệ công tác? Công ty chúng ta có thể cung cấp chuyên nghiệp huấn luyện cùng diễn xuất cơ hội. Khương Nam Ngư sững sờ, vô ý thức hướng phía sau rụt, nàng cùng người xa lạ nói chuyện đều khẩn trương, nếu là thật giống minh tinh như thế đứng tại hơn bạn người trước mặt, sợ là thật sẽ chết mất. Trần Sở Sinh lắc đầu, xin lỗi, nàng đối cái nghề này không hứng thú. Đừng gấp như vậy cự tuyệt nha. Trương Đào lấy điện thoại ra thần tốc hoạt động album ảnh, màn hình lam quang chiếu ra hắn trong mắt phấn khởi ánh sáng, nhìn xem những này nghệ sĩ so sánh chiếu, trải qua công ty chúng ta đóng gói, làm người đều có thể thành minh tinh. Ngài bạn gái, hắn cố ý kéo dài âm cuối, mai một tại người bình thường đắp bên trong, không cảm thấy đáng tiếc sao? Nhân sinh của nàng không cần người khác định nghĩa. Trần Sở Sinh lắc đầu, nắm chặt Khương Nam Ngư tay, cảm nhận được nàng đầu ngón tay có chút phát run. Du Lạc Viên phát thanh đúng lúc phát hình vui sướng nhạc thiếu nhi, cùng thời khắc này bầu không khí không hợp nhau. Trương Đào nhíu mày, đột nhiên đề cao mấy phần âm điệu, tiểu huynh đệ ngươi đừng quá ích kỷ. Ngươi đây là tại buộc chặt tương lai của nàng. Giới giải trí bao nhiêu người chèn phá đầu đều vào không được, ngươi muốn đem Kim Phượng Hoàng nhốt ở trong lồng. Nói xong, hắn lấy ra hợp đồng trong không khí lung lay, chỉ cần ký tên, ngày mai công ty liền có thể an bài thử sức. Trần Sở Sinh vừa muốn mở miệng từ chối, Khương Nam Ngư lại đột nhiên từ phía sau lộ ra thân thể, âm thanh rất nhẹ lại kiên định nói, hắn không có buộc chặt tương lai của ta, là ta thích cuộc sống bây giờ. Nàng bình thản ánh mắt đảo qua Trương Đào kinh ngạc mặt, ta không thích náo nhiệt hoàn cảnh, như lời ngươi nói diễn nghệ sự nghiệp ta không hề cảm thấy hứng thú. Nghe vậy, Trương Đào vẫn chưa từ bỏ ý định quyết bảo, hai vị, là minh tinh có thể kiếm nhiều tiền, các ngươi cũng không cần lại chờ tại cái này trong tiểu trấn, có thể đi những cái kia thành thị cấp một sinh hoạt. Xin lỗi, chúng ta không thiếu tiền. Trần Sở Sinh lần thứ hai từ chối. Các ngươi. Trương Đào á khẩu không trả lời được, gặp hai người kiên định thái độ, chỉ có thể giận dữ thu hồi điện thoại rời đi. Gặp hắn đi xa, Trần Sở Sinh quay đầu nhìn hướng Khương Nam Ngư, cười nói, ngươi nhan trị quá cao, đều có săn tìm ngôi sao chuyên môn đến đảo ngươi. Đem một cái xã khủng tiểu nữ hài ném đến sân khấu bên trên, nàng thật sẽ khẩn trương chết. Khương Nam Ngư nhếch miệng, khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, không nghĩ tới đội mũ đều giấu không được ngươi. Vì cái gì muốn giấu, ta cũng sẽ không cùng người khác chạy mất. Khương Nam Ngư ôm Trần Sở Sinh cánh tay, nhẹ nói, chỉ là vì lần tránh phiền phức, đi thôi, đi chơi cái khác hạng mục. Chơi cái gì? Chơi người am hiểu nhất FTS trò chơi hiện thực bản. Hai người trò chuyện đi tới tại một cái giải trí cơ sở vị trí, bên trong khắp nơi đều là trò chơi thiết bị. Bắt máy gấp thú, bóng rổ ném cung, súng đồ chơi động viên bóng, phi tiêu. Quả thực như cái cỡ nhỏ phòng game mặt cả, mặc dù muốn ngoài định mức thu phí, nhưng hoàn thành nhiệm vụ có thể thu hoạch được phần thưởng. Bên này là phòng game mặt cả người phụ trách tại trong sân chơi thuê sân bãi, đem một số dư thừa máy móc sắp đặt tại chỗ này kiếm chút thu nhập thêm. Bởi vì không có trông chờ nơi này kiếm tiền, cho nên giá cả muốn so phòng game mặt cả tiện nghi rất nhiều. Trần Sở Sinh không để ý những này, có thể bất tí bớt, không thể tiết kiệm liền vì chơi vui vẻ. 20 khối tiền 10 thương, chỉ cần có thể đánh trúng 3 cái trở lên liền có thể thu hoạch được phần thưởng, tỉ như cái móc chìa khóa, vật trang sức, búp bê loại hình đồ vật nhỏ. Khương Nam Ngư chơi FPS trò chơi lợi hại, nhưng không đại biểu chơi loại này hiện thực bản xạ kích trò chơi cũng lợi hại. Cho nên Trần Sở Sinh chuẩn bị trước cho nàng đến 10 thương thăm dò sâu cạn. Nếu như đem những này phần thưởng toàn bộ thắng về nhà, Thẩm Nguyệt có thể hay không sùng bái ta? Khương Nam Ngư cầm súng đồ chơi hỏi. Lấy nàng cái kia tính cách, hẳn là sẽ sùng bái đến đầu rạp xuống đất. Trần Sở Sinh đuốt cằm nói, vậy ta muốn toàn bộ thắng về nhà. Nghe đến hai người đối thoại, bên cạnh nhân viên công tác khỏe miệng co giật, cố nén dương lên khỏe miệng, đây là hắn lần đầu gặp còn không có nổ súng liền khoác lác du khách. Gặp qua vào nói thích cái này thích cái kia để bạn trai hỗ trợ đánh, chưa từng thấy vừa tiến đến liền nghĩ đem phần thưởng toàn bộ mang về nhà. Phiên phức trước giúp ta đến 10 thương. Tiên sinh, 30 khối có thể đánh 20 thương. Nhân viên công tác hảo tâm nói, không cần, trước thử một chút nước, nàng lần thứ nhất chơi cái này, không biết có hay không thiên phú. Nghe Trần Sở Sinh lời nói, nhân viên công tác khỏe miệng càng ép không được, nếu là cái tay già đời nói một chút khoác lác cũng coi như, hóa ra một cái tân thủ cũng muốn khoác lác á, hắn không nói thêm gì nữa, sợ chính mình bật cười, quay người cho Trần Sở Sinh đưa tới thương xếp lên nhựa viên đạn. Chỉ cần đánh vỡ tất cả khí cầu là có thể đem tất cả phần thưởng đều lấy đi sao? Khương Nam Ngư cầm súng kích động, sau đó muốn lại xác định một cái quy tắc. Đúng nữ sĩ, 10 thương đều chúng có thể tùy ý tuyển búp bê, đem trên tường khí cầu toàn bộ đánh nổ có thể đem tất cả phần thưởng mang về nhà. Nhân viên công tác kỹ càng giới thiệu nói. Được rồi. Tiếng nói vừa ra, theo 10 tiếng súng vang lên, 8 cái khí cầu ứng thanh nổ tung. Nhân viên công tác nụ cười cứng ở trên mặt. Không phải tỉ muội, ngươi không nói ngươi tân thủ sao? Cái này mụ hắn là tân thủ. Chống không hai phát biểu hiện ra dung sai.
lần thứ nhất chơi còn không thuần thục, lần sau tranh thủ đều trúng. Khương Nam Ngư gãi đầu một cái này hai vị, ta đây là vốn nhỏ mua bán, các ngươi quá lợi hại, tới qua thỏa nguyện cũng có thể lý giải, thích cái gì liền cầm a, thế nhưng có thể hay không đừng toàn bộ lấy đi, không phải vậy ta cùng lão bản không tiện bằng giao. Nhân viên công tác mồ hôi đầm địa, hắn là thật không nghĩ tới chính mình vậy mà nhìn lầm. Muội tử xinh đẹp kia vậy mà là thật cao thủ. Ấy, huynh đệ, ngươi qua đây một cái. Trần Sở Sinh ôm nhân viên công tác đi tới một bên. Ta bỏ tiền đem những này đều mua lại, bạn gái ta muốn mang trở về cho nàng bằng hữu khoe khoang khoác lác, ngươi hiểu đi. Hiểu hiểu hiểu, lão bản đại khí. Nhân viên công tác nghe thấy dùng tiền mua, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Chương 129, đu quay chương 129, đu quay Khương Nam Ngư rất có xạ kích thiên phú, không quản là game online, vẫn là hiện thực giải trí. Loại này thiên phú là người khác ghen tị không đến. Nàng thành công dùng 100 khối tiền chống giống tất cả khí cầu, thậm chí đến cuối cùng còn có còn thừa. Trần Sở Sinh cho quét 200 khối tiền mua tất cả khen thưởng, nhân viên công tác còn chi kỷ không có đem đạn tiền thêm ở bên trong. Hắn có một đống lớn đồ vật chuẩn bị đi bị trị chỗ tồn một cái, không phải vậy tiếp xuống giải trí hoạt động khẳng định chơi không được. Khương Nam Ngư đi theo bên cạnh ôm cực lớn búp bê, cái này để vừa mới tiến đến một đôi tình lữ hung hăng ghen tị nửa ngày. Ngươi cũng giúp ta thắng một cái lớn búp bê. Nữ sinh ôm nam sinh cánh tay nói. Tốt, ta cho ngươi thắng, sao? Khen thưởng khu khen thưởng đâu? Nam sinh nhìn xem trống rông gian hàng một mặt mở miệng. Thích cái này búp bê. Trần Sở Sinh nhìn xem không ngừng nắn bóp búp bê Khương Nam Ngư hỏi. Ân, rất mềm, cảm giác buổi tối ôm đi ngủ sẽ rất dễ chịu. Khương Nam Ngư ôm đại hùng búp bê, không hiểu có chút bị nàng chọc vào manh điểm. Ôm nó liền không có cách nào ôm ta. Trần Sở Sinh bỗng nhiên nói. Cái kia không ôm nó. Đáng thương đại hùng thuận lợi bị ném bỏ. Hai người tới gửi lại vật phẩm địa phương đem khen thưởng gửi lại, cái này bắn nổ một màn để bên cạnh tình lữ một trận kinh ngạc. Nghĩ thầm hai cái này là đánh cướp phòng game mặt cả sao? Đi thôi, ta đi chơi đu quay, sau đó liền nên về nhà, Hứa Tiếu giữa chưa còn tới ăn trước đây. Trần Sở Sinh nói. Được. Ngươi biết đu quay à, chính là cái kia lớn nhất bàn bay. Ta biết, ngươi đem ta nói giống đồ đần đồng dạng. Khương Nam Ngư bất mãn nói, nàng mặc dù không có ngồi qua, nhưng dù gì cũng sẽ không vô tri đến không quen biết cái gì gọi là đu quay đi. Ta chính là nâng một câu. Trần Sở Sinh dắt nàng đặt ở trong tay xoa nắn. Đem như thế một cái xã khủng thiếu nữ lắc lư trưởng thành thê, suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút tội ác cảm giác, tính toán, nếu không được về sau để nàng ở phía trên có uy phong. Trần Sở Sinh cảm thụ được chân mềm Luzi, đồng thời ở trong lòng âm thầm bỏ đi chính mình cảm giác tội lỗi. Có như thế tốt sợ sao? Khương Nam Ngư nhìn chính mình không ngừng bị nắn bóp tay trái, mỗi ngày hắn đều muốn làm bảo bối đồng dạng sờ tới sờ lui, không phải liền là làn da chân bóng non nớt nha. Trước đây không bôi kem dưỡng da tay, còn muốn tại trời lạnh bên trong dùng nước lạnh tẩy, để làn da rất là thô ráp, nhưng từ khi chuyển tới Trần Sở Sinh trong nhà phía sau, việc nhà không cần làm, nước lạnh cũng không cần, mỗi ngày tại trong nhà trừ vẽ tranh chính là chơi đùa. Sinh hoạt thay đổi, làn da cũng liền đi theo thay đổi. Huống chi còn có Trần Sở Sinh chuyên môn mua cho nàng mỹ phẩm dưỡng da, hiện tại không những không nhìn thấy nửa phần thô ráp, sờ tới sờ lui cũng là lại trượt vừa mềm. Liền một chút không cẩn thận lưu sẹo vết thương cũng chầm chậm thấy không rõ. Trần Sở Sinh lúc này đột nhiên giơ lên tay của nàng dán tại trên mặt, lại bị nàng ghét bỏ rụt trở về. Ngươi trên mặt có mồ hôi. Không có chú ý tới. Trần Sở Sinh lau lau mặt, sạch sẽ, đem tay lại cho ta cọ cọ. Khương Nam Ngư, thật kỳ quái đam mê, không hiểu nhưng tôn trọng. Đu quay tốc độ nhanh sao? Không nhanh, chuyển rất chậm, chỉ là có chút cao, ngươi sợ cao sao? Có một chút. Không có việc gì, ta ở bên cạnh đây. A. Hai người trò chuyện đi tới đu quay phía dưới. Khương Nam Ngư phát hiện sát thực chuyển rất chậm, cái này đến cái khác rổ treo chậm rãi thăng lên, chậm nữa thong thả xuống. Tốc độ chậm đến người đi lên thời điểm máy móc đều không cần ngừng, chỉ cần chờ rổ treo đến phía dưới cùng nhất thời điểm đi lên liền được. Không gian bên trong rất lớn, hai người ngồi còn có dư tòa, Khương Nam Ngư đẩy mặt hiếu kỳ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem phía dưới. Theo dần dần lên cao, tầm mắt của nàng cũng càng lúc càng lớn. Trần Sở Sinh dắt tay của nàng, có thể cảm giác được thiếu nữ có chút sợ hãi. Sợ độ cao cũng là xã khủng sẽ có triệu chứng sao? Tiểu Trần, cái này có thể hay không đột nhiên rơi? Khương Nam Ngư lời nói còn chưa nói xong, Trần Sở Sinh liền ngăn chặn miệng của nàng. Không phải dùng tay, chớ có xấu mồm. No. Hôn kết thúc, Khương Nam Ngư đỏ mặt nghiêng đầu đi, đu quay điểm cao nhất có hơn 100 mét, lên tới mấy chục mét thời điểm liền có thể để chứng sợ độ cao người bệnh rơi vào ngất. Nàng ngược lại là không nghiêm trọng như vậy, chỉ là cảm giác có loại cảm giác hôn mê, trong lòng cũng có chút ít sợ. Ngươi vì cái gì không một chút nào sợ? Bởi vì ta căn bản không có nhìn ra phía ngoài. Trần Sở Sinh trừng lên nhìn chằm chằm dưới chân, nhìn không chớp mắt. Khương Nam Ngư, tình cảm là bản thân lựa gạt. Cái này không bằng đu quay ngựa chơi vui. Ta cũng cảm thấy, sợ hãi cao thật đúng là người bản năng. Trần Sở Sinh sắc mặt như thường lấy điện thoại ra, sau đó nhắm ngay ngoài cửa sổ cạch 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 chụp mấy bức ảnh, sau đó lại đối chuẩn chính mình cùng Khương Nam Ngư chụp mấy bức ảnh. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, xem chừng đã sắp đến điểm cao nhất, vội vàng góp đến Khương Nam Ngư trước mặt. Ngươi làm gì đâu? Khương Nam Ngư bị hắn đột nhiên động tác giật nảy mình. Muốn tại đu quay điểm cao nhất hôn môi. Không phải mới vừa hôn qua sao? Đây không phải là điểm cao nhất. Sân chơi thành tựu đã tới, đu quay ngựa ôm, đu quay đỉnh điểm hôn môi. Hai người trên đường về nhà. Khương Nam Ngư vẫn như cũng là một bộ vui vẻ dáng dấp, cầm điện thoại không ngừng liếc nhìn lần này đi ra chơi chụp hình. Trần Sở Sinh thì là ôm mua đến khen thưởng buồn ngủ, hắn có chút say xe, bình thường xe không ngất, chính là ngất xe buýt. Lại là gần một giờ.
Hai người kết bạn về tới cửa nhà, sau đó liền thấy trông mong ở bên ngoài chờ Hứa Tiếu.
Ngươi
thế nào không vào nhà? Các ngươi có thể tính trở về, trong nhà không có người, ta vào không được. Hứa Tiếu đem trên mặt mồ hôi lau đi, khuôn mặt nhỏ ủy khuất ba ba. Trong nhà không có người, Mô Mô cùng Mô ra đâu? Nghe hàng xóm nói Kỳ Gia Gia mang theo mãi mãi đi thăm người thân. Trần Sở Sinh vỗ chán một cái, tối hôm qua tựa như là nghe thấy Mộ Mộ nói hôm nay muốn ra ngoài tới, lúc ấy ngay tại gõ chữ, quay đầu liền quên. Hắn lấy ra chìa khóa mở cửa, mau vào đi thôi, đừng cho hải tử nóng đến chết rồi. Ta đi nấu cơm cho ngươi ăn. Khương Nam Ngư nói, nàng chưa quên Hứa Tiếu là đến ăn trực. Ta rất khó khăn, ca ngươi lương cái này cái gì? Hứa Tiếu lúc này chợt phát hiện Trần Sở Sinh trên thân loại cực lớn túi nylon. Tỷ ngươi thắng được khen thưởng, trong sân chơi có súng đồ chơi động viên bóng hạng mục, nàng cho người ta khí cầu trống rỗng. Trần Sở Sinh giải thích nói, Hứa Tiếu, ngươi nói là cái kia đường đạn lệch bên trái súng đồ chơi.
Đúng, chính là khẩu súng kia.
Ngư bức. Hứa Tiếu nhịn không được giơ ngón tay cái lên, nàng tại phòng game ạt cả bên trong chơi qua loại này đồ vật, cái kia phá thương độ chính xác đều nhanh lệch ra đến nhà bà ngoại đi. Khương tỷ tỷ vậy mà có thể cho khí cầu toàn bộ trống rỗng, người tiên. Thẩm Nguyệt cùng Tống Khuyết cũng chưa trở lại, xem ra hẳn là ở bên ngoài ăn. Hứa Tiếu cũng không có chú ý tới thiếu người, cái này cũng không có cách, thẩm mẫu người tồn tại cảm luôn luôn rất thấp. Cơm trưa là sần xào chua ngọt cùng cà chua trứng tráng, thời gian eo hẹp gấp rút, chỉ làm hai thứ này đồ ăn. Nhưng đối với ăn xong mấy ngày mì tôm Hứa Tiếu đến nói, đã coi là quốc hiến. Chương 130, VT chương 130, VT cơm chưa kết thúc. Hứa Tiếu ý đầy cách, mặc dù chỉ là cao nhị học sinh, bài tập nhưng là một điểm không ít, dù sao chờ khai giảng chính là lớp 12. 2 giờ chiều, Thẩm Nguyệt cùng Tống Khuyết kết bạn trở về, khi biết Khương Nam Ngư thắng tất cả phần thưởng về sau, Trần Sở Sinh cùng Khương Nam Ngư vì cái gì không có đi xem phim nghi vấn nháy mắt liền bị ném ra sau đầu. Thích cái gì tùy tiện cầm, nhà ta tiểu Ngư Nhi mời khách. Thật hay dạ. Thẩm Nguyệt lúc này chính ôm một cái rùa đen bút bê yêu thích không buông tay. Tùy tiện cầm. Khương Nam Ngư cũng là đại khí, nàng thích đã sớm nhét trong phòng đi, lưu lại đều là không thích. Thẩm Nguyệt chọn lấy mấy món trang sức cùng cái kia rùa đen búp bê, còn lại còn có một chút, liền bị thả tới gian tạp vật. Trần Sở Sinh nhìn hướng Tống Quyết, ngươi đây, muốn ở cái này? Không phải vậy đâu, ta còn đi ra ngoài ở khách sạn sao? Cái này địa phương nhỏ có khách sạn sao? Tống Quyết hỏi. Lao, ngươi thật đúng là đừng nói, khách sạn 5 sao không có, 4 sao cấp nhưng có. Vậy không được, ta chỉ ở cấp 5 sao. Tống Quyết nhếch miệng cười một tiếng. Trần Sở Sinh đi cho hắn dọn dẹp phòng ở, cái này ngậm lông rõ ràng là kiếm cơ không muốn đi khách sạn. Lúc trước hắn đi quán net bao đêm mở đèn, nửa đêm đụng tới cái mũ thúc thúc kiểm tra cương vị, cuối cùng từ cửa sau chạy ra không nghĩ về nhà, chính là tại công viên ngủ một đêm. Thật không có để hắn ở, hắn liền 30 khối một đêm quán trọ nhỏ đều có thể chắp vá. Trần Sở Sinh hỗ trợ thu thập xong gian phòng liền không quản hắn cùng Thẩm Nguyệt, chạy về gian phòng nhìn xem Khương Nam Ngư vẽ tranh. 4 giờ chiều, Tiểu Ngư Nhi tắm rửa qua phía sau bắt đầu nghiên cứu thi tử, nàng không biết vì cái gì đột nhiên đang cậy mấy cái video phía sau trầm mê trong đó. Viêm Hạ tại điều hòa trong phòng đợi thoải mái một nhóm. Đừng bóp nơi đó, rất ngứa. Khương Nam Ngư nâng máy tính bảng, say sưa ngon lành nhìn xem thơ cổ tử, bàn chân ở bên cạnh lúc gần lúc hiện, nàng hiện tại đã không quan tâm những thứ này, nhưng Trần Sở Sinh vẫn là thích thuận tay kéo qua đi nắn bóp. Nếu như hiện nay sinh hoạt có thể đã hình thành thì không thay đổi tiếp tục kéo dài, Trần Sở Sinh sẽ cảm thấy nhân sinh là hạnh phúc. Nhưng trên thế giới không có cái gì là sẽ không thay đổi. Tỷ như Khương Nam Ngư gần nhất luôn là tại thường xuyên sử dụng bãi đủ xe ấp, nàng tại tăng tri thức, mặc dù đều là chút vô dụng tri thức, nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ nàng không có thay đổi thông minh. Lão bà hôn một cái, còn chưa kết hôn không thể gọi vậy. Chuyện sớm hay muộn, sớm kêu muộn kêu đều như thế. Không nghe cũng không thân. Không thân đúng không, vậy ngươi đừng trách ta. Khương Nam Ngư còn tưởng rằng hắn sẽ cưỡng ép đích thân mình một cái, sau đó biểu lộ lập tức cứng ở trên mặt, bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt nhỏ cũng mắt trần có thể thấy đỏ lên. Chân ngươi cũng muốn hôn. Trần Sở Sinh mặt không thay đổi tiếp tục thưởng thức chân ngọc, ngươi trước không cho ta thân. Vậy ngươi cũng quá biến thái. Khương Nam Ngư hốt hoảng rụt rụt chân, kết quả không có xúc động, chỉ có thể vô lực nhìn hắn chằm chằm. Xuyên qua phía trước tại trong máy tính nhìn thấy qua học tập tư liệu bỗng nhiên trong đầu thần tốc hiện lên. Mặc dù hắn cầm chân làm qua loại sự tình này, nhưng thân chân loại này hành động vẫn là để thiếu nữ cảm nhận được rung động. Bạch. Tại Trần Sở Sinh ánh mắt kinh ngạc bên trong, Khương Nam Ngư đột nhiên nhảy xuống ghế sofa trở lại trên giường. Không cho phép ngươi tới. Nhìn nàng phản ứng lớn như vậy, Trần Sở Sinh trong lúc nhất thời não có chút quá tải tới. Bất quá Khương Nam Ngư không cho đi qua, hắn cũng không có cường tiến tới, mà là cầm điện thoại lên chuẩn bị nhìn sẽ tiểu thuyết. Trường hợp này mãi cho đến cơm tối thời gian, Khương Nam Ngư quệt mồm xuống giường, chuẩn bị xuống lầu đi làm cơm. Trần Sở Sinh thì là ngồi tại trên ghế sofa nhìn ngoài cửa sổ bầu trời âm trầm, chậm chậm gió mát thổi vào. Quả nhiên dự báo thời tiết vẫn là không thể tin, cái này đều nhanh mây đen tiếp cận, còn mẹ nó báo không mưa đây. Mỗ Mỗ cùng Mỗ ra mắt thấy sắc trời không đúng, đã sớm cơi xe ba bánh điện bọn trở về. Đi chính là một cái tương đối gần thân thích nhà, bởi vì cách gần đó, cho nên hai nhà đều là lẫn nhau xiên, lần này là qua bên kia, lần sau chính là thân thích đến bên này. Trần Sở Sinh suy tư liên tục về sau, luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Tiểu Ngư Nhi, ngươi nói ngươi xem qua ta nhật ký, nói rõ ngươi đi qua nhà ta, vậy ta trong máy tính tồn đồ vật. Ta chưa có xem. Trần Sở Sinh. Từ đâu tới tự bạo binh? Chưa có xem coi như xong. Trần Sở Sinh mặc dù không biết chính mình tương lai trong máy tính tồn cái gì, nhưng đối với chính mình ít hắn vẫn là hiểu rất rõ. Khương Nam Ngư thở phào, cho rằng chính mình nấp rất kỹ, thật tình không biết đã lộ rõ. Trần Sở Sinh nhìn xem chính mình còn không có trống rỗng trình duyệt lịch sử rơi vào trầm tư. Cơm tối rất đơn giản, giữa trưa thừa lại cơm bị làm thành cơm rang trứng, sau đó lại tăng thêm xào bánh. Trừ cái đó ra, người liền có chút không đơn giản. Thẩm Nguyệt cùng Tống Khuyết hai người vậy mà tuyên bố ở cùng một chỗ. Không phải, hai người cái này tiến độ đúng không? Trần Sở Sinh đầy mặt kinh ngạc. Khương Nam Ngư cũng là đối với cái này bày tỏ kinh ngạc. Hứa Tiếu càng là tại nghe hai người sự tích phía sau gọi thẳng kỳ tích. Mộ Mộ cùng Mộ Gia thì là nhìn xem náo nhiệt trong nhà ý cười đầy mặt. Hai vị lao nhân đều thích náo nhiệt, Mộ Gia mặc dù ngại ngùng, nhưng nhìn xem bạn già cao hứng, hắn cũng cao hứng làm hai bát gạo cơm. Cái thứ gọi là tình cảm không nói chính xác, nói không chừng hai ta đây chính là chuyện sinh tục duyên. Quay xuống, hai người tốt nhất khóa kín tại một khối, nếu để cho ta biết hai người lại phần, ta thật hung ác cười nhạo hai người. Trần Sở Sinh nói xong, nặng nặng mi tâm, nhìn hướng Tống Quyết nói, thay cái chủ đề trò chuyện a, ta nhớ kỹ ngươi phía trước không phải nói muốn đi học bơi lội sao, học được sao? Tất nhiên học được, hiện tại trong nước tới lui tự nhiên. Tống Quyết nói, như như vậy phê. Khẳng định, liền ta trường học phụ cận cái kia giá hồ ta đều có thể du. Cái kia trong hồ không nói chết đuối qua hai người sao, nhưng không thể loạn đi, an toàn trọng yếu nhất. Ngươi đây liền không hiểu được, ba người đi nhất định có ta thi chìm. Trần Sở Sinh, không phải, ngươi khi còn bé còn sợ nước sợ muốn chết, lần này học được bơi lội, lá gan cũng thay đổi lớn. Trần Sở Sinh hỏi, ta cái này cũng không tính lớn, nhà ta có cái bà con xa lá gan mới lớn, đoạn thời gian trước nói mang thai, hai ngày này còn nói đi nhảy cầu. Không phải, mang thai cùng nhảy cầu hai cái này từ có thể tổ hợp đến một khối. Chúng ta lao Tống ra chính là ưu, đỉnh liều. Thật đỉnh liều, nhảy cầu đời ta đều không muốn thể nghiệm, có chút sợ độ cao. Trần Sở Sinh nói, như thế nhắc gan. Không phải ta nhắc gan, là người bản năng, trước đây chơi qua xe đường đều sợ hãi, lại thêm nhìn thấy những cái kêu bởi vì thiết bị chụp chặt trực tiếp ngã chết video, càng sợ hơn. Cái kia xác thực dọa người, đúng, ta cùng Nguyệt tỷ hôm nay ở trên đường nhặt mấy cái dưa hấu, cũng coi như không nhặt của rơi trên đường. Tống Khuyết nói kiện chuyện đã xảy ra hôm nay người mất tìm tới. Trần Sở Sinh hỏi, không có a. Vậy tại sao nói không nhặt của rơi trên đường? Trên đường không nhặt ít đồ liền rất đáng tiếc. Lao, cái này không nhặt của rơi trên đường a, người đến không nhặt của rơi. Mấy cái kia dưa hấu cũng không chỉ 10 cân. Trần Sở Sinh, ta mẹ nó. Thân mẹ nó không chỉ 10 cân. Chương 131, cổ trấn chương 131, cổ trấn cuộc sống ngày ngày trôi qua. Cuối tháng 7, Trần Sở Sinh quyết định mang Khương Nam Ngư đi một chuyến tiểu trấn phụ cận cánh khu, Tống Khuyết cùng Thẩm Nguyệt cũng nhao nhao muốn cùng đi. Rơi vào đường cùng, thế giới hai người biến thành bốn người thế giới. Tiểu trấn phụ cận cảnh khu mặc dù cũng là thị trấn, nhưng là mấy trăm năm trước cổ trấn. Quy mô muốn so nhà bà ngoại vị trí thị trấn nhỏ rất nhiều rất nhiều, có thể được xưng là trong chân trấn. Vé vào cửa 200, bởi vì là quan phương cảnh điểm, cho nên không có du lạc viên dễ dàng như vậy phiếu. Nhưng bởi vì bốn người đều là chuẩn sinh viên đại học năm nhất, cho nên có thể mua học sinh phiếu, giá cả tiện nghi một nửa lập tức liền có thể tiếp thu. Kiểm xong phiếu đi đến cổ trấn nhập khẩu, chỉ có thể nói không hổ là cũng khá nổi danh du lịch cảnh khu, không quản lúc nào đều có thể nhìn thấy nối liền không dứt du khách ngoại địa. Cho dù là mùa hè nóng bức, liếc nhìn lại cũng tất cả đều là đầu người. May mắn không phải mới vừa nghỉ đoạn thời gian kia, bằng không nhân số còn có thể lại tăng lên gấp bội. Khi đó cùng hắn nói là đi nhìn phong cảnh, không bằng nói là đi nhìn người. Theo bốn người bước vào trong đó, bên đường thanh thúy tươi tốt lá xanh nháy mắt đem ánh mặt trời ngăn lại hơn phân nửa, tại trên mặt đất lưu lại loang lổ lỗ chỗ quang ảnh. Giang Nam là có tiếng vùng sông nước, cho nên tùy tiện đi mấy bước liền có thể nhìn thấy chạy xuôi sông nhỏ. Trên người mặc vải thô tê dài áo người chèo thuyền đầu đội thoa non lá, chống đỡ thuyền nhỏ ở trên mặt nước lung lay tiến lên, trong khoang thuyền khách nhân thì là hiếu kỳ đánh giá xung quanh ngói xanh tường trắng. Tất nhiên là cổ trấn, kia dĩ nhiên liền không thiếu hán phục, buộc tóc chắp tay công tử văn nhã khắp nơi có thể thấy được, bày biện bộ chụp ảnh phong hoa mỹ nhân cũng có thể tại cầu nhỏ bên trên tìm tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, phản phất xuyên qua đến cổ đại đồng dạng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là liên hoa siêu thị mở đi vào, lúc đó thay mặt phong cách lộ ra cùng xung quanh tình cảnh không hợp nhau. Không có cách, thương nghiệp hóa không thể lẩn tránh, hiện tại cảnh điểm nếu như không thiết lập những vật này, thật sự là nửa bước khó đi, muốn uống nước bọt hoặc là đi nhà vệ sinh đều muốn chuyên môn đi ra ngoài bình thường không tiện cảnh điểm, sẽ rất ảnh hưởng tuyên truyền. Thẩm Nguyệt một bên bãi đủ một bên giải thích nói. Trần Sở Sinh phụ họa nhẹ gật đầu. Hắn đối với mấy cái này không quá cảm thấy hứng thú, vốn là vì cùng Khương Nam Ngư đi ra giải sầu. Nàng thích thơ cổ tử, liền mang nàng đến xem cổ trấn. Theo tiếp tục hướng bên trong đi dạo. Bốn người đến cần đơn độc lại mua vé cổ tử mực triển lãm tranh lãng khu. Xem xét giá cả, Khương Nam Ngư đột nhiên cảm giác được chính mình cũng không có như vậy thích thơ cổ tử. Đi vào chính là quan sát vài lần, cũng không phải là loại kia thích thơ cổ như mạng chân ái tốt người, mua phiếu chính là thuần lãng phí. Cho nên bốn người vòng qua cái kia cảnh điểm, đang chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước lúc, mỹ nữ dừng bước. Sau lưng bỗng nhiên chuyển đến la lên. Khương Nam Ngư cùng Thẩm Nguyệt đều không để ý, ngược lại là bên cạnh mấy cái chụp ảnh nữ sinh đều vô ý thức quay đầu, muốn nhìn xem là đang gọi người nào. Mỹ nữ chờ chút ta. Âm thanh không có yên tĩnh, ngược lại còn càng ngày càng gần, mãi đến người xuất hiện tại Khương Nam Ngư trước mặt. Tới chính là cái nam sinh, trên cổ còn mang theo cái máy ảnh. Xin hỏi có thể cho ngươi chụp tấm hình sao? Ngươi là ta gặp qua xinh đẹp nhất nữ sinh. Khương Nam Ngư, ta không quen biết ngươi. Cái này có cái gì, chờ thêm cái phương thức liên lạc ta đem bức ảnh phát ngươi liền quen biết. Nam sinh cười nói, mảy may không để ý bên cạnh Trần Sở Sinh ba người. Hẳn là hiểu lầm gì đó, để hắn cho rằng mấy người là kết bạn tới dạo chơi bằng hữu. Khương Nam Ngư, bạn gái thật xinh đẹp, lại bị bắt chuyện. Trần Sở Sinh bất đắc dĩ thở dài, sau đó chủ động tiến tới giắt tay của nàng, nhìn hướng nam sinh kia nói ra, "Xin lỗi, bạn gái ta không phải rất thích chụp ảnh." Bưng máy ảnh nam sinh thấy thế sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới hai cái này vậy mà là tình lữ. Khương Nam Ngư lúc này cũng gật gật đầu, "Xin lỗi, ta không phải rất thích chụp ảnh." Bị vô tình cự tuyệt, nam sinh kia thần sắc có chút xấu hổ. "Ngạch, xin lỗi xin lỗi." Hắn đỏ mặt đội vã rời đi. Người này đến bắt chuyện cũng không nhìn một chút nhân ra có bạn trai hay không. Tống Khuyết bình luận, "Khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, mỗi lần ra ngoài đều muốn kinh lịch một lần, lần trước còn đụng phải cái săn tìm ngôi sao đây." Trần Sở Sinh một bên dắt Khương Nam Ngư tay, một bên đáp lời, "Ngươi nếu là dạng này, một mực dắt ta khẳng định không người đến bắt chuyện." Khương Nam Ngư nói, "Trời quá nóng, dắt lâu dài dễ dàng ra mồ hôi. Vậy hai người bọn họ vì cái gì có thể một mực dắt?" Khương Nam Ngư chỉ Thẩm Nguyệt cùng Tống Khuyết, "Tình yêu cùng nhiệt kỳ nha, rất bình thường, hai ta đều lao phu lao thê, bình thản mới là sinh hoạt." Trần Sở Sinh nết miệng cười nói, "Người nào cùng ngươi lão phu lão thê?" Khương Nam Ngư lườm hắn một cái. Bốn người lại lần nữa biến thành thế giới hai người. Tống Khuyết cùng Thẩm Nguyệt tính toán đi ngồi thuyền, Khương Nam Ngư cùng Trần Sở Sinh thì là muốn tiếp tục đi dạo, vì vậy như vậy chia binh hai đường. Sau đó muốn đi địa phương Nguyệt Long Miếu. Tên như ý nghĩa, chính là cầu duyên địa phương, có thể cầu duyên ký. Thế nhưng đối với hai người đến nói tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn. Bọn họ đều đã cùng người mình thích ở cùng một chỗ. Bất quá hai người vẫn là đi vào tham quan một cái. Đương nhiên, thứ này có thể không tin, nhưng không thể không bái. Thuận tiện bái một cái cũng là chuyện đương nhiên. Bên cạnh còn phối có cầu nguyện bài, chính là đem thích người danh tự viết đến phía trên, sau đó dùng dây đỏ treo ở trên cây, thuộc về Nguyệt Lao Miếu tiêu chuẩn thấp nhất. Cái này phải bỏ tiền. Trần Sở Sinh nhìn thoáng qua Khương Nam Ngư, sau đó tuân theo đến đều đến rồi tinh thần. Treo, giao tiền. Nhãn hiệu là hình chữ nhật gỗ, phía trên có thích hợp viết chữ địa phương. Trần Sở Sinh cầm lấy bên cạnh bút đánh dấu vụ bù mấy lần cho Khương Nam Ngư danh tự viết đến phía trên, sau đó nhìn Tiểu Ngư Nhi viết cái thanh nhàn. "Không phải, ngươi viết ta nhũ danh làm a? Mô ra bọn họ đều như vậy để ngươi, ta cũng dạng này tê." Nhìn xem thiếu nữ ngay thẳng dáng dấp, Trần Sở Sinh không hiểu cảm thấy rất là đáng yêu. Lúc này bên cạnh Ca Môn quay đầu nhìn hai người một cái, đột nhiên thấp giọng nói, "Ca Môn, hai người nhan trị đều không thấp, thế nào còn tới cầu cảnh ký?" Trần Sở Sinh suy nghĩ một chút, trả lời, "Cũng là bởi vì bạn gái thật xinh đẹp, cho nên ai sẽ ngại tình cảm quá kiên cố đây." Bên cạnh Ca Môn sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, nói thật hay có đạo lý. Hắn như có điều suy nghĩ nghĩ một lát, sau đó đột nhiên nhấc tay, "Ta phải thêm tiền, nhiều cho ta mấy cái nhãn hiệu, cái này nhân duyên ta phải tăng gấp bội." Trần Sở Sinh. Khương Nam Ngư lúc này lại gần xem hắn trên bảng hiệu chữ, đẹp mắt lông mày gật gật, "Vì cái gì chữ của ngươi đẹp mắt như vậy?" Cái này liền không thể không nâng 30 năm trước cái kia đêm mưa. "Ít kéo, 30 năm trước ngươi còn chưa ra đời đây." "Khục, nhớ lầm, là 10 năm trước cái kia đêm mưa, ta đột nhiên phát sốt. Tốt ta biên không đi xuống, khi còn bé cùng ta cô phụ học qua viết chữ." Nói xong, Trần Sở Sinh dừng một chút, lại tiếp tục nói bổ sung, "Không riêng chữ dễ nhìn hơn ngươi, người yêu của ta cũng so người yêu của ngươi đẹp mắt." Khương Nam Ngư, "Người yêu của ngươi là ta, người yêu của ta là ngươi." "Ít cầm chính ngươi nói đùa." Chương 132, trở về Giang Thành. Chương 132, trở về Giang Thành. Hoàng hôn ngắn ngủi, trời chiều đang thấp giọng tạm biệt, nó tại thay mặt trăng trải đường. Trời chiều đỏ rực, cổ trấn vàng rực. Các du khách nhộn nhịp lấy điện thoại ra ghi chép cái này ban ngày cùng đêm tối luân phiên. Đầu tháng 8, cách gần đó, thường trở về chơi a. Bốn người muốn về Giang Thành, còn có không đến một tháng khai giảng, nên trở về đi đợi. Trên đường, biết Mô Mô, ta lái xe đâu, cúp trước. Trần Sở Sinh một bên đánh lấy vô lăng, một bên cúp điện thoại. Mô gia quan tâm luôn là sau đó nhớ tới. Lão nhân gia không giỏi ngôn từ, nhưng cũng khó nén quan tâm. Tống Khuyết là lái xe tới trên trấn, đi tới đi lui tự nhiên cũng sẽ không cần lại ngồi tàu điện ngầm. Dọc đường, Trần Sở Sinh thuận tiện đem gửi nuôi tại sủng vật quản lý chỗ Bạch Tỷ tiếp trở về. Sự thật cũng xác thực như Tống Khuyết nói như vậy, hắn tìm địa phương chiếu cố sủng vật xác thực rất chuyên nghiệp. Bạch Tỷ không những không ốm, ngược lại còn mập. Sau khi về đến nhà, bên ngoài bỗng nhiên bên dưới lên tí tách mưa nhỏ, tung bay ở trên cửa sổ phát ra vụn vặt tiếng vang. Khương Nam Ngư ngay tại quét dọn vệ sinh, những ngày này không ở nhà, khắp nơi đều bị kín một lớp cho bụi. Trần Sở Sinh ngáp một cái, nhìn xem trong phòng khách bận rộn thân ảnh, chỉ cảm thấy cuộc sống bây giờ đặc biệt hạnh phúc. Không phải là không muốn hỗ trợ, là Tiểu Ngư Nhi chê hắn vướng bận. Nàng có chính mình quét dọn quen thuộc. Trần Sở Sinh đúng tay sẽ chỉ làm nàng cảm thấy luôn cuống tay chân. Phía ngoài mưa nhỏ có chuyển hóa thành mưa to xu thế. Khương Nam Ngư quét dọn xong vệ sinh phía sau liền ghé vào bệ cửa sổ nhìn đằng trước mưa bên ngoài màn mờ người. Nếu là lại xuống lớn một chút, liền cùng kiếp trước xảy ra tai nạn xe cộ cái kia đêm mưa đồng dạng. Cái kia tốt nhất vẫn là đường một dạng, ta còn không muốn chết. Rõ ràng tháng 6 đã sớm đi qua, có thể lao thiên vẫn là giống thích khóc hài tử một dạng, cách mỗi mấy ngày liền sẽ đến trận mưa. Giang Thành duy nhất không tốt địa phương chính là mùa đông lạnh mùa hè nóng, lưỡng cực phân hóa không hợp thói thường, mùa hè ra ngoài mắt tường đều có thể nhìn thấy vặn bèo không khí. Sau buổi cơm trưa, mưa còn không có ngừng, thậm chí lại lớn một điểm, bất quá dạng này cũng tốt, có thể tách ra trước mấy ngày oi bức. Khương Nam Ngư muốn đi ra ngoài mua thức ăn, chống đỡ một cái chạy bằng điện ô, Trần Sở Sinh sợ nàng bị gió thổi đi, mặt dày mày dạn muốn đi theo. Người không hiểu, trời mưa xuống chống đỡ cùng một thanh ô ra ngoài, sẽ biểu hiện ra đôi tình lữ này rất thân mật, rất hạnh phúc. Trần Sở Sinh quỷ biện nói. Khương Nam Ngư nhìn xem hắn đã bị ướt bà bay, không khỏi rơi vào trầm tư. Đều lao phu lao thê, còn theo đuổi tình yêu cùng nhiệt kỳ theo đuổi đồ vật, không biết xấu hổ. Trần Sở Sinh, Không nghĩ tới hai ngày trước mới vừa đã nói cái này liền biến thành bù mẹ dạng đâm trở về. Lại không có kết hôn, chỗ nào lao phu lao thê, yêu đương sở dĩ kêu yêu đương, liền phải làm một chút chuyện ngu xuẩn mới tính bình thường, cái này gọi thanh xuân. Trần Sở Sinh dắt Khương Nam lưu tay, cảm thụ được ô mái hiên nhà chạy xuống giọt nước đến trên bả vai mình, vô ý thức lại đem ô nghiêng về mấy phần. Yêu là một cái nghiêng ô che mưa, nói ra câu nói này người thật đúng là mẹ nó là cái thiên tài. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong chớp mắt liền từ tháng 4 đi tới tháng 8, hai người kinh lịch sự tình càng ngày càng nhiều, ở giữa tình cảm cũng càng ngày càng thâm hậu. Lịch trình cuộc sống đã đi qua hơn phân nửa, tiếp xuống chính là đại học thời gian, hôn nhân cung điện. Hai người mua một lần đồ ăn về nhà. Trần Sở Sinh cởi xuống y phục nhéo một cái, sau đó sau lưng liền chịu một bàn tay. Nguyên nhân là xối quá ướt, vặn một cái y phục đi ra thật nhiều nước cho Khương Nam Ngư mới vừa lau nhà làm bẩn. Cầm đồ lau nhà đem nước kéo làm, Trần Sở Sinh ngồi đến trên ghế sofa, nghĩ thả xuống cái điện ảnh đến xem, lại phát hiện cách gần nhất điện thoại có mật mã. Kỳ thật điện thoại của ngươi không cần lên mật mã. Mật mã là ngươi sinh nhật. Cái này, Trình Duyệt cũng không cần mã hóa, ta không lén lút nhìn ngươi lục soát lịch sử. Trần Sở Sinh nói. Nghe vậy, Khương Nam Ngư từ trong phòng nô đầu ra, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi không thích hợp, lời trong lời ngoài ý tứ đều là ngươi muốn trộm nhìn. Trần Sở Sinh mặt không đổi sắc lắc đầu, bài đủ sẽ ập đến đồ vật có rất nhiều lần khôi phục đều là nói bậy, ngươi tính cách quá đơn thuần, dễ dàng bị kéo lại. Nói xong, hắn cầm qua điện thoại của mình mở ra tiểu phá trạm, như vậy cũng tốt so ta là người làm mượn, mà là ngươi cây nhỏ, ta phải luôn luôn chăm sóc, mới có thể không cho ngươi giải lệnh ra. Hừ hừ, ngươi chính là muốn trộm nhìn ta lục soát lịch sử, ta sẽ không muốn xem. Trần Sở Sinh, cái này cô nương ngốc lúc nào học tinh? Ít tại cái kia đánh ta lục soát lịch sử chú ý, nhanh lên tới giúp ta đem cái chăn mặt lên. Nha. Trần Sở Sinh hấp tấp chạy vào gian phòng. Sau cơn mưa trời lại sáng, nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, khí trời nóng bức đáng sợ. Trần Sở Sinh tại trong tủ lạnh chất đầy một nguyên đậu xanh kem, tuổi thơ nhớ lại thuộc về là, còn nhớ rõ lúc ấy tại nhà ông ngoại thường xuyên có thể ăn đến loại này kem. Khương Nam Ngư giữa ban ngày cũng không ngoài ra mua thức ăn, trực tiếp kêu chân chạy đưa tới cửa. Thời tiết quá nóng, bên ngoài trên đường đều không nhìn thấy bao nhiêu người đi đường. Trần Sở Sinh ngậm lấy kem ngồi tại trên ghế sofa, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mặc đồ ngủ tiểu ngư nhi mang dép lê tại trong nhà đi tới đi lui. Nếu không nói tự do vui sướng nhất đây, không cần làm việc còn có tiền tiêu, đoán chừng là tất cả người làm thuê tha thiết ước mơ sinh sống. Ngày mùng ngày 3 tháng 8, Khương Nam Ngư đã khắc sâu cảm nhận được Giang Thành muộn hạ có cỡ nào nóng bức, đi ra ngoài một chuyến thậm chí có thể chảy mồ hôi chảy tới khát nước. Nhưng dù cho như thế nóng bức, nàng vẫn là có thể xuyên tấu qua cửa sổ nhìn thấy bên ngoài có người bởi vì sinh hoạt mà tới chỗ bữa ba. Dấu bách bên đường trên đường nhỏ người đi đường không ngừng, tại một số bóng cây vị trí còn có thể nhìn thấy bày quầy bán hàng rong cùng công ty bảo hiểm đấy. Ngày qua ngày, vòng đi vòng lại, bọn họ không chỉ muốn nuôi sống chính mình, còn có người nhà muốn nuôi. Cũng là vì sinh hoạt. Trần Sở Sinh thân là thanh thành thổ dân, cũng tương tự không quen thuộc Giang Thành khí hậu, cho nên ban ngày hắn có thể không ra ngoài liền tận lực không ra ngoài. Tống Quyết tên kia ngược lại là thường xuyên cho hắn phát bức ảnh, thế nhưng bên cạnh không có Thẩm Nguyệt, bởi vì nàng cũng không muốn ra ngoài, đồng thời gần nhất đang thu thập chuẩn bị tiếp tục phát sóng trực tiếp. Nhưng thời gian còn không có định, Khương Nam Ngư cũng không có vội vã thúc giục. Nàng cảm thấy chính mình có chút sa đọa, bắt đầu không yêu quý công tác. Không đúng, hình như cũng không có yêu quý qua công tác. Phía trước chăm chỉ là vì phải nuôi sống chính mình, mệt mỏi chút khổ điểm cái kia đều không tính là cái gì. Nhưng bây giờ mỗi ngày tại điều hòa trong phòng hưởng thụ lấy không buồn không lo sinh hoạt về sau, Khương Nam Ngư có chút phát sầu. Nàng cảm thấy chính mình hình như tại phạm tội. Trần Sở Sinh gõ xong chữ, nhìn xem trong phòng khách một lần nữa bắt đầu vẽ tranh Khương Nam Ngư, thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc. Đây là thế nào? Làm sao đột nhiên bắt đầu vẽ tranh? Ta không thể rơi xuống đi nữa đi xuống. Khương Nam Ngư nói. Cái gì? Trần Sở Sinh đầy mặt kỳ quái, có chút không hiểu rõ nổi. Ngươi bây giờ một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? Em. Bảo thủ tính ra, tháng này cộng lại có lẽ có thể có cái chừng 3 vạn. Mới vừa lên khung rất bình thường, về sau chậm rãi liền lên đi. Khương Nam Ngư một nghẹn, biểu lộ càng kiên quyết, ngươi không thiếu tiền hoa đô cố gắng như vậy, ta không có tiền còn không cố gắng, quả thực chính là đang ngồi ăn núi trống không. Dạng này à, có thể là ta tiền không phải liền là tiền của ngươi sao, ta viết thứ này chỉ là yêu thích, ngược lại là ngươi, không thiếu tiền còn không hưởng thụ, như cái ngu ngơ. Khương Nam Ngư tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Tốt tốt tốt, hoa a, về sau ngươi chính là Khương đại họa sĩ. Trần Sở Sinh vội vàng xua tay. Chương 133, để đạn bay chương 133. Để đạn bay một đời e sợ bất thiếu nữ chợt phát hiện vẽ tranh mới là chính thống, chơi game căn bản không cứu vớt được. Miệng ăn núi lở, mỗi ngày chỉ biết là ham muốn hưởng lạc, đến cuối cùng sẽ chỉ dần dần sa đọa, chăm chỉ tóm lại là thói quen tốt. Khương Nam Ngư nói, "Ân, giác nộ có chỗ tăng lên, mặc dù không có tác dụng quá lớn, thế nhưng ta xem trọng ngươi." Trần Sở Sinh cho nàng động viên, "Hiện tại chỉ là họa tùy bút luyện tập, chờ ngươi ổn định lại ta liền có thể tràn đầy sửa tác phẩm của ngươi, luôn có thể kiếm được tiền." Khương Nam Ngư đối với chính mình rất có lòng tin. "Cái kia không phải là phải dựa vào ta sao? Ngươi không hiểu, cái này gọi hợp lý lợi dụng xung quanh tài nguyên trưởng thành, đợi có danh khí liền có thể tiếp càng nhiều tràn đời sửa." Khương Nam Ngư giải thích nói. "Tốt tốt tốt, vậy ngươi hòa đi." Sau một tiếng, Trần Sở Sinh kết thúc gõ chữ, thả xuống máy tính bảng duỗi lưng một cái, hắn cầm điện thoại lên hạ đơn một cái giá sách, gần nhất có chút linh cảm khô kiệt, muốn tăng lên một cái văn hóa tố dưỡng. Quay đầu một nhìn, phát hiện mới vừa rồi còn chí khí ngút trời tiểu ngư nhi chính ngẩng đầu túi đầu ngủ gật. Khoảng thời gian này phóng túng cuối cùng vẫn là để nàng luôn hãm, đột nhiên trọng thao cựu nghiệp khó tránh khỏi có chút không quen. Thực tế Khốn lời nói liền trở về phòng ngủ đi. Trần Sở Sinh vuốt vuốt đầu của nàng, đề nghị:
"A."
Khương Nam Ngư đột nhiên ngẩng đầu, dùng tay dụi dụi mắt, mở mịt nhìn xem một phía. "Tiểu Ngư Nhi, ngươi vừa rồi ngủ rồi?"
"Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, gần nhất vẫn là chuyên tâm chơi game làm phát sóng trực tiếp đi."
Khương Nam Ngư đem bút vẽ thu hồi.
"Ngươi nói cũng rất đúng, người không thể nhất tâm lưỡng dụng."
Trần Sở Sinh sững sờ, "Ta có nói qua lời này sao?
Ngươi vừa vặn ở trong mơ nói với ta."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Tiểu Ngư Nhi, Trần Sở Sinh chỉ cảm thấy nàng cửa đáng yêu. Hôm sau buổi chiều, Khương Nam Ngư cùng Thẩm Nguyệt phát sóng trực tiếp đại nghiệp lại lần nữa xuất phát, lần này hai người không có chơi CS2, mà là nghe Trần Sở Sinh lời nói, tại một cái có thể chơi CSGO bình đại. Cảm giác quen thuộc nháy mắt hấp dẫn rất nhiều hải cựu người chơi giả dạng kinh nghiệm. Mãi đến phát sóng trực tiếp kết thúc, Trần Sở Sinh chạy tới nhìn lễ vật đích lợi lúc bị dọa nhảy dựng. Trừ đến không hết trái tim hồng nhỏ, liền âm phủ số 1-2 người bọn họ đều có 2 cái. 1000 khối hỏa tiễn phân đến dẫn chương trình trong tay đại khái là 500 khối, cũng chính là nói hai người cái này 2 giờ phát sóng trực tiếp trọn vẹn kiếm được hơn 2000. Quả nhiên vẫn là tình hoài tốt nhất bán. Hai người một người kiếm được 1000, hiệu quả rất không tệ. Nhiều như thế, Thẩm Nguyệt hơi kinh ngạc.
Nhiều rất bình thường, thích cái này trò chơi người chơi không phải số ít, lại thêm hai người phía trước góp nhặt fans hâm mộ không cho hai người quên mất, cái này một đợt đến cái lớn, khẳng định hiệu quả rõ rệt, về sau liền không có nhiều như vậy.
Trần Sở Sinh cho hai người giải thích nói,
vì cái gì chơi bản cũ bản hội có nhiều như vậy người tặng quà?
Khương Nam Ngư hơi nghi hoặc một chút. Nàng là CS2 mới tiếp xúc cái này trò chơi, không hiểu phía trước CSGO thời đại lực ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Hiện tại rất nhiều người chơi đều là từ lúc kia tới, đối với CS2 cải biến, bọn họ cảm thấy đổi thành một đống phân, không có phía trước thú vị, liền ta cũng cảm thấy như vậy, CSGO phiên bản gánh chịu quá nhiều người chơi hồi ức, nhìn thấy cái này quen thuộc giao diện, khó tránh khỏi sẽ bị câu lên hồi ức. Nếu là mỗi ngày đều có thể dạng này liền tốt, cùng người gõ chữ đồng dạng dễ dàng, bỏ ra 4 giờ gõ chữ, sau đó liền có thể đi làm sự tình khác.
Thẩm Nguyệt thử nghiệm ảo tưởng.
Người ý tưởng này 10 phần sai, liền xã hội này, làm gì cũng không dễ dàng.
Người gõ chữ chẳng phải thật dễ dàng sao?
Ngươi chỉ thấy ta gõ chữ dùng thời gian rất ít, nhưng thứ này kỳ thật không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Kẹt văn thời điểm mấy giờ tại cái kia lo nghĩ nín không ra một cái chữ đến, ta cần không ngừng đọc tiểu thuyết, quét bảng danh sách đến tìm linh cảm, có đôi khi thậm chí cả ngày đều muốn ngâm tại trước máy tính, như thế tính toán cũng nhẹ nhõm không đến đi đâu. Duy nhất ưu điểm chính là tự do chút.
Người ngoài chỉ thấy những cái kia thành danh tiểu thuyết tác giả, nhưng trừ thật có thực lực hoặc là vận khí tốt nhất thời bạo hỏa những cái kia đại thần bên ngoài, đại bộ phận đều là trốn tại âm u nơi hẻo lánh bên trong trầm tư suy nghĩ làm như thế nào ký kết.
Người sáng tác hàng trăm hàng ngàn vạn, có thể nhất thời kiếm tiền đơn thuần bất khí, chỉ có lâu dài ổn định đi xuống mới là chân thực lực.
Lo nghĩ đến suy nhược tinh thần sự tình liền thường xuyên phát sinh.
Trần Sở Sinh cảm thấy chính mình tương đối may mắn, bởi vì đơn thuần yêu thích, có thể đứng dậy cũng là có chút điểm thiên phú, không có kinh tế sức ép lên, lo nghĩ cũng liền không có nặng như vậy.
Trạm vào tối, Khương Nam Ngư hôm nay không cùng Thẩm Nguyệt ra ngoài, chủ yếu là Tống Khuyết đến đem người đó đi.
Dù sao cũng là tình yêu cùng nhật kỳ, mỗi ngày đều nhìn thấy một mặt mới vui vẻ, không phải vậy liền cùng toàn thân bò đầy con kiến đồng dạng khó chịu.
Ăn xong cơm tối về sau, Khương Nam Ngư vẫn là cầm lên bút vẽ, chuẩn bị đi họa ít đồ duy trì tài khoản của mình sinh động độ.
Trần Sở Sinh liền ngồi ở bên cạnh, nhìn xem nàng một bút đem nhân vật phát họa rất sống động. Rõ ràng thoạt nhìn rất đơn giản, có thể là từ chỗ nào bước bắt đầu theo không kịp, cái này hắn liền không làm rõ ràng được.
Sau một tiếng, 3000 khối tới tay.
Khương Nam Ngư cao hứng đem tiền thủ lao rút ra đến thẻ ngân hàng bên trong.
Đây là nàng vẽ tranh tiền kiếm được, lễ vật cùng với khen thưởng chiếm phần đầu, còn lại chính là lưu lượng tiền.
Một con gà 60, 3000 khối có thể mua 50 cái gà, có thể ăn một tháng gà nướng.
Khương Nam Ngư chính xác tính và nói.
Trần Sở Sinh nghe vậy, đột nhiên cảm giác dưới thân lạnh lẽo, mua nhiều như thế gà, ngươi muốn bổ chết người nào?
Hừ hừ, hiện tại là 3000 khối, chậm rãi liền có thể kiếm được 5000 khối, sau đó chính là 1 vạn.
Lại nhiều cũng không dám nghĩ, dù sao trước khi trùng sinh cũng mới tháng vạn.
Đến lúc đó chờ ngươi bao nuôi ta.
Trần Sở Sinh chuẩn bị nhìn xe tiểu thuyết tìm xem linh cảm.
Hiện tại chính viết tiểu thuyết mới là cây dụng tiền, Khương Nam Ngư cái kia 3000 khối chỉ có thể dùng để mua thức ăn hoặc là phong phú nàng tiểu kim cố.
Chờ thiếu nữ đồng dạng ngồi đến trên ghế sofa lúc, Trần Sở Sinh thuận tay đem chân của nàng kéo qua đến đặt ở trong ngực năn bóp.
Một bên đọc tiểu thuyết một bên chơi chân, cuộc sống này trôi qua quả thực tuyệt không thể tả.
Khương Nam Ngư cảm thấy buồn chán, liền cầm máy tính bảng chuẩn bị tìm văn hóa tố dưỡng tương đối cao điện ảnh đến xem. Nhất định muốn khiếp sợ một cái tiểu Trần, từ đó phơi bày một ít chính mình siêu cao chỉ số IQ. Kết quả ngu xuẩn tiểu ngư nhi thành công bị lừa dối, lựa chọn để đạn bay bộ này điện ảnh.
Trần Sở Sinh nguyên bản nghe đến âm thanh còn không để ý, mãi đến hắn nghe thấy phía dưới những này quen thuộc tiểu đoạn.
An nổi lầu hát bài hát, đột nhiên liền bị Tê Dại Phỉ đánh cướp.
Thương một vang, liền có người chết, có người chết liền có người khóc liền có người muốn nói lời trong lòng.
Ngươi nói cho ta, cái gì mụ hắn têu kinh hỉ, cái gì mụ hắn gọi hắn mụ kinh hỉ.
Đại ca, ngươi là hiểu rõ ta, nếu như là ta làm, nằm sấp trên bàn hẳn là trượng phu nàng.
Gió lớn nổi lên, mây bay tỏa ra, an đắc mãnh sĩ hề đi bốn phương.
Trần Sở Sinh quay đầu, không phải, ngươi còn có thể xem hiểu cái đồ chơi này.
Ngươi quá coi thường ta.
Vậy ngươi nói một chút nói cái gì?
Chương 134, lẫn nhau hỗ trợ chương 134, lẫn nhau hỗ trợ Khương Nam Ngư xác thực nhìn không hiểu, cho nên nàng không nói.
Trần Sở Sinh cũng không có truy hỏi, lực chú ý chậm rãi từ tiểu thuyết chuyển rời đến trong lực trên chân.
Cảm thụ được một cái tay tại chân của mình bên trên sờ tới sờ lui, thiếu nữ muốn ăn miếng trả miếng đi nào nặng đầu của hắn, kết quả lại sờ không tới,
vượt qua bình thường tư thế liền sẽ rất khó chịu. Có chút giật giật thân thể, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Sau đó liền cảm giác được có đồ vật gì tại cân chân, có chút ghé mắt dùng ánh mắt còn lại nhìn, phát hiện Trần Sở Sinh còn tại nghiêm túc nâng điện thoại đọc tiểu thuyết. Nếu như nghiêm túc nhìn, có lẽ có thể nhìn thấy con ngươi của hắn đã thất thần. Chỉ tiếc Tiểu Ngư Nhi thu hồi ánh mắt, giật giật chân. Trần Sở Sinh động tác trên tay hơi hơi dừng một chút, sau đó ngón tay nhẹ nhàng tại nàng gan bàn chân vạch qua. Bên ngoài sắc trời đã ảm đạm, lúc này trong phòng khách không có mở đèn, đen như mực hoàn cảnh tại dần dần ăn mòn hai người lý trí. Tham dò giống như giật giật chân. Trần Sở Sinh lập tức phát giác được, sau đó quay đầu xem ra, hai người liếc nhau liền thần giao cách cảm dịch ra ánh mắt, như không có việc gì tiếp tục làm chính mình sự tình. Khương Nam Ngư mấp máy môi, cuốn mã bệnh lên lông mi nhẹ nhàng run, trên chân khí lực dần dần tăng thêm. Máy tính bảng bên trên truyền đến lốt bút bắn súng âm thanh, đem hiện thực chiếu rọi nhìn một cái không sót gì. Đen nhánh lại yên tĩnh hoàn cảnh, chỉ có máy tính bảng cùng điện thoại lóe lên yếu ớt ánh đèn. Điện ảnh lời kịch tựa hồ tại biểu thị cái gì, nhưng không có người bật trần. Nửa giờ sau, Trần Sở Sinh căng cứng thân thể bỗng nhiên trầm tĩnh lại. Khương Nam Ngư muốn đem chân rụt về lại, lại bị cầm khăn ướt Trần Sở Sinh một phát bắt được, đừng lúc đích, lau một cái. Thiếu nữ động tác dừng lại, cầm máy tính bảng ngăn lại chính mình vẻ mặt bối rối, cảm thụ được trên chân chuyển đến lạnh buốt ma sát cảm giác. Sau đó lén lút nhìn xem Trần Sở Sinh đi vào nhà vệ sinh, nàng mới đem máy tính bảng thả xuống, hồng đấu mặt thật lâu lắng lại không đi xuống, đẹp mắt hoa đảo mắt không ngừng ngáy, hồi tưởng lại sự tình vừa rồi, vô cùng bối rối. Cái này đều đã là lần thứ ba. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Sở Sinh từ trong phòng vệ sinh đi ra một lần nữa ngồi trở lại trên ghế sofa, lúc này hắn đã đổi lại rộng rãi quần cộc xài giờ to. Trong ngực hắn ôm chân từ bắp chân biến thành bắp đùi, hai người khoảng cách dựa vào rất gần, thậm chí đều có thể nghe đến đối phương tiếng hít thở. Trầm mặc không nói gì, mãi đến Khương Nam Ngư mở đèn lên. "Với bạn, không cho phép nói chuyện." "Nha." Trần Sở Sinh ngậm miệng, tay tiếp tục tại trên đùi cắt tới và tới, bên cạnh mắt nhìn một cái cố giả bộ trấn định Tiểu Ngư Nhi, thở dài. "Không phải liền là thi triển một cái túc đạo nha. Tình lữ ở giữa, không có gì kỳ quái." "Đúng, chính là như vậy." Trần Sở Sinh tính toán thôi miên chính mình, hắn vừa bắt đầu không nghĩ rằng này, nhưng làm sao bầu không khí đều đến cái này, cũng liền ớm ở tới một lần. Để đơn thuần Tiểu Ngư Nhi làm loại này sự tình, nói thật trong lòng gánh vác kỳ thật thật lớn. Người còn đứng đó làm gì? Khương Nam Ngư nhìn hắn chừng chừng nhìn chằm chằm trên bàn trà chén nước, không khỏi hỏi. Đang suy tư nhân sinh đại sự. Hiện giả thời khắc sao? Trần Sở Sinh. Không phải, người đây từ chỗ nào học được a? Đột nhiên bị xét đánh, hắn có chút không biết làm sao. Khương Nam Ngư yên tĩnh nhìn qua hắn, loại này hoàn cảnh bầu không khí bên dưới, dù cho hai người không uống rượu cũng khó tránh khỏi có chút hơi say rượu. Trong phòng khách yên tĩnh tận gốc châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe đến. Nàng chậm rãi góp đến Trần Sở Sinh bên cạnh, lười biếng tựa vào trong ngực hắn. Chính là, vừa vặn đó là bình thường đúng không? Ân, không thể bình thường hơn được, chỉ cần là người đều sẽ có nhu cầu, thiên tính như vậy, giữa người yêu hô bang hỗ trợ rất bình thường. Trần Sở Sinh gật đầu phụ họa, hai người đều đang vì sự tình vừa rồi ngủ. A. Khương Nam Ngư mới vừa khôi phục lại bình tĩnh khuôn mặt nhỏ bởi vì nhớ tới sự tình vừa rồi lại trở nên hồng nhuận. Trần Sở Sinh nhìn nàng đỏ mặt giống như là cây đào mật một dạng, không khỏi đưa tay đem mới vừa mở ra không bao lâu đèn đóng lại. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi giúp ta, ta cũng giúp ngươi. Ta không muốn. Không có hiệu quả, không phải do ngươi. Vẫn như cũng là ấm ở mượn sáng tỏ ánh trăng, Trần Sở Sinh có thể nhìn thấy Khương Nam Ngư dương mi mắt, cặp kia tràn ngập thẹn thùng đôi mắt, lúc này phảng phất có thể rửa sạch thế gian tất cả bụi bặm. Yên tâm, giặt tay qua. Nghe nói như thế, thiếu nữ xấu hổ lại lần nữa cúi đầu, nàng tựa như mới nở bách hợp, tươi đẹp thoát tục lại không nhiễm bụi bặm. Nô. Ưng cũng không lâu lắm, một đạo kêu rên liền từ trong phòng khách vang lên. Nơi đây lược bất nửa giờ, 2500 chữ. Đêm dần khuya. Trần Sở Sinh đem Khương Nam Ngư lấy ôm công chúa tư thế thả tới trên giường, lúc này thời gian đã đi tới 10 giờ tối. Hai người vùi ở trong chăn nói chuyện, thiếu nữ mang theo vẻ bại, dần dần có mấy phần buồn ngủ, ngáp một cái lại gần tại Trần Sở Sinh trên môi ấn một cái. Ngủ đi. Được. Trần Sở Sinh cũng có chút mệt mỏi, phóng thích áp lực dĩ nhiên dễ chịu, nhưng cũng sẽ tiến vào cái gọi là hiện giả thời khắc. Đêm khuya. Khương Nam Ngư từ trong mộng đột nhiên tỉnh lại. Lúc này chân chính ôm lấy Trần Sở Sinh chân, nóng hầm hập. Nhìn xem bên cạnh ngủ say thiếu niên, nàng hồi tưởng lại nửa non năm này phát sinh sự tình, nhịn không được có chút xuất thần. Có hắn ở bên người, hình như sinh hoạt thật thay đổi tốt đẹp. Hôm sau, Trần Sở Sinh sớm rời giường rèn luyện, ngày hôm qua không có luyện luôn cảm giác có chút thua thiệt cảm giác. Luyện chừng một giờ, cái này mới chạy vào gian phòng kêu Khương Nam Ngư rời giường, trên thân có mồ hôi, nhưng hắn chỉ là xoa xoa, đối với buổi sáng tắm hao tổn dương khí cái thuyết pháp này, thà tin là có không tin không có. Tiếp tục khó chịu cũng phải đợi đến ăn cơm xong tẩy. Bên kia, Tống Khuyết thuê từ ở biệt thự bên trong tỉnh lại, tràn đầy phấn khởi ngồi đến trước máy tính. Hắn gần nhất nhàn không có việc gì đi theo Thẩm Nguyệt học chút biên tập kỹ thuật, chuẩn bị làm một chút danh nhân trong lịch sử quỹ xúc video. Gần nhất quét video, hắn phát hiện lấy ngôi thứ nhất bản thân tự thuật phương thức làm video rất có lưu lượng, cho nên liền có tiếp xuống tiết mục. Ta vốn chính là Vương A. Ta gọi Lưu Bang, tại Bái huyện, ta là đỉnh trưởng, hiện tại vào Hàm Dương, đóng cửa lại đến, ta chính là quan trung vương. Hài hước không bỏ mất khôi hài, đặc biệt biên tập phương thức hấp phấn đông đảo. Đương nhiên, thu nhập một tháng 5.000 dựa vào cũng không chỉ là video, còn có chính hắn dùng tiền mua lưu lượng cũng chiếm phần đầu. Lôi tổng đã từng nói, bằng hữu thương là ngốc, câu nói này một chút cũng không sai. Tống Quyết có không ít đối thủ cạnh tranh, hắn làm video muốn cùng rất nhiều tư loại hình chủ blog tại lưu lượng bên trên tiến hành cờ. Thắng liền có thể thu hoạch được lộ ra ánh sáng, một lần có thể kiếm cái 200 khối không thành vấn đề, thua vậy lại hỏng chuyện, cái gì cũng không kiếm được. Hắn làm thứ này vốn chính là dành đến buồn chán, cho nên cờ cờ đánh không thắng hắn liền tự mình dùng tiền mua lộ ra ánh sáng. Chủ đánh một cái ta dùng tiền mua biệt vui. Thẩm Nguyệt đối hắn loại này hành động rất là im lặng, quát lớn hắn thật sự là có tiền đốt. Tống Quyết đối với cái này không thèm để ý chút nào, ngược lại càng làm càng mạnh hơn, rất có một loại muốn đem chính mình nện thành lưới lớn đỏ tư thế. Đương nhiên, hắn cũng không phải thật xài tiền bậy bạn, mà là biết Thẩm Nguyệt tại cùng Khương Nam Ngư phát sóng trực tiếp, cho nên nghĩ làm một cái tài khoản đi ra thay hai người dẫn lưu. Chương 135, đại gia chương 135, đại gia ăn xong cơm tối. Trần Sở Sinh tắm xong mang theo Khương Nam Ngư ra ngoài tản bộ, cuối mùa hè đầu mùa thu gió đêm đặc biệt mát mẻ. Hai người tựa sát đi tại bờ sông, kết quả ở bên cạnh công viên bên trong thoát ra một bóng người. Trần Sở Sinh cũng không thấy mặt liền nhận ra người đến là ai. Đậu Phộng, Tống Quyết. Người từ đâu xuất hiện? Tống Quyết hướng về Trần Sở Sinh thụ cái ngón giữa, sau đó sau một khắc quay người một mực tiếp nhận theo sát phía sau Thẩm Nguyệt. Không phải, hai người làm gì vậy đây là? Hại, đừng nói nữa, đi ra tản bộ đi qua rừng cây nhỏ, gặp được tình lữ thâm nhập trao đổi, cái kia ca môn một thân khối cơ thịt, vai rộng eo thô, ta nhìn xem đều sợ hãi. Tống Quyết một mặt suối quẩy, hùng hùng hổ hổ nói. Trần Sở Sinh nghe rõ, có chút muốn cười, đến mức có thể tại cái này ngẫu nhiên gặp hai người hắn không một chút nào kinh ngạc. Lâm Giang Hoa phủ là Giang Thành số một cấp cao tiểu khu, bên cạnh chính là Cẩm Tú Giang. Trần Sở Sinh cùng Khương Nam Ngư nhà mới liền tại chỗ này tiểu khu, Thẩm Nguyệt thì là bên cạnh tòa nhà các gia đình. Mà Tống Khuyết kể từ cùng Thẩm Nguyệt cùng một chỗ phía sau liền trở tới, tại tiểu khu phía đông lại thuê cái liên hợp biệt thự. Lại thêm tình lữ tại trạm vạng tối đi ra tản bộ đều sẽ lựa chọn bờ sông, cho nên bốn người có thể tại bờ sông ngẫu nhiên gặp sát suất cực cao. Không quấy rầy hai người, chúng ta đi địa phương khác đi dạo. Tống Khuyết lôi kéo Thẩm Nguyệt rời đi. Cảm giác hai người bọn họ lại nải. Trần Sở Sinh cùng Khương Nam Ngư tay trong tay chậm rãi đi, quay đầu nhìn thoáng qua Tống Khuyết hai người vội vã bóng lưng, cảm giác không thích hợp. Nhưng hắn lười đi suy nghĩ những vật này, mà là quay đầu nhìn hướng bạn gái mình. Vì cái gì hôm nay mặc tơ trắng? Trần Sở Sinh nói xong, thuận tay liền nghĩ đi kiểm tra, nhưng bị Khương Nam Ngư một cái nhảy bước né tránh. Cho ngươi xem, không cho ngươi sợ. Thiếu nữ rất yêu thích loại này mát mẻ lại cảm giác thuận hoạt, nhưng lại sợ hai tiểu trần ôm không buông tay, cho nên chỉ ở ra ngoài thời điểm xuyên. Ở bên ngoài hắn kiểu gì cũng sẽ chú ý mình hình tượng. Trần Sở Sinh, ngươi đây là tại phạm tội ngươi có biết hay không? Không nghe không nghe, tiểu Trần tụng kinh. Hai người câu được câu không trò chuyện, nàng trốn hắn bắt, giống như là diều hâu bắt gà con đồng dạng khiến người qua đường nhìn đến một mặt mờ mịt. Cái này tiểu tình lữ thế nào? Khương Nam Ngư nhảy nhảy nhót nhót né tránh, Trần Sở Sinh thì là giữ lại tay, cố ý đùa nàng chơi. Một trận luận bàn về sau, tiểu Ngư Nhi từ bỏ, ngồi tại công viên trên ghế dài buồn bực ngán ngẩm bị hắn bóp chân. Làm sao trốn đều trốn không xong, trên lệch quá xa, hắn thật muốn sở lời nói một cái bắt liền có thể để nàng không thể động đậy. Gen luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Tiểu Ngư Nhi ngươi gần nhất đều không chạy bộ sáng sớm, mặc dù không có mập, nhưng phản ứng so trước đó kém. Thử, nhường cho ngươi mà thôi. Khương Nam Ngư không phục mạnh miệng nói. Ta không tin. Ngươi đừng rèn luyện được hay không? Nàng muốn để Trần Sở Sinh cùng nàng cùng một chỗ xa đoạn. Một ngày không luyện ta toàn thân khó chịu. Cắt. Khương Nam Ngư vô lực nhìn lên trời, sông đối diện bên đường cửa hàng ánh đèn nóng ánh, so ban đêm ngôi sao còn muốn sáng tỏ. Tiếp tục dọc theo sông đi sẽ có một cái chợ đêm. Hai người tại trên ghế dài ngồi không bao lâu liền đứng dậy muốn đi bên kia nhìn một cái. Không có ý định mua cái gì đồ vật, thuần túy chính là muốn ăn chút ít ăn. Khương Nam Ngư thích ăn trào, xiên que nướng loại hình đồ vật, thế nhưng ăn không nhiều lắm, cơ bản đều là ăn hai cái liền ném cho Trần Sở Sinh khắc phục hậu quả. Nói trắng ra chính là nếm cái vị. Thiếu nữ kéo nhà mình bạn trai tay, thân thể nhún nhảy một cái, ánh mắt không ngừng tìm kiếm muốn nếm thử qua vật, tại nhìn đến dùng súng đồ chơi động viên bóng quầy hàng lúc không khỏi dừng một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nàng thiên phú quá cao, đi qua chơi xong đi hết nhập hàng, bày quầy bán hàng chính là cái đại gia, thoạt nhìn thật đáng thương, liền không đi kéo nhân gia lông dê. Nếu không đi chơi một chút đi, nhàm chán thời điểm đi chuyên môn cửa hàng vui vừa một chút không có việc gì, chuyên môn đi qua ức hiếp lão nhân liền có chút quá đáng. Có thể chứa đồ ăn nha, phần thưởng kia bên trong có cái giỏ trúc, thoạt nhìn rất rắn chắc, ngươi thắng trở về bình thường mang theo đi mua đồ ăn, cũng không cần lo lắng túi nylon sẽ nát. Trần Sở Sinh chỉ vào một cái trắng màu xanh giỏ trúc nói. Theo nhìn lại, Khương Nam Ngư đột nhiên có chút động tâm, suy tư sau đó lấy điện thoại ra lục soát một cái. Định mà chỉ xì một phân tiền liền có thể mua được, mua viên đạn 10 phát đồ bán, cần 20 khối tiền đây. Khương Nam Ngư nói. Vậy ngươi liền nhiều chuẩn bị khen thưởng, góp đủ 10 năm khối. Đánh xong không đi dạo. Cái này vừa mới đi vào, làm sao có thể không đi dạo? Phần thưởng kia để chỗ nào đâu? T, cũng là A. Trần Sở Sinh nhíu mày, hắn không nghĩ tới điểm này. Hai người thảo luận thanh âm không nhỏ, bày quầy bán hàng lão đầu vừa vẫn là cái thính lực không sai, gặp hai người hoàn toàn không nghĩ qua một cái khí cầu đều không đánh tan được tình huống, không khỏi cảm khái người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là tự tin. Nghe qua muốn cái nào khen thưởng, nhưng loại này lo lắng khen thưởng quá nhiều không có đất thả thật sự là chưa từng nghe thấy. Tiểu tử, nếu không đại gia đưa ngươi 2 năm phát đạn vui bữa một chút. Giọ trúc cần đánh vỡ 2 quả cầu trở lên liền có thể lấy đi, đại gia cảm thấy có chút nhàn, cho nên muốn nhìn cái vui vẻ. A, ngay tuổi tác còn đi ra bảy quẩy bán hàng cũng không dễ dàng, trực tiếp đưa không tốt lắm đâu. Trần Sở Sinh nghe vậy gãi đầu một cái, do dự nói, ta không dễ dàng. Đại gia nghe xong sửng sốt, lập tức giống như là nghe đến cái gì tốt chơi sự tình, nhịn không được cười lên. Ngươi vẫn là không hiểu rõ đại gia, đến tiểu hồ, cho hai cái này người trẻ tuổi nói một chút đại gia thân phận. Lão đầu hướng về bên cạnh quầy hàng bán mức quả trung niên nam nhân gọi hàng. Nghe đến âm thanh nam nhân lập tức mang theo nụ cười nhìn lại, hai vị có chỗ không biết, đại gia có thể là chúng ta cái này thật tài, hai vị nhìn chợ đêm này, tất cả quầy hàng đều là đại gia giá thấp cho ta thuê bọn họ. Trần Sở Sinh, Khương Nam Ngư, hai người khỏe miệng giật một cái, không nghĩ tới cái này đại gia vẫn là cái thâm tàng bất lộ bao tô công. Biết đại gia bao nhiêu lợi hại đi, yên tâm chơi tùy tiện chơi, các ngươi nếu có thể đem khen thưởng toàn bộ lấy đi, đại gia còn có thể mở mắt một chút vui a đâu, không cần lo lắng không có chỗ, ta tìm người giúp các ngươi đưa trong nhà đi. Đại gia cười tủm tỉm nói. Nghe nói như thế, Trần Sở Sinh lập tức hăng hái, quay đầu cùng Khương Nam Ngư liếc nhau, sau đó vung tay lên, đại gia, trực tiếp tới 100 phát. Tiếp xuống trong 10 phút, Khương Nam Ngư bắt đầu hiện ra thiên phú. Nhìn xem chỉnh mặt tường khí cầu đều bị đánh vỡ, đại gia nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Ngư bức, tiểu cô nương quá ngư bức, nhớ năm đó đại gia tham gia kháng chiến thời điểm đánh địch nhân cũng chuẩn như vậy liền tốt. Nghe nói như thế, Trần Sở Sinh dừng lại, đầy mặt kinh ngạc nhìn hướng cái kia bề ngoài xấu xí lão đầu, lúc này mới ý thức được đối phương trần trụi tại bên ngoài trên cánh tay những cái kia lồi lõm động đến cùng là cái gì. Ngài trên thân những cái kia là hố bom. Lợi hại à, 7 lần vết thương đạn bắn, có thể còn sống sót toàn bộ nhờ đại gia mệnh cứng rắn. Đại gia quay lưng lại, nâng lên trắng áo lót, đầy mặt đắc ý tú một cái. Trần Sở Sinh cùng Khương Nam Ngư đều là trầm mặc. Chương 136, trả giá chương 136, trả giá đại gia, ta Thái gia gia cùng ngài đồng dạng cũng là kháng chiến lao binh, gia gia ta so ngài nhỏ chút, là năm đó đối càng phản kích chiến lao nhân. Trần Sở Sinh nói. Nghe nói như thế, đại gia hai mắt tỏa sáng, ngươi Thái gia gia cùng gia gia ngươi hiện tại đặt làm sao? Ta Thái gia gia những năm trước đây qua đời, gia gia ta tại Thanh Thành đâu, lần trước gọi điện thoại hắn nói có thời gian đến Giang Thành nhìn xem, đến lúc đó cho ngài giới thiệu nhận thức một chút. Thanh Thành a, tỉnh lỗ bên kia. Đúng. Vậy thật khó lường ơi. Các ngươi tỉnh lỗ năm đó có thể là khu địch chiếm, bên kia chiến hữu đều là không sợ chết hảo hán, lão nhân chết rồi nhi tử bên trên, nhi tử chết tôn tử bên trên, thật nhiều gia phả đều đánh không có, anh hùng, đều là anh hùng. Đại gia từ đáy lòng bội phục nói, các ngươi đều là anh hùng, chúng ta những này hậu bối có thể có hiện tại loại này sinh hoạt, đều là các ngươi công lao. Ấy, thật anh hùng là những cái kia trên chiến trường không có trở về, chúng ta có thể còn sống, là bọn họ hỗ trợ ngăn cản viên đạn, cho nên hiện tại thay bọn họ nhìn xem này hòa bình tình thế. Ân, đại gia nếu không ta thêm cái phương thức liên lạc à? Chờ ta ra ra đến Giang Thành chơi, ta cũng tốt tìm ngài. Trần Sở Sinh đề nghị. Tốt tốt. Đại gia lấy ra điện thoại, cười nói, ngươi giúp ta làm à, ta không hiểu nhiều những này, cũng sẽ nhận cú điện thoại. Ta đến giúp ngài. Trần Sở Sinh tiếp nhận điện thoại, theo dọn một tiếng liền quét mã tăng thêm bạn tốt. Đại gia tên gọi Trương Kiến Quốc, hệ chặt nít nêm chính là cái này, thuộc về là thực danh lên mạng. Đại gia ngài cái này tinh thần đầu thoạt nhìn coi như không tệ. Đều hơn 90, không sai có thể không sai đi nơi nào. Đại gia rất là lạc quan, với hắn mà nói hiện tại sống mỗi một phút mỗi một giây đều là kiếm. Hắn hiện tại thích nhất ở bên ngoài đợi, nhìn xem cái này thì thế, nhìn xem chợ đêm này bên trong khắp nơi đều là người tuổi trẻ náo nhiệt tràn diện. Các ngươi cho ta tiền kia à, toàn bộ đều đi ta Giang Thành viện mồ côi, bằng không liền trả lại cho hai ngươi. Đại gia có chút ấy này nói. Không có việc gì đại gia, gia gia ta cùng ta nói, cha ta lúc trước liền thích cùng mụ ta mua chút đồ chơi đi viện mồ côi hiến ái tâm. Vậy ngươi ba mẹ đâu? Hai người bọn họ là cảnh sát, tại ta lúc còn rất nhỏ hy sinh. Đại gia, ta chính là từ viện mồ côi lớn lên. Khương Nam Ngư bổ thêm một câu. Đại gia muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn. Cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm hai người. Hào hai tử, các ngươi, ai có khó khăn đến tìm đại gia tìm người giúp các ngươi giải quyết. Trần Sở Sinh cùng Khương Nam Ngư cũng không có cầm những cái kia khen thưởng, chỉ đem giỏ trúc rời đi. Vĩ đại, thực tế vĩ đại, xem bọn hắn tựa như nhìn thánh nhân đồng dạng. Ân. Khương Nam Ngư cũng là gật đầu phụ họa. Mặc dù nàng tuổi thơ trôi qua rất không dễ dàng, nhưng không hề ảnh hưởng nàng tôn kính những cái kia thời kỳ kháng chiến ném đầu vậy nhiệt huyết tiền bối. Dù sao nếu như không có bọn họ, chính mình liền tuổi thơ đều không có. Trần Sở Sinh cảm giác bầu không khí bỗng nhiên thay đổi đến có chút nặng nặng, vì vậy lấy điện thoại ra liếc nhìn ngày tháng, chủ động giật ra chủ đề, qua một đoạn thời gian nữa chính là Tết Thất Tịch. Tết Thất Tịch, còn có bao nhiêu ngày? Hôm nay là số 6, ân, còn có 16 ngày. Trần Sở Sinh nói. 16 ngày? Ngày 22 tháng 8 sao? Khương Nam Ngư biểu lộ bỗng nhiên quá dị. Chú ý tới một màn này, Trần Sở Sinh nghi hoặc hỏi, thế nào? Nguyệt Nguyệt 7 tháng thời điểm để ta ngày 22 tháng 8 theo nàng đi xem phim. Trần Sở Sinh, không phải, Tết Thất Tịch nàng để ngươi không bồi ta. Theo nàng cùng đi xem phim. Nữ nhân này thật là xấu a, không cho phép theo nàng đi. Nói xong, hắn vừa cẩn thận một suy nghĩ, không đúng, nàng 7 tháng thời điểm còn không có cùng Tống Khuyết tại một khối, hiện tại có bạn trai, nàng khẳng định đổi chủ ý. Vì cái gì? Nhân gia có bạn trai còn bồi ngươi đi nhìn cái gì được ảnh, đương nhiên là cùng Tống Khuyết đi nhìn. Trần Sở Sinh nói, ta hiểu được, nàng cái này gọi gặp sắc vong nghĩa. Đúng, gặp sắc vong nghĩa, hai ta cùng một chỗ hung hăng khiển trách nàng. Lúc này đang cùng Tống Khuyết đi lung tung Thẩm Nguyệt bỗng nhiên hắt hơi một cái, nhịn không được nắm thật chặt quần áo trên người. Trần Sở Sinh tiếp tục mang theo Khương Nam Ngư trên đường tuần sát, hai người đi không bao lâu, lại tại một cái bán cái mũ trước gian hàng dừng bước. Hắn tiện tay cầm lấy đỉnh đầu màu tím nhạt mũ lơi trai hướng Tiểu Ngư Nhi trên đầu đeo. Muội muội nói màu tím rất có vận bị mang tốt phía sau cẩn thận hơi đánh giá, cái này đỉnh không thích hợp ngươi. Nói xong lại cầm lấy đỉnh đầu màu xanh mũ lơi trai, ân, cái này cũng rất không tệ, lao bản bao nhiêu tiền? Quầy hàng nguyên bản cho rằng hai người này phải cẩn thận chọn một bên dưới, không nghĩ tới thứ hai đỉnh liền chọn xong.
80.
Tiểu Trần, rất đắt. Khương Nam Ngư nhỏ giọng nổ nước bọn. Một cái mũ liền muốn 80, không biết còn tưởng rằng là Vương đại chủ ý đây. Chọn trước, chờ chút có thể nói giá cả nha. Trần Sở Sinh lại cầm lấy mấy đỉnh nón mặt trời nhìn một chút, cảm thấy màu xám cũng rất thích hợp Khương Nam Ngư. Cuối cùng hắn cầm cái kia đỉnh màu xanh mũ lươi trai hướng lao bản hỏi. Lão bản, 80 liền có chút làm thì ta nói giá cả, 40 bán hay không?
Bán.
Trần Sở Sinh. Đậu phộng. Chuyện này đối với sao? Ta nói là cái này hai cái mũ cộng lại 40. Trần Sở Sinh thuận tay lại đem cái kia đỉnh màu xám nón mặt trời cầm lên.
Cái kia cũng bán.
Trần Sở Sinh. Lão bản nhếch miệng cười một tiếng, vào giá cả 15 khối đỉnh đầu, chỉ cần cao hơn 30 khối, hai đỉnh liền tính bán 30 năm đều tính toàn kiếm, đến mức nhân lực, vậy có thể tính toàn mấy đồng tiền. Chợ đêm cùng cái mũ công xưởng liền ngăn cách mấy cây số, cưới xe điện một hồi liền đến. Trần Sở Sinh thở dài, đành phải lấy 40 khối giá cả mua hai cái mũ. Lão bản quá kê tặc, không nghĩ tới chém một nửa lại thêm một cái mũ hắn đều có thể kiếm được tiền. Là cái cao thủ. Bất quá kiếm liền kiếm a, 40 khối hai cái mũ, có thể tiếp thu. Trả giá thành công vì cái gì còn không vui vẻ. Khương Nam Ngư quay đầu nhìn một cái kia nét miệng lộ ra nụ cười lão bản, lại nhìn xem mặt mày ủ rũ Trần Sở Sinh, không hiểu hỏi. Ta thao tác còn chưa đủ hung ác, nếu là mua đến, đoán chừng có thể lại hàng 10 khối.
A, nếu như vậy còn có thể hàng.
Khương Nam Ngư kinh ngạc. Lão bản là cái cao thủ, cái mũ này bán buôn giá cả đoán chừng là 20 khối thậm chí mười mấy khối đỉnh đầu, ta cảm giác là mười mấy khối, lão bản trực tiếp ra giá 80, chính là vì dự phòng ta mặc cả, chém một nửa đã là xáo lộ cũ bình thường chém một nửa thương gia sẽ nhấc lên giá cả, bởi vì chém một nửa bọn họ là thật không kiếm được tiền, nhưng cái này lão bản chém một nửa thậm chí lại thêm đỉnh đầu đều có thể kiếm được, nói rõ hắn trực tiếp nhảy ra quy tắc này. Trần Sở Sinh đơn giản giải thích một chút. Khương Nam Ngư cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, cũng chính là nói vừa mới bắt đầu báo giá cách chính là cái ngụy trang.
Đúng. Hắn chính là cược người trẻ tuổi ra mặt mỏng, nói qua một lần nhà về sau ngượng ngùng lại nói tiếp nói, ta cũng là nói hai lần ngượng ngùng lại tiếp tục. Vậy lần sau hai ta cùng một chỗ, ta giả không biết ngươi, ở bên cạnh cho ngươi đánh hiểm trợ, ngươi nói xong giá cả ta lại tiếp tục nói. Nghe đến Khương Nam Ngư lời này, Trần Sở Sinh hai mắt tỏa sáng.
Tiểu Ngư Nhi, thật không hổ là ngươi.
Chương 137, cùng tắm chương 137, cùng tắm chợ đêm bên trên bởi vì người trẻ tuổi rất nhiều, cho nên náo nhiệt tự nhiên cũng là thiếu không được. Liên tỷ như hiện tại.
Tiểu Trần, ngươi nhìn bên kia tụ thật nhiều người.
Khương Nam Ngư bỗng nhiên chỉ hướng một bên nói,
Trần Sở Sinh tùy theo nhìn lại, phát hiện một cái khúc bánh sắc thực vây một đám người, bên trong thậm chí còn có thể nhìn thấy cái mũ thúc thúc thân ảnh. An Dương xem náo nhiệt là người trong nước tiên tính, mỗi người cũng giống như con vịt liều mạng hướng bên trong thò đầu, sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết. Trần Sở Sinh bởi vì thân cao ưu thế chiếm cứ chỗ cao, đến gần về sau không cần thò đầu cũng có thể thấy rất rõ ràng. Tình huống bên trong rất náo nhiệt, hắn ngừng chân một lát liền đại khái nghe rõ chuyện ra sao. Nam sinh giáp cùng nữ sinh dị địa yêu, giáp vốn là nghĩ lặng lẽ tới cho nữ sinh một kinh hỉ, lại không nghĩ rằng nữ sinh đang cùng nam sinh nhất anh em. Giáp nhất giận phía dưới liền cùng ngất đánh lên, bởi vì giáp là phương Bắc hán tử, cho nên đánh lên đặc biệt dũng mãnh, nhẹ nhõm chế phục cất về sau còn thuận chân đem nữ sinh gạt ngã trên mặt đất.
Ồ, như thế kinh bạo.
Trần Sở Sinh kinh ngạc chép miệng tạt lưỡi, nhìn Khương Nam Ngư nhón chân có chút không thoải mái, dứt khoát đổi cái vị trí, ôm nàng chân đem nàng giơ lên.
Thiếu nữ kinh hô một tiếng, thẹn thùng đồng thời cũng thấy rõ bên trong tình hình. Chỉ thấy một cái nam sinh đầy mặt phẫn hận đứng ở bên cạnh, một nam sinh khác thì là cùng nữ sinh ngồi liệt tại trên mặt đất ôm nhau mà khóc.
Cái mũ thúc thúc bất đắc dĩ nhìn xem ba người. Giáp tại vật lý phương diện đánh thắng ất, lại tại phương diện tinh thần bại bởi hắn. Bất quá nam sinh giáp chính mình không hề cảm thấy như vậy, hắn cho rằng là chuyện này để chính mình nhìn thấu một người, tục ngữ nói ngã một lần khôn hơn một chút, ngày sau hắn có lẽ liền sẽ không lại tiếp xúc yêu qua mạng. Theo ba người đều bởi vì nhiễu loạn trị an bị mang lên xe cảnh sát, đám người cũng dần dần tản đi.
Trần Sở Sinh đem Khương Nam Ngư thả xuống, mang theo nàng tiếp tục đi dạo. Xung quanh tiếng ồn ào dần dần thu nhỏ, gió đêm nhẹ phẩy khuôn mặt, càng đi chỗ sâu đi quầy hàng liền càng ít, náo nhiệt hoàn cảnh nháy mắt lạnh lạnh rất nhiều.
Vừa vặn đó là chuyện gì xảy ra?
Thiếu nữ còn tại suy tư vừa rồi nhìn thấy hình ảnh. Cái kia đánh nhau đánh thắng nam sinh cùng nữ sinh tại yêu qua mạng, lần này đột nhiên ngồi xe lửa sang đây xem nàng, muốn cho nàng một kinh hỉ, kết quả lại phát hiện nàng còn có một cái bạn trai, cho nên sinh khi đem hai cái kia người đánh.
Chân đứng hai thuyền.
Nói không chừng còn có đầu thứ ba, đầu thứ tư.
Khương Nam Ngư đại não có chút đứng máy, tại trong ấn tượng của nàng tình yêu vẫn luôn là thần thánh. Hôm nay chuyện này để nàng tam quan nhận lấy to lớn xung kích, sâu trong linh hồn bản năng chán ghét loại này hành động. Làm bẩn tình yêu người muốn nuốt 1000 cây châm.
Trần Sở Sinh nghi hoặc quay đầu, từ chỗ nào học được?
Mới vừa ở tiểu phá trạm lục soát.
Khương Nam Ngư cử đi nhấc tay cơ hội.
Ta tán thành phát ngôn của ngươi, thuần ái tài là cứu rỗi.
Về nhà, Khương Nam Ngư chạy vào phòng 88, kết quả tẩy đến một nửa bị Trần Sở Sinh đến cái đột nhiên tập kích.
Thời gian quá muộn, ta có thể đi vào cùng ngươi cùng nhau tắm sao?
Không thể lấy.
Khương Nam Ngư không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, nói đùa à, tắm làm sao có thể cùng nhau tắm?
Ta sợ chính ngươi ở bên trong ngâm nước, có ta ở đây sẽ rất an toàn.
Trần Sở Sinh chưa từ bỏ ý định tiếp tục thăm dò.
Khương Nam Ngư bỗng nhiên có chút bội phục người này não mạch kín, đến cùng là lấy một loại gì trạng thái tinh thần mới có thể nói ra loại này mê sảng.
Tại người nào đó khổ sở cầu khẩn bên dưới, thiếu nữ làm ra nhượng bộ.
Vậy ngươi đem tắt đèn.
Trần Sở Sinh sững sờ, tắt đèn làm sao tắm?
Vậy ngươi vẫn là chớ bảo.
Không có việc gì, ta đi vào đem ánh mắt ngươi bịt kín liền làm tắt đèn.
Tiếng nói vừa ra, mở cửa tiếng tạch tạch vang lên.
Trần Sở Sinh đi vào, sớm tại vừa rồi hắn liền chú ý tới Khương Nam Ngư quên đóng cửa. Vốn định đến cái tập kích, nhưng phòng ngừa hù đến bên trong cô đường, cho nên mới trước thời hạn hỏi một cái. Nếu như nàng không đồng ý, đó cũng là muốn đi vào, dù sao loại này cơ hội cũng không thấy nhiều, liền tính chọc giận nàng tức giận, sau đó lại dỗ dành chính là. Gặp Trần Sở Sinh vậy mà thật đi vào, Khương Nam Ngư lúc này mới ý thức được chính mình quên khóa cửa. Đây là lần thứ nhất tại như vậy ánh đèn sáng ngời bên dưới, hai người trực quan thẳng thắn gặp nhau. Thiếu nữ lập tức đỏ bừng mặt. Trần Sở Sinh đi tới đem nàng ôm lấy, sau đó liền cảm giác được trên lưng một trận nóng lên. "Ồ, ngươi tắm nhiệt độ mở như thế cao, không nóng sao?" "Ta cảm thấy vừa vặn." Trần Sở Sinh khó mà chống đỡ, cảm thụ được trong ngực nóng bỏng thân thể, đưa tay đem nhiệt độ điều thấp một chút. May mắn là cuối mùa hè, phía ngoài nhiệt độ không khí còn rất cao, liền tính nhiệt độ điều thấp cũng ảnh hưởng không lớn. Nếu như là mùa đông, Trần Sở Sinh đoán chừng liền sẽ chủ động đi ra. Cứ như vậy, hai người rất tự nhiên bắt đầu lần thứ nhất cộng đồng tắm rửa, mãi đến tắm xong trở lại gian phòng, trên mặt thiếu nữ đỏ thắm cũng không xuống đi. Cái này cũng bình thường, dù sao cũng là lần thứ nhất. Ngươi vì cái gì luôn lá theo đuổi loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình? Khương Nam Ngư cảm thấy dạng này trừ thẹn thùng hình như cũng không có cái gì cảm giác khác. Ý nghĩa đều là người ban cho, tình lữ sẽ tại các loại lần thứ nhất bên trong tăng tiến tình cảm, yêu đương chính là giống như là đánh kịch bản trò chơi, mỗi cái lần thứ nhất đều là một cái thành tựu hoặc là tiết điểm, ngươi không có cảm giác đến mặt khác cảm xúc là vì lần thứ nhất quá thẹn thùng, để ngươi đại não hỗn loạn mờ mịt, bị hại xấu hổ chiếm cứ cao điểm, từ đó không cảm giác được mặt khác cảm xúc, về sau cùng nhau tắm số lần nhiều quá, ngươi liền có thể cảm nhận được bên trong niềm vui. Thú. Trần Sở Sinh thao thao bất tuyệt giải thích, tại cuối cùng chân tướng phơi bày. Ngươi còn muốn có lần sau. Đúng a? Gặp chính mình tiểu tâm tư bị bạch trần, Trần Sở Sinh rất hào phóng thừa nhận. Ngươi nghĩ hay lắm. Thiếu nữ đỏ mặt xì hắn một cái. Bên kia, ta Quách Phụng Hiếu đời này đắc ý nhất chính là nhìn người so nhìn quẻ chuẩn, loạn thế nhân tâm so tinh tượng càng rõ rành rành. Phụng Hiếu tổ tiên thế hệ xem bói, nam tử 10 tuổi cần xem sao 7 ngày, ta ngày thứ 3 liền giả vờ ngất trốn học. Mười mấy tuổi lúc, chỗ tông miếu xem bói dùng linh quy đi ra đường nghịch, bị lao cha cơ lấy cây chổi đuổi ba dặm. Tống Quyết ôm lấy Thẩm Mệt tại trên bàn phím gõ văn án, đồng thời trong lòng cũng đang âm thầm biểu đạt đáy náy. Phụng Hiếu a Phụng Hiếu, mạo phạm. Một cái nam nhân lực chấp hành là rất khủng bố, nhận định sự tình không làm ra đến kia thật là có thể làm đến cơm nước không vào. Tống Quyết nghĩ làm tài khoản, mấy ngày nay vẫn luôn tại cần cù chăm chỉ bộ lịch sử, nhìn có quan hệ nhân vật lịch sử phim truyền hình, vắt hết óc nghĩ văn án, có thể nói là đặc biệt cần cù. Mặc dù không có gì phản hồi, thế nhưng cái này dù sao cũng so nhà mình bạn gái trầm mê ở trò chơi không cách nào tự kiểm chế cường. Một ngày chỉ công tác 2 giờ, cái này nghỉ tỷ lệ lớn đến đáng sợ. Nghĩ đến cái này, Tống Quyết ghét bỏ liếc nhìn trong ngực ngay tại ôm điện thoại đắc ý truy kịch Thẩm Nguyệt. Chính mình so với nàng có tiền đều đang cố gắng, nàng lại trầm mê ở vui đùa không cách nào tự kiểm chế. Tối nay hai người cùng một chỗ ngủ, Thẩm Nguyệt người trong nhà biết Khương Nam Ngư, cho nên mỗi lần không nghĩ về nhà nói thẳng đi tiểu ngư nhà ngủ liền có thể để ba mụ không cần lo lắng. Chương 138, chẳng có sáng đục tròn khuyết chương 138, chẳng có sáng đục tròn khuyết tựa hồ là phát giác được đỉnh đầu truyền đến một trận tà ác nhìn chăm chú, Thẩm Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn bắt được Tống Quyết cái kia ghét bỏ ánh mắt. Thiếu nữ nháy mắt sù lông, trừng to mắt hung hăng trừng trở về, ngươi ánh mắt gì? Ghét bỏ ngươi già truy kịch không biết cố gắng, ngươi là sa đọa tiểu nữ hải. Làm gì, truy kịch ngươi cũng muốn quản, ngươi làm cái này không phải cũng vô dụng. Thẩm Nguyệt bĩu môi, đưa tay tại hắn trên lưng bấm một cái. Giữa hai người ở chung phương thức vẫn luôn kèm theo ngoài miệng lẫn nhau tổn hại cùng vật lý công kích. Thế ngươi thật bơ a. Tống Quyết hít sâu một hơi, đỡ eo cảm thấy tức không nhịn nổi, dứt khoát trực tiếp thưởng nàng một cái búng đầu. Ai ôi, ngươi làm gì? Thẩm Nguyệt ôm đầu, đau khuôn mặt nhỏ đều bị quất ba ba. Ta làm đồ vật không phải không dùng, mà là tác dụng còn không có chân chính thể hiện ra đến, ngươi đợi ta thật làm ra đến hủ chết ngươi. Thứ. Thấy nàng một mặt không tin, Tống Quyết lại lần nữa đưa tay ra. Thẩm Nguyệt vội vàng che lại đầu, vốn là không thông minh, ngươi lại đạn liền thật đốc. Tống Quyết thu tay lại, kiên nhẫn cùng nàng giải thích nói, một vật có hữu dụng hay không không thể chỉ nhìn hiện tại, có rất nhiều chuyện cũng phải cần kiên nhẫn mới có thể nhìn thấy hiệu quả, tỉ như khoa học nghiên cứu, học tập kỹ thuật, ngươi nghiên cứu một ngày cái gì đều nghiên cứu không đi ra, học tập một ngày kỹ thuật cũng sẽ không làm đến sở trường, ta nhớ kỹ ngươi sẽ câu cả à, đây chính là hạng kỹ thuật, ngươi có lẽ hiểu đạo lý này. Thử. Thẩm Nguyệt đem đầu nhếch lên, tiếp tục chơi điện thoại đi, nàng mới không am hiểu làm những cái kia biện luận, mặc dù nghe hiểu ý tứ trong đó, nhưng nàng vẫn như cũ không định đem mỗi ngày phát sóng trực tiếp từ 2 giờ lại hướng lên được ra. Trò chơi là chơi vui, thế nhưng làm trò chơi thành công tác, cái này liền không dễ chơi. Nàng thích chơi đùa, cho nên không nghĩ chán ghét trò chơi. Tống Quyết cũng không tại cùng nàng lý luận, có thể nói ra vừa rồi thao thao bất tuyệt, đã móc rông hắn gần nhất học được tất cả tri thức. Lịch sử mị lực chính là có thể để cho ngươi từ bình thường hoàn khố biến thành có thể nói biết nói hoàn khố. Hắn giải quyết giỏi văn án, lại phối hợp âm cùng ca khúc cùng với các loại tranh minh họa, gửi đi về sau lại nhìn xem bên trên một đầu video hậu trường số liệu. Đem gần 1 vạn điểm khen. Mặc dù không phải rất biết, nhưng các hạng số liệu so sánh đầu thứ nhất video đều đang chỉnh lên thăng tức vững bước gia tăng. Không những fans hâm mộ chuyển hóa dẫn đầu cao, khu bình luận nhắn lại cũng nhiều, đây đều là hướng địa phương tốt hướng phát triển tình thế. Vừa mới bắt đầu còn cần dùng tiền mua lộ ra ánh sáng mới có thể cầm tới 5 ngàn khen, hiện tại bởi vì hắn biên tập kỹ thuật tăng lên, lại thêm văn án cùng với phối nhạc phối âm chất lượng đề cao, để hắn không cần bỏ ra tiền đều có thể thu hoạch được một cái ổn định lộ ra ánh sáng. Nguyệt tỷ, ngươi muốn hay không cùng ta học lịch sử giảng giải? Tống Quyết đem cái cầm đệm ở Thẩm Nguyệt đỉnh đầu, nhẹ giọng dò hỏi. Thẩm Nguyệt cầm điện thoại nhìn một chút video,
lại nhìn một chút Tống Khuyết ngay tại làm, lập tức dâng lên mấy phần hứng thú. Quét người khác video rất không ý tứ, đương nhiên là muốn nhìn cái gì video chính mình làm mới có ý tứ. Nghĩ đến cái này, Thẩm Nguyệt vỗ vỗ chân của hắn, hỏi, thứ này làm thế nào? Ta đến tay nắm tay dạy ngươi. Tống Khuyết điều chỉnh tư thế ngồi, để nàng trong ngực mình thoải mái hơn một chút, một cái tay ôm lấy eo của nàng, một cái tay khác nắm lên tay của nàng thả tới chuột bên trên. Lui đi tài khoản của mình một lần nữa đăng ký tài khoản mới. Cảm nhận được trên lưng ngứa cảm giác, Thẩm Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, cảm giác ngươi tại thừa cơ khinh bạc ta. Cái này là gì? Hai ta là nam nữ bằng hữu, thân mật một điểm thế nào, lại nói ta khinh bạc ngươi chẳng lẽ còn muốn thừa cơ sao? Tống Khuyết thuận thế đem tay luồn vào y phục của nàng, tại cái kia mềm dẻo trên bụng nhỏ đàn nặng. Lại nói ta đều dạy ngươi ta ăn cơm ra hỏa sự tình, chẳng lẽ không thể thu chút thù lao sao? Nếu như không phải Thẩm Nguyệt biết hắn điểm khen lượng cao nhất video chỉ có 1 vạn ra mặt, thật đúng là tưởng rằng hắn là cái gì trăm vạn chủ blog. Bất quá đối với thu thủ lao cùng thừa cơ không thừa cơ hai chuyện này, Thẩm Nguyệt thật đúng là không có lời nào để nói, dù sao hai người đều ngủ chung, nên làm cũng đều làm, sờ một cái bụng chỗ nào còn cần thừa cơ. Bất quá để nàng không nghĩ tới chính là, Tống Khuyết cái này thoạt nhìn bất học vô thuật hoàn khố vậy mà từ trước đến nay không có nói qua yêu đương, liền hôn môi cũng có thể làm cho hắn đỏ mặt. Mặc dù Thẩm Nguyệt chính mình cũng thẹn thùng, nhưng Tống Khuyết cái này ngây thơ tiểu sở nam vẫn như cũ để nàng có loại mở mù hộp mở đến SS giờ kinh hỉ cảm giác. Nàng tại trên mạng nhìn thấy qua, như loại này nam sinh, chỉ cần đối tốt với hắn, liền có thể một mực đem hắn trói tại bên cạnh mình. Cho nên nàng đem chính mình giao ra, mặc dù rất hoang đường, nhưng hiệu quả cũng xác thực rõ rệt. Tống Khuyết tại nhìn đến một màn kia đỏ tươi về sau tại chỗ xin thể muốn đối nàng tốt cả một đời. Không những như vậy, hắn còn cùng cha hắn gọi điện thoại nói về sau kết hôn muốn đem gia sản biến thành phu thê cộng đồng tài sản. Tống phụ nghe nói như thế lúc, bản năng khuyên hắn không muốn bị người lừa. Nhưng tại biết được chuyện đã xảy ra cùng với Thẩm Nguyệt đại khái tin tức về sau, Tống phụ vừa mắng, một bên cao hứng không ngậm miệng được. Chính mình lịch tử này vậy mà tìm cái có thể quản được hắn nữ hải, hơn nữa còn là cái cao tài sinh. Bất quá Tống phụ thân là người làm ăn, tự nhiên không có khả năng tùy tiện đáp ứng Tống Khuyết cái kia yêu cầu vô lý. Cho nên hắn định một cái điều kiện. Chờ hai người sau khi tốt nghiệp đại học nếu như còn tại cùng một chỗ, vậy hắn liền sẽ cho hai người một bộ phận tài sản, nếu như có thể quản lý tốt, tất cả đều dễ nói chuyện. Thẩm Nguyệt biết được việc này thì có chút khiếp sợ Tống Khuyết phản ứng, nhưng vẫn là lập tức cự tuyệt, bày tỏ chính mình chỉ muốn nằm ngửa, không nghĩ khổ cấp các quản cái này quản cái kia. Tống Khuyết thì là nói hắn đến quản. Thẩm Nguyệt đầy mặt không tin nhìn xem hắn, ngươi đến quản? Sợ không phải 3 ngày liền muốn phá sản? Tống Khuyết nghe nói như thế một mặt khinh phục, đang phát tiết chính mình không có rác rưởi như vậy đồng thời còn đem Thẩm Nguyệt ý nghĩ cùng gia cảnh cho cha mình nói một cái. Khi biết Nhi tức gia cảnh so nhà mình chỉ kém mấy phần lúc, Tống phụ thậm chí hoài nghi có phải là mộ tổ bước lên khói xanh. Loại này cô gái tốt có thể coi trọng chính mình thằng ngốc kia. Tại một phen kiểm chứng về sau, Tống phụ xác định mộ tổ xác thực bước lên khói xanh. Có Thẩm Nguyệt thay mình quản Tống Khuyết về sau, Tống phụ cũng không tại lo lắng hắn sẽ tại Giang Thành gặp rắc rối, quay đầu bắt đầu chuyên tâm thay hai phu thê tranh đấu giành thiên hạ. Tống Khuyết đưa tay tại trên bàn phím gõ mấy lần, dùng Thẩm Nguyệt số điện thoại thay nàng đăng ký một cái mới hảo, đồng thời cho nàng lấy tên gọi Nguyệt Hữu Âm Tình Biến Quyết. Ta lên danh tự này có phải là có chút đồ vật, đây chính là văn hóa tố dưỡng. Tống Khuyết đắc chí. Thẩm Nguyệt nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy hắn có chút đảo ngược thiên cương, chỉ là trường cao đẳng đỉnh phong, vậy mà cùng chính mình cái này trọng điểm đại học khoa chính quy tiên tôn nói văn hóa tố dưỡng. Hoang đường. Bất quá nàng cũng không nói chuyện, chủ yếu là cái tên này lên sắc thực thật rất có tiêu chuẩn. Tên của hai người đều ở bên trong, còn có chút cổ phong ý tứ. Không ngừng không ngừng. Ngươi nếu là không nghĩ cắt lịch sử giảng giải, cũng có thể biên tập ngươi xem qua tiểu thuyết bình thường hoặc tiểu thuyết đều có chân nhân phối âm, vào internet tìm liền được, đến mức văn án ngươi cũng có thể trích dẫn, thế nhưng muốn tìm những cái kia không có bản quyền, dạng này không dễ dàng bị người kiện. Tốt. Thẩm Nguyệt hứng thú tràn đầy nói. Chương 139, ngươi dưỡng ta à? Chương 139, ngươi dưỡng ta à? Ngày 12 tháng 8, mưa nhỏ. Người sống một đời chung quy phải kinh lịch một chút sự vật mới mẻ. Trần Sở Sinh cảm thấy truyền hình điện ảnh giải thích rất buồn chán, đồng thời lại rất hiếu kỳ, tất nhiên đối cái kia bộ phim cảm thấy hứng thú, vì cái gì không trực tiếp nhìn một lần. Đương nhiên, một người cảm giác cũng không thể phủ nhận toàn bộ ngành nghề, không phải tất cả mọi người có thể có thời gian đi tùy thời coi chọn một bộ phim. Tỷ như Khương Nam Ngư, nàng liền thích ôm điện thoại nhìn một chút giải thích loại video, xem phim nàng liền không quá cảm thấy hứng thú. Hai người tựa sát tại trên ghế sofa, Tiểu Ngư Nhi nhìn xem làm hạnh phúc đến gõ cửa giải thích video, Trần Sở Sinh thì là ngồi tại nàng phía sau, đưa tay ôm lấy eo của nàng, đem mặt ghé vào nàng cái cổ ở giữa, nhắm mắt lại nghe mưa bên ngoài âm thanh. Cuộc sống yên tĩnh dễ dàng nhất để người nghiện, trời mưa hai người yên tĩnh tụ cùng một chỗ, thưởng thụ cái này nhàn hạ hạnh phúc thời gian. Vốn là rất bình thường ôm ấp, nhưng người nào đó tay tựa hồ có ý nghĩ của mình, ngăn cách y phục tại thiếu nữ trên bụng lưu lại một lát sau, rất tự nhiên liền theo y phục và áo trượt đi vào. Cảm nhận được bụng dưới truyền đến ấm áp, Khương Nam Ngư có chút bên cạnh mắt, phát hiện Trần Sở Sinh còn tại nhắm mắt lại, giống như là ngủ lủng dạng. Suy nghĩ kỹ một chút, có thể cùng Tiểu Trần cùng một chỗ thật rất may mắn, nửa năm này nếu như là mình sinh hoạt lời nói, sợ rằng còn muốn ăn không ít đau khổ. Một người sinh hoạt, thời gian phảng phất đều tại giữa ngón tay chạy đi, nhưng cùng thích người cùng một chỗ, mỗi ngày đều trôi qua đặc biệt đầy đủ. Thậm chí để nàng có một loại thời gian như vậy tạm dừng hình như cũng không tệ ý nghĩ. Khương Nam Ngư ôm máy tính bảng tay run rẩy, phát giác được cô kia ấm áp từ bụng nhỏ đi tới ngực. Khiêm tốn một chút, cái này mới lên buổi trưa, ngươi lại không tiết chế, chẳng lẽ nghĩ 30 tuổi liền về hưu sao? Trần Sở Sinh, tay liền thả cái kia không tại loạt động, hô hấp dần dần hướng thông thả,
xích sao đem thiếu nữ kéo, mềm dẻo cảm giác để hắn đại nào đừng máy. Nếu như thời gian tại cái này tạm dừng cũng không tệ. Khương Nam Ngư kinh ngạc quay đầu, hai người ý nghĩ luôn có thể chẳng biết tại sao cùng nhiều lần, cái này có lẽ chính là thần giao cách cảm đi. Bị ngươi chiếm tiện nghi tạm dừng, ta không muốn. Vậy nhưng tiếp, ta về sau cũng viết một bản tiểu thuyết, đem ngươi hào sắc hành động toàn bộ viết vào. Khương Nam Ngư lẩm bẩm. Viết tiểu hoàng thư sao? Ngươi được làm đấy. Khương Nam Ngư róc xương lóc thịt hắn một cái, quyết định không cùng hắn chấp nhận. Chúng ta là người yêu, tình lữ ở giữa không thể gọi hào sắc. Trần Sở Sinh giải thích. Cái kia kêu cái gì? Kêu trắng trợn lòng ham chiếm hữu. Cái kia không phải là hào sắc. Không giống, hào sắc có thể đối với bất kỳ người nào, nhưng lòng ham chiếm hữu chỉ đối thích người. Trần Sở Sinh tại chữ trạc đàng hoàng nói bậy, mà lại tiểu ngư nhi thật đúng là tin là thật nhẹ gật đầu. Thấy nàng một bộ ngu ngơ dáng dấp, Trần Sở Sinh cười cười lại lần nữa nhắm mắt lại, nghe lấy gõ cửa sổ tiếng mưa rơi, trong ngực ôm mềm mềm thân thể, đầu ngón tay chân nhăn xúc cảm để hắn nhịn không được toàn thân buông lỏng. Khương Nam Ngư không để ý đến hắn, vẫn còn tại say sưa ngon lành nhìn xem điện ảnh giải thích. Bạch Tỷ ngồi tại chính mình sofa nhỏ bên trên, xách cái đầu chó không biết suy nghĩ cái gì. Trong phòng khách tiến tĩnh lại, trừ ngoài cửa sổ tí tách tiếng mưa rơi, chỉ còn trong video giải thích đấm thanh. Trời mưa xuống liền chó đều không đánh nổi tinh thần, càng đừng để cả người, không quản làm cái gì đều nghĩ nằm xuống ngủ một giấc. Buồn ngủ đến rất nhanh, Trần Sở Sinh hô hấp dần dần ổn định, tay mất đi chống đỡ rất xuống. Khương Nam Ngư kéo kéo ngực y phục, hơi động động thân thể thoải mái co quắp tại Trần Sở Sinh trong ngực, suy nghĩ chậm rãi từ trên điện thoại rời đi. Đang suy nghĩ chính mình việc cần phải làm. Muốn vẽ tranh, làm phát sóng trực tiếp, đến trường, kết hôn, về sau nếu như tiểu Trần nghĩ lời nói, còn cần mang hài tử, tiếp xuống nhân sinh đại sự kỳ thật vẫn là rất nhiều. Bất quá còn tốt, tất cả đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Bởi vì bên ngoài trời mưa, phát sóng trực tiếp tổ hai người không thể góp đủ. Cho nên bổ câu. Phòng khách. Ta vẫn là không nghĩ ra được. Thẩm Nguyệt suy tư cả ngày, vắt hết óc muốn biết chút vật gì đi ra, đáng tiếc trong bụng không có cái kia mực nước. Nhìn qua tiểu thuyết, nghe qua âm nhạc, trải qua sự tình. Tóm lại ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì, tựa như nổ nước bọt mở dạng, một cái ưu điểm thêm một cái thiếu sót, không cần cảm thấy xấu hổ, dù sao cũng không có người theo các mạng tới xem một chút ngươi như thế nào. Làm chút mình tựa như là viết tiểu thuyết, đem chính mình muốn nói đồ vật phát ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, cần vượt qua loại kia xấu hổ cảm giác mới được. Tống Quyết nhìn nàng không ngừng hoạt động chuột, một cái tay khác tại trên bàn phím nửa ngày không có đập ra một cái chữ. Kỳ thật thứ này thật muốn làm tốt cũng rất khó khăn, tỉ như ngươi muốn nói ra ngươi vì cái gì thích, vì cái gì chẳng ghét, nói còn muốn lo dịp rõ ràng, không phải vậy để người nghe không rõ, khẳng định liền không nhìn nổi. Tất nhiên rất khó, vậy ta từ bỏ. Thẩm Nguyệt gọn gàng mà linh hoạt buông ra chuột, đứng dậy đi tới trên ghế sofa. Tống Quyết, được thôi, trực tiếp để ngươi nói xác thực rất khó khăn, ngươi bình thường quét đến người khác video, có thể thử học. Có lý có cứ viết ra hàng trăm hàng ngàn chữ phê bình. Đừng nói còn chưa lên đại học Thẩm Nguyệt, liền tính để một cái tốt nghiệp đại học đến đoán chừng đều có chút độ khó. Ngươi đọc sách thành tích tốt, chỉ số IQ cao, nhưng không đại biểu ngươi liền sẽ viết văn, loại này sự tình là cần luyện tập, cũng không phải là biết chữ liền có thể viết ra, ngươi sẽ không rất bình thường. Tống Quyết trích dẫn một cái video lão sư tới dỗ dành Thẩm Nguyệt. Nha. Thẩm Nguyệt căn bản không quan tâm, theo bên cạnh một bên cơ lấy một túi khoai tây chiên liền đắc ý bắt đầu ăn. Tống Quyết nhìn nàng hoàn toàn không giống ngủ rũ túi đầu bộ dáng, không khỏi nết miệng cười cười. Hắn liền thích loại này lạc quan thái độ, sẽ không liền sẽ không, không có gì lớn. Trần Sở Sinh cùng Tiểu Ngư hai người bọn họ thoạt nhìn thật hạnh phúc, tuổi còn trẻ liền có thể mua nhà, còn không dùng vì tiền phát sầu. Bọn họ là tính toán tại Giang Thành định cư, cái này rất tốt, Thanh Thành đối Trần Ca đến nói, chuyện thương tâm quá nhiều. Tống Quyết cảm khái nói, ngươi đây, về sau muốn tại Giang Thành vẫn là về Thanh Thành. Thẩm Nguyệt hỏi, ta không có gì yêu cầu, chỉ cần có thể đem ngươi cưới về nhà, đoán chừng xuất ngoại cha ta cũng sẽ không cự tuyệt, ngươi về sau muốn đi đâu? Muốn đi các ngươi tỉnh Lỗ Hải Thành định cư. Đi nhìn biển sao? Thanh Thành bên kia. Tính toán, bên kia trừ biển còn có cha ta. Trở về chắc là phải bị quản, ta cảm thấy Hải Thành tốt. Thế nhưng chúng ta qua bên kia mua nhà lời nói có thể hay không có áp lực? Vì sao lại có áp lực? Bởi vì tại trên mạng nhìn thấy Hải Thành phát triển rất tốt, nhà kia khẳng định muốn đắt rất nhiều. Thẩm Nguyệt giải thích nói, không có việc gì nếu không tìm trong nhà người hỗ trợ giao cái tiền đặt cọc, còn lại chính chúng ta đến trả. Tống Khuyết cười nói, hai ta đến lúc đó tốt nghiệp qua bên kia, chưa quen cuộc sống nơi đây đoán chừng tìm việc làm cũng khó khăn, có thể còn nổi sao? Cha ta không nói đem gia sản cho ta một bộ phận sao? Ngươi thông minh, đến lúc đó giao cho ngươi quản, nhất định có thể kiếm được tiền. Vậy còn ngươi? Ta. Ngươi nuôi ta a? Tống Khuyết giang tay ra, hắn đời này không có ý định cố gắng qua. Chương 140, quân tử chi nhở cây nhạt như nước. Chương 140, quân tử chi nhở cây nhạt như nước. Thẩm Nguyệt. Nàng im lặng đưa chân tại Tống Khuyết trên lưng bấm một cái, ngươi một đại nam nhân vậy mà không biết xấu hổ bị ta một cái nhược nữ tử ban nuôi. Cái kia hai ta đi cầu cầu cha ta, để hắn lại nói tiếp nuôi ta, cố gắng là không thể nào cố gắng, chỉ cần không chính mình lập nghiệp. Vậy ta sinh ra chính là hưởng phúc mệnh, ăn nhiều một điểm khổ đời này đều tính toán thua thiệt. Tống Khuyết một bên đỡ eo, một bên lộ ra một bộ bảy nát thần sắc. Thẩm Nguyệt gặp hắn cái này bùn nhão không dính lên tường được dáng dấp, đến cùng vẫn là không có đi phản bác hắn. Một cái ổ chăn ngủ không ra hai loại người, chính nàng cũng là tính toán như vậy, không nghĩ tới tìm người bạn trai, vẫn là người trong đồng đạo. Tới gần giữa trưa, Trần Sở Sinh tỉnh ngủ, cảm giác cánh tay cùng chân có chút nha, mở mắt xem xét, phát hiện Khương Nam Ngư chính thoải mái nằm trong ngực mình đi ngủ. Nhẹ nhàng đem nàng lắc lư tỉnh về sau duỗi lưng một cái.
Trần Sở Sinh sở tìm bên trên còn có một đống tồn kho trò chơi, phía trước được nghỉ hè cùng nghỉ đông thời điểm, đoạn thời gian kia trò chơi nghiện sát từ lớn, mỗi ngày rèn luyện xong liền hướng trước máy tính ngồi. Hiện tại hắn đã không có muốn chơi suy nghĩ, nhưng Tiểu Ngư Nhi không giống hắn như thế rất sớm đã tiếp xúc trò chơi, cho nên trầm mê trong đó cũng rất dễ dàng. Trần Sở Sinh đem tài khoản trò chơi cho nàng, dự định làm bảo vật gia truyền về sau mới chuyển cho Nhi Tử cùng Tôn Tử. Cùng một chỗ lâu dài, khó tránh khỏi sẽ nghĩ về sau sự tình. Tỷ như về sau muốn hay không hài tử, muốn là sẽ sinh cái nam hài vẫn là nữ hài. Nam hài tương đối để người bất lo, có một cái bắp thịt cả người lao cha, tin tưởng hắn cũng không dám nghịch ngợm. Nếu như là nữ hài, vậy nhưng ngàn vạn phải giống như Tiểu Ngư Nhi nhiều một ít, nhan trị đủ cao. Nghĩ đến cái này, Trần Sở Sinh quay đầu nhìn thoáng qua mới vừa tỉnh ngủ, đang chuẩn bị mở máy tính Khương Nam Ngư, dứt khoát kêu nàng lấy điện thoại ra tại một cái vương giả đông dược. Sau 10 phút, Trần Sở Sinh cùng mới vừa vào hố Khương Nam Ngư thành công vào vương giả hẻm núi. Hai người chơi bình thường xứng đôi, Tiểu Ngư Nhi mới vừa vào hố liền đánh xếp hạng lời nói khó tránh khỏi phải bị mắng, cho nên trước mang nàng đánh xứng đôi làm quen một chút. Trần Sở Sinh tìm hai cái hảo đều là kim cương, không cao cũng không thấp, bởi vì vương giả trình độ rất lớn lại xứng đôi cơ chế kém, cho nên cái này đẳng cấp xứng đôi liền rất thích hợp tân thủ dạo chơi. Ngươi chờ chút đi theo ta liền được, kỹ năng giải theo có giới thiệu. Trần Sở Sinh điều khiển xạ thủ đối chơi phụ trợ Khương Nam Ngư dặn dò. Được. Bởi vì xứng đôi thắng thua không trọng yếu, cho nên đồng đội nếu có cái gì bất mãn, hoàn toàn có thể theo dừng lại đánh chữ phát tiết chính mình cảm xúc. Không phải sao, đối kháng đường đã bắt đầu cùng vậy đối với chơi bên trong giá tình lữ dùm em. Đối kháng đường, hai người là thật không có mụ. Đi rừng, đúng đúng, ngươi có mụ, ta hiện tại liền cho mụ mụ ngươi đến một quyền. Đối kháng đường, ngươi có thể cho mụ ta đến một quyền nói rõ ta có mụ, ta không thể cho hai ngươi mụ đến một quyền, nói rõ hai ngươi không có mụ. Trung lộ, vậy ta cho hai ta mụ đến một quyền. Đi rừng, bạn gái ta thống kích lão mụ ta. Ba người cãi nhau nguyên nhân không phải ai chơi đồ ăn, mà là bởi vì mặt khác hai trò chơi sinh ra bất đồng. Đi rừng, ngươi thích chơi Tam Quốc Sát đó là ngươi sự tình, ta cho nó điểm tố cáo là ta sự tình, nếu như hành vi của ta để ngươi cảm thấy mạo phạm, vậy ngươi cũng có thể cho ta thích trò chơi một chút tố cáo. Trung lộ, đúng, hai ta là chơi vốn là. Trần Sở Sinh cảm thấy chính mình cần thiết đứng ra duy trì một cái trò chơi hoàn cảnh, vì vậy đánh chữ nói, có cái gì tốt ồn ào. Thứ nhất, trò chơi kỳ thị là không đúng. Thứ hai, mỗi người đều có thích trò chơi tư cách. Thứ ba, mỗi cái trò chơi đều nên được tôn trọng. Thứ tư, mỗi cái người chơi cũng đều cần được tôn trọng. Đối kháng đường biểu hiện rất đồng ý đánh chữ phụ họa, nhìn xem nhân ra rất nộ, lại nhìn xem ngươi. Trần Sở Sinh lại bổ sung một câu, thứ năm, nhân cách khởi động. Đối kháng đường nhịn không được đánh chữ, huynh đệ, ngươi dạng này để ta rất khó xử lý a. Khó làm a. Vậy cũng chớ xử lý. Trải qua Trần Sở Sinh ngắt lời, ba người tựa hồ không nghĩ ầm ĩ, bắt đầu chủ động nói sang chuyện khác. Đi rừng, lười ầm ĩ, trò chơi bất quá là dùng để tiêu khiển thời gian công cụ, xảo lai xảo khứ rất không ý tứ, các ngươi có hay không cái gì hắc lịch sử, nói ra để đoàn người vui a vui a. Đối kháng đường, có huynh đệ phía trước đánh cờ S yêu qua mạng một xinh đẹp muội tử, kết quả bị nàng lừa một cái dao bướm, biết nàng có bạn trai về sau ta cảm giác trời đều sợ. Khương Nam Ngư. Trần Sở Sinh nhìn thấy cái này dấu chấm hỏi, đột nhiên có loại dự cảm bất thường. Quả nhiên, một giây sau liền thấy Tiểu Ngư Nhi chụp một chỗ chữ. Nàng dao bướm kinh nghiệm xa trường, ngươi kiếm ngắn hoàn toàn mới xuất xưởng. Đối kháng đường. Đi rừng, ca môn thật thẳng a. Trung lộ, bạn trai ta cũng có chịu tượng kinh lịch. Đi rừng. Đối kháng đường, nhanh nói, để mấy ca cao hứng một cái. Trung lộ, có lần ta tiến vào gian phòng, kết quả phát hiện hắn tại cầm điện thoại làm chuyện xấu. Đi rừng, không phải, ngươi chớ nói lung tung a. Trung lộ, ngươi lúc đó còn cầm giấy vệ sinh đây. Đối kháng đường, ngươi đây không cho hắn chụp tiểu ảnh kỷ niệm một cái. Phụ tử cùng cung đều. Trần Sở Sinh nhìn nhếch miệng cười một tiếng, thân mẹ nó phụ tử cùng cung. Khương Nam Ngư có chút không hiểu cái này ngạnh, một bên điều khiển phụ trợ lao à xua, một bên nghi hoặc hỏi, phụ tử cùng cung là có ý gì? Chuyện không nên hỏi, tiểu hài tử đừng hỏi. Bởi vì Trần Sở Sinh hai cái hào đều thật lâu không có chơi, cho nên cái này thành thứ nhất xứng đôi, đối diện cơ bản đều là người máy. Trò chơi tại mấy người nói chuyện phía bên trong kết thúc, đối diện thủy tinh bị đi rừng mang theo hai cái siêu cấp binh thành công đẩy xuống. Khương Nam Ngư lúc này đống nhiên mở miệng nói, ta nhớ kỹ ngươi phía trước còn cho dẫn chương trình nữ quét lễ vật à? Có chuyện này sao? Trần Sở Sinh nghi hoặc. Có, ngươi mới vừa lên lúc học lớp 10 tan học lén lút chơi điện thoại, ta ở bên cạnh nhìn thấy. À, ta nhớ ra rồi, đó là nhân gia hôn xã hội bị người chém hai cánh tay, mở phát sóng trực tiếp khiêu vũ, ta mỗi lần nhìn thấy liền quét chút ít lễ vật ủng hộ một chút. Trần Sở Sinh nhớ lại lúc đó trải qua. Không có cánh tay. Tốt ta. Vậy nàng là một con người thực sự, khiêu vũ giới đều không có đối thủ. Trần Sở Sinh vừa định phụ họa, đột nhiên phát giác không thích hợp, cẩn thận một suy nghĩ, tốt tốt tốt, thật không có đối thủ, ngươi cái này cũng quá địa ngục. Khương Nam Ngư thở dài, tưởng tượng năm đó ngươi vẫn là cái ánh mặt trời Nam Hải, hiện tại làm sao lại thay đổi đây? Hiện tại thế nào? Ta cảm giác ta rất chói lọi a. Trần Sở Sinh phản bác, ánh mặt trời chỉ là ngươi ngụy trang, thông tục đến nói ngươi có chút dương. Ấy, dừng lại, cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Ngươi lần trước nói với ta, quân tử nhờ cây nhạt như nước. Cái này cần treo nam qua. Tiểu Ngư Nhi bổ đao. Trần Sở Sinh bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Khương Nam Ngư thì là vào đầu, nhìn xem chính mình không mười lăm chiến tích, buồn bực nói, cái này trò chơi có chút khó. Chương 141, câu cá chấp pháp chương 141, câu cá chấp pháp đoạn này vị vẫn là quá cao, ngươi trước chính mình sáng tạo cái hào qua một lần tân thủ giáo trình, ta nhớ kỹ Thẩm Nguyệt không phải cũng chơi sao? Lần trước hai ngươi phát sóng trực tiếp kết thúc, ta nhìn nàng chơi tới, ngươi cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Còn có đừng đề cập ngươi cái kia đại bảo kiếm đi hướng nhân gia tháp phòng ngự, đồ chơi kia đánh người tổn thương có thể cao, chờ tiểu binh đi vào ngươi lại đi vào, nếu là có người cũng đừng tiến vào. Trần Sở Sinh tính toán giáo hội Khương Nam Ngư đánh vương giả. Ta gọi Nguyệt Nguyệt cùng ta cùng nhau chơi đùa. Khương Nam Ngư cắt đến ngoại trạng, chuẩn bị gọi bạn tù cùng nhau ngồi tù. Chơi cái gì? Vương giả. Được a, ta hiện tại thượng tuyến. Nửa giờ sau, Trần Sở Sinh nhìn xem Khương Nam Ngư đắc kỷ lại lần nữa chết bất đắc kỳ tử, nhịn không được nhìn có chút hả hê nói, ta cảm thấy lại chơi mây bán, ngươi sẽ mất đi Thẩm Nguyệt người bạn này. Ta muốn chơi ngươi hảo, ta không có làn da, anh hùng cũng biết. Lẽ thẳng khí hùng Khương Nam Ngư. Gì bở bở. 3 phút trôi qua. Quét sạch, chơi đi. Nha. Khương Nam Ngư cùng Thẩm Nguyệt bắt đầu thanh thứ hai, cái trước lại một lần nữa chọn lựa lao Asua, tiến vào đối cục liền bắt đầu hô hô xoay quanh, nhìn ra được, nàng đối cái này trò chơi xác thực cảm thấy hứng thú. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Trạm vào tối. Hạ thật lâu mưa rốt cục tạnh xuống dưới. Gió hè nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ có rèm, Khương Nam Ngư vùi ở ghế sofa bên trong, ngón tay vô ý thức vuốt ve tam thể thô ráp gáy sách. Đây là nàng gần nhất mua hàng online đến tiểu thuyết khoa huyễn. Tiêu diệt nhân loại chính sách tàn bạo, thế giới thuộc về tam thể. Tốt, chúng ta là đồng chí. Tam thể quyển sách này mở đầu rất giải rác, thậm chí cùng khoa huyễn đều không dính dáng, buồn bẻ nhàm chán văn tự miêu tả, lộn xộn phức tạp nhiệm vụ phụ tuyến, Trần Sở Sinh nhớ tới hắn lúc ấy lần thứ nhất nhìn thời điểm, không bao lâu liền cho ném đi một bên. Về sau vẫn là trong trường học tự học thực tế không có nhìn, mới một lần nữa đem quyển tiểu thuyết này móc ra. Mãi đến nhìn thấy la kế đoạn kia mới thành công bị hấp dẫn đi vào. Mặc dù những cái kia liên quan tới hắc ám xâm lâm phát tắc, diện bích kế hoạch khái niệm có chút tối nghĩa, nhưng mỗi khi khép sách lại, hắn kiểu gì cũng sẽ vô ý thức nghĩ, nếu quả thật có văn minh ở tình cầu khác, nhân loại sẽ như thế nào ứng đối. Lúc này, Khương Nam Ngư đặt ở trên bàn trà điện thoại chấn động, màn hình sáng lên Nguyệt Nguyệt danh tự. "Tiểu Ngư, ngươi làm gì đâu?" Thẩm Nguyệt Tâm thanh sen lẫn giọng nghi ngờ, "Gọi ngươi chơi game cũng không tới, lại cùng Trần Sở Sinh đi bên ngoài tản bộ, ngươi đều nhanh cùng cái về hưu lão phu nhân đồng dạng." "Nào có, ở nhà đọc sách đây." Khương Nam Ngư đem sách dựng thẳng lên đến đối màn ảnh chụp tấm hình trang địa, sau đó cho Thẩm Nguyệt phát đi qua. Liên tại nhìn bản này, cảm giác rất đẹp. "Cái này cái gì sách?" "Tam thể." "Chưa nghe nói qua, bên trong nói cái gì?" Thẩm Nguyệt nghi hoặc hỏi. Khương Nam Ngư hướng ghế sofa bên trong lại ổ sâu chút, tạm thời xem như là nhân loại đối diện nguy cơ, tại trong tuyệt cảnh cầu sinh lịch sử. Trên mạng đều nói đại lưu sáng tạo ra một cái thế giới, nói là thời đại kia lịch sử cố sự mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng không phải quá khoa trương. Đầu bên kia điện thoại truyền đến ống hút máy động trà sữa âm thanh, nghe tới thật là cao to bên trên. Bất quá đây là cái kia đoạn lịch sử. Ta làm sao không nhớ rõ lịch sử trên lớp học qua kêu tam thể lịch sử. Khương Nam Ngư, đây là khoa chính quy huyễn tiểu thuyết, ngươi nếu có thể tại lịch sử trên lớp học được vậy liền thần. Khoa huyễn a, ta suy nghĩ thật lịch sử đây. Thẩm Nguyệt niết miệng, lập tức lại nói, bất quá nghe lấy quả thật có chút ý tứ, chờ thêm đoạn thời gian ta cũng mua một bản nhìn xem. Khương Nam Ngư mở sách ký tiêu ký địa phương, nhìn đi, ta cảm thấy không sai, diện bích người rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu, lại muốn biên ra có thể dọa lùi tam thể người kế hoạch, đặc biệt hoang đường. Diện bích người, người ngoài hành tinh như thế ngu ngốc nhà, nói bừa cũng tin. Cho nên nói là tiểu thuyết khoa huyễn. Điều hòa có chút lạnh, Khương Nam Ngư đem chân rút vào thảm lông bên trong, trong sách nói tam thể người có thể trực tiếp chọn đọc nhân loại tư duy, nhân loại chỉ có thể dùng loại này lừa gạt phương thức đối kháng. Thật tươi mới, bên ngoài mưa cạnh, ta đi tiệm sách mua đến nhìn một cái, trước treo nhà. Được. Sau khi cúp điện thoại, Khương Nam Ngư nhìn trần nhà ngẩn người. Ngoài cửa sổ đèn đường xuyên thấu qua lá cây tung xuống loang lổ quang ảnh, nàng chợt nhớ tới trong sách câu kia toàn bộ vũ trụ chính là một tòa hắc ám xâm lâm. Quay đầu nhìn hướng ngay tại trước máy tính gõ chữ Trần Sở Sinh, nàng bị thần xui khiến mở miệng, ngươi nói trên thế giới này thật sự có người ngoài hành tinh sao? Trần Sở Sinh đánh tay cấy bộ dừng một chút, lấy xuống thai nghe bướt bướt mi tâm, vũ trụ có hơn ngàn nước cái tinh hệ, địa cầu bất quá là giọt nước trong biển cả. Hắn xoay người, ánh mắt rơi vào Khương Nam Ngư quyển sách trên tay bên trên, tất nhiên ngươi có thể từ tương lai xuyên việt về đến, vì cái gì trong vũ trụ không thể có mặt khác sinh mệnh có trí tuệ? Câu nói này để Khương Nam Ngư trong lòng run lên. Ánh trăng xuyên thấu qua màn cửa khe hở bò lên trang sách, phản chiếu tam thể hai chữ lúc sáng lúc tối. Có lẽ chính như trong sách nói, tại rộng lớn trong vũ trụ, mỗi cái văn minh đều là đeo súng thợ săn. Có khả năng hay không những cái kia thần thoại bên trong thần tiên đều tồn tại. Cái kia không thể, tỉ như hàng Nga liền không tồn tại, ta đều đổ bộ qua mặt trăng, phía trên trừ tháng nhưng cái gì đều không có, hơn nữa còn không thể loại đồ vật, cho nên cây quế cùng ngô cương cũng không tồn tại. Cũng thế. Khương Nam Ngư nhẹ gật đầu, để sách xuống chuẩn bị đi phòng bếp nấu cơm. Trần Sở Sinh cũng dừng tay lại trên đầu công tác, cùng đi phòng bếp rửa rau, sau đó cầm khối dưa hấu ăn. Chờ lúc trở ra, hắn nhìn thấy trên bàn trà tam thể, thuận tay lật vài tờ, cảm giác tùy tiện nhìn xem đều có thể nhìn thấy một cái tinh phẩm sách hái. Trần Sở Sinh lấy điện thoại ra chụp hình tồn vào sổ ghi chép, thân là một cái tiểu thuyết tác giả, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn tiện tay ghi chép. Muốn viết ra đồ tốt, liền phải có đủ người bình thường không có đọc năng lực. Ăn qua cơm trong đêm, Khương Nam Ngư lại lần nữa ngồi xuống phía trước cửa sổ, thổi sau cơn mưa mát mẻ gió đêm đọc tiểu thuyết. Vốn là muốn đi ra ngoài tản bộ tiêu thực, kết quả hai người vừa tới dưới lầu liền bị hạt mưa bức trở về. Đúng vậy, bên ngoài còn tại rơi xuống mưa lâm thâm, chỉ là sắc trời quá đen, nhìn có chút không đi ra. Khương Nam Ngư thoải mái duỗi lưng một cái, đông cảm giác chính mình hình như càng lúc càng lười, đều bị dưỡng thành ngu xuân tiểu ngư. Gió mát từng trận, phía ngoài mây đen chậm rãi tản đi, có thể nhìn thấy trên trời chấm chấm đầy sao. Giang Thành buổi tối ngôi sao muốn so Thanh Thành ít một chút. Khương Nam Ngư đứng dậy, muốn đi tắm rửa.
"Tốt, đi thôi."
Trần Sở Sinh ngồi xếp bằng tại trên ghế sofa. Tiểu Ngư Nhi chạy về gian phòng thay đổi áo ngủ, sau đó đem mặc qua quần áo đoàn đoàn, tiện tay ném đến máy giặt bên trên. Trần Sở Sinh dư quang thoáng nhìn, ngẩng đầu nhìn một chút cái kia lộ ở bên ngoài một vệt màu trắng, sau đó ánh mắt lại bay tới Khương Nam Ngư rộng rãi trên áo ngủ. Hắn nháy mắt mấy cái, chẳng lẽ bên trong đều không mặc gì? Theo Tiểu Ngư Nhi đi vào phòng tắm, bên trong bắt đầu vang lên rầm rầm tiếng nước chảy. Trần Sở Sinh nhìn qua vậy lưu một cái khe hở cửa phòng tắm, luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Câu cá chấp pháp, cùng nhau tắm qua tắm về sau nghiện. Không đến mức đi, chương 142, ngươi không nên quá phận chương 142, ngươi không nên quá phận. Trần Sở Sinh nghi hoặc vào đầu, đem nhà mình bạn gái y phục tách ra ném vào trong máy giặt quần áo. Sau đó nhìn xem tấm gương suy nghĩ một chút, dứt khoát đem chính mình y phục cũng cởi xuống ném đi đi vào. Mở ra máy giặt chốt mở đồng thời định tốt thời gian, hắn mang dép lê chạy về trong phòng, đem áo ngủ lấy ra thả tới cửa phòng tắm. Sau đó trực tiếp tiến vào phòng tắm, theo một tiếng nghe tới không thế nào kinh ngạc kinh hô. Trần Sở Sinh xác định, đây chính là câu cá chấp pháp. Hai người đầy mặt hài lòng co quắp trong bồn tắm, không có cái gì so ngâm tắm thoải mái hơn sự tình. Dù cho mùa hè cũng giống như vậy, lại cần đến ta. Hiện tượng bình thường, không cần để ý. Trần Sở Sinh vững như lão cẩu. Khương Nam Ngư nhìn hắn một cái, đưa tay loay hoay mấy lần, tiếp tục thư thư phục phục ngâm tắm. Nhìn xem hai người đầu gối nổi lên mặt nước, nàng đỗng nhiên rất muốn quay người thân Trần Sở Sinh một cái. Loại này tình lình xúc động chính là hạnh phúc nhất trực quan thể hiện. Người tóc hơi dài, đều nhanh đến thắt lưng. Trần Sở Sinh bỗng nhiên nói một câu, "Vậy ngươi dành thời gian mang ta đi cắt một cái. Cắt tóc chính ngươi đi là được, từ Nam Môn ra tiểu khu rẽ trái chính là tiệm cắt tóc, nhớ tới đừng nghe những cái kia nhân viên cửa hàng nói cái gì xử lý thẻ tiện nghi, đều là gạt người." Trần Sở Sinh nói xong, bỗng nhiên ý thức được Khương Nam Ngư tựa hồ không cần nhắc nhỏ cũng sẽ không xử lý cái gì thẻ hội viên. Dù sao nàng dùng tiền chưa từng bung tay qua chán, mỗi lần ra ngoài mua đồ trở về, nàng đều muốn tính toán tỉ mỉ ký sổ. Quả nhiên, thẻ hội viên, ta từ trước đến nay không làm loại đồ vật này. Khương Nam Ngư lắc đầu nói, là ta quá lo lắng. Ngâm xong tắm phía sau, Trần Sở Sinh tựa như hiền giả đồng dạng đi ra phòng tắm, Khương Nam Ngư đỏ mặt theo ở phía sau. Hai người ngồi đến trên ghế sofa. Ngươi vì cái gì không mặc vào áo? Khương Nam Ngư gặp hắn chỉ mặc cái quần cộc sái giờ to, trên thân không có chút nào che lấp, nhịn không được hỏi. Mùa hè nam sinh ở trong nhà cánh tay trần không nhiều bình thường sao? Ngươi nhìn sách lịch sử bên trên miêu tả những cái kia cổ đại hảo hán, cái nào không phải hai tay để trần nhộn nhẹ? Thời đại thay đổi, hiện tại là xã hội văn minh, không thể cùng cổ đại cơ đũa cả nắm. Khương Nam Ngư cầm qua máy sấy nói, ở nhà có cái gì, ngươi nếu là thích ngươi cũng có thể. Ta không thích, cảm ơn. Cánh tay trần loại này sự tình mãi đến 10 năm trước đều vẫn là rất phổ biến, khi còn bé tại nhà bà ngoại ở, khi đó tiểu trấn còn chưa bắt đầu phát triển. Vừa đến mùa hè, toàn bộ hẻm lối đi nhỏ bên trong đều là hai tay để trần, tại trên cổ đi cái khăn lông ngồi tại cửa ra vào hóng mát đám già trẻ. Hoặc ngậm lấy điếu thuốc đánh bài, hoặc cầm quạt hương bổ khoát lát, Trần Sở Sinh nhớ tới rất rõ ràng. Lúc ấy đều không bỏ được mở quạt lãng phí điện, liền ngồi tại cửa nhà mình thổi gió đêm. Hiện tại theo thời đại tiến bộ, sinh hoạt trình độ đề cao, các nhà các hộ đều xếp lên điều hòa, cho nên cánh tay trần hóng mát loại này sự tình cũng ít đi. Đương nhiên không quản như thế nào, ở nhà cánh tay trần chuyện gì không có, dù sao lại không có người ngoài thấy được. Nếu như không phải chiếu cố lúc ấy thẹn thùng Khương Nam Ngư, chính hắn ở nhà đoán chừng tháng 6 liền không mặc vào áo. Nhìn ta cái này cơ bụng, có phải là rất đẹp trai? Trần Sở Sinh đối với chính mình cơ bụng 6 múi đặc biệt coi trọng, thân là một cái nam nhân, liền nên có cường kiện thể phách. Khương Nam Ngư nhỏ giọng xì hắn một cái, nghiêng mắt nhìn hai mắt sờ lên, đưa tay đem máy sấy đưa cho hắn. Trần Sở Sinh sau khi nhận lấy giúp nàng thổi tóc, từ lọn tóc mãi đến đuôi tóc. Khương Nam Ngư xuyên thấu qua trên cửa sổ, nhìn xem thân ảnh của hai người phản chiếu ở phía trên, nàng nheo mắt lại, có chút hưởng thụ loại này tóc bị bắt tới bắt đi cảm giác. Rất nhanh, ở mức tóc bị thổi khô thay đổi đến thuận hoạt, cảm thụ được sợi tóc vạch qua ngón tay mềm mại, Trần Sở Sinh lại nhịn không được nhiều lay mấy lần mới cam lòng thả ra. Quay đầu đem tóc của mình thổi khô, sau đó nhìn xem thời gian, thuận miệng hỏi, "Ngươi mệt không?" "Có một chút." "Vậy đi ngủ đi." "Được." Không đợi Khương Nam Ngư đứng dậy, Trần Sở Sinh dẫn đầu đem nàng ôm lấy, đạp 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 phòng nghỉ thời gian đi đến. Đêm dần dần sâu, bởi vì trời mưa, lười biếng ngủ một ngày Bạch Tỷ đến buổi tối thay đổi đến tinh thần, bu đột xuất ánh mắt tại trong đêm đặc biệt rõ ràng. Lấy nó cái này sống an nhàn sung sướng cầu sinh, đoán chừng hướng trong nhà ném con chuột nó đều phải dọa gần chết. Bắt chó đi cày tại trên người nó liền không khả năng linh nghiệm. Trong phòng ngủ, Trần Sở Sinh giống như là nằm quan tài đồng dạng ngay ngắn nằm ở trên giường, trung ương máy điều hòa không khí hơi lạnh hô hô thổi, hắn đưa tay đem thảm lông kéo tới che lên. Khương Nam Ngư thì là không ngừng gõ điện thoại cùng Thẩm Nguyệt nói chuyện phiếm, biết được nàng cùng Tống Khuyết cùng một chỗ thì có chút kinh ngạc. Lập tức liền muốn 12 giờ, hai người còn không có tách ra, tối nay rõ ràng là muốn phát sinh những thứ gì. Trần Sở Sinh khi biết việc này phía sau hùng hùng hổ hổ, không nghĩ tới Tống Khuyết người này vậy mà không nói tiếng nào đường rẽ vượt qua. Hắn nhưng không tin cái này ngậm lông có thể có nhị dạ tinh thần. Quả nhiên, người và người ở chung phương thức còn là không giống nhau. Hung hăng khiển trách về sau, Trần Sở Sinh lần nữa khôi phục ngay ngắn tư thế đi ngủ. Khương Nam Ngư quay đầu xem hắn, có chút nghi ngờ đưa tay chọc chọc mặt của hắn. Trong ấn tượng Trần Sở Sinh mỗi ngày đều muốn dậy vò một hồi mới ngủ, hôm nay làm sao yên tĩnh như vậy? Chẳng lẽ còn tại hiện giả thời khắc? Chọc mặt ta làm gì? Trần Sở Sinh hỏi. Hiếu kỳ ngươi hôm nay vì cái gì như thế trung thực? bởi vì có chút buồn ngủ. Khương Nam ngưa tin, không nói gì thêm nữa. Đem đầu giường đèn đêm đóng lại về sau, trong phòng ngủ rơi vào hắc ám. Nàng động động thân thể hướng Trần Sở Sinh bên kia nhích lại gần, tranh thủ hai người có thể có tiếp xúc đến bộ vị. Ngày mai không mưa lời nói còn muốn phát sóng trực tiếp, tùy bút cũng phải họa một cái, kiếm lại nhiều tiền đều không chê nhiều. Trần Sở Sinh mỗi ngày đều đang cố gắng, nàng cũng không thể lười biếng, không phải vậy về sau biến thành một cái sẽ chỉ giặt quần áo nấu cơm chơi game đồ đần liền hỏng. Chờ nàng ngày nào kiếm được đồng tiền lớn, trực tiếp ngược lại cho Trần Sở Sinh nói đại đạo lý. Khương Nam ngư âm thầm cho chính mình động viên, đáp ý nghĩ đến ngày sau xoay người làm chủ nhân sinh hoạt, buồn ngủ chậm rãi lóe lên trong đầu. Trần Sở Sinh lúc này trở mình, như thường ngày đi ngủ đồng dạng đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực. Khương Nam ngư vô ý thức dùng sau lưng dán sát vào hắn, bị hắn ôm đi ngủ luôn có loại không hiểu yên tâm cảm giác. Lại qua một hồi, Trần Sở Sinh đem tay luồn vào y phục, tại nàng trên bụng nặn nặn. Ngủ rồi sao? Trong phòng vẫn như cũ yên tĩnh, không có nửa điểm âm thanh. Thật ngủ rồi. Yên tĩnh. Trần Sở Sinh lúc này mở to mắt, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu đi nhìn mặt của nàng, một lát sau không có bất kỳ cái gì phản ứng, hô hấp cũng rất đều đặn. Hắn một lần nữa nằm xuống, tay bắt đầu chậm rãi hướng bên trên rời. Bởi vì cởi xuống nội y tẩy, ngâm xong tắm về sau cũng không có lại mặc mới, cho nên Trần Sở Sinh rất nhanh liền nắm giữ quyền chủ động. Chất như thế nào, đầu hạ mới bông bại. Xúc cảm hay lắm. Khương Nam ngư như mày, mở to mắt nhìn một chút đen như mực gian phòng, cảm thụ được trước ngực khác thường. Nàng nhếch môi, nghĩ thầm trách không được tối nay không có giày vò, nguyên lai là muốn lén lút làm chuyện xấu. Đang lúc nàng chuẩn bị tiếp tục nhắm mắt lại lúc, Trần Sở Sinh tay bắt đầu hướng hạ du đi, chậm rãi vượt qua bụng dưới. Khương Nam ngư mở to hai mắt nhìn, thân thể nhịn không được run lên. Người không nên quá đáng. Chương 143, Sơn móng tay chương 143, Sơn móng tay tháng 8 lập thu, một trận mưa phía sau. Nóng bức không khí bị cọ rửa đến sạch sẽ, tuy nói vẫn cần mặc ngắn tay, cũng không có lúc trước dính dính khô nóng cảm giác. Bất quá mặt trời vẫn như cũ độc ác, đi tại trên đường, còn phải dán vào bóng cây, mượn loang lổ lạnh ảnh tránh né ánh mặt trời. Mấy ngày nay Trần Sở Sinh có chút kẹt văn, nhàn ở trong nhà quá buồn chán, dứt khoát liền mỗi ngày ra ngoài tản bộ. Buổi chiều nhìn xem nhà mình bạn gái cùng Thẩm Nguyệt phát sóng trực tiếp xong, hắn chuẩn bị đi quen thuộc bên dưới Giang Thành, đi qua tiểu khu băng ghế đá lúc, cười hướng dưới lầu tụ tập đại gia gật đầu. Các đại gia xoạch cái tẩu, nhìn qua hắn đi xa bóng lưng thẳng suy nghĩ, tiểu tử này mỗi ngày vui gì đâu. Chờ Trần Sở Sinh thân ảnh biến mất tại chỗ ngoặt, biết hắn lưu đại gia mới vừa bưng lên tráng men vại uống ngụm trà lạnh, liền nhìn thấy hai cái cô nương từ đường dành cho người đi bộ đầu kia đi tới. Là kết bạn chuẩn bị ra ngoài Khương Nam ngư cùng Thẩm Nguyệt. Hôm nay làm sao không cùng tiểu Trần cùng đi ra? Lưu đại gia hỏi. Chúng ta có việc. Khương Nam ngư ứng tiếng. Nàng mặc màu xanh nhạt áo dệt len xứng quần jean, giày vải thường dẫm tại đường lát đá bên trên lặng yên không một tiếng động. Bên cạnh Thẩm Nguyệt phủ lấy kiện lộ vai đồ hàng len váy, đặt màu đỏ thắm mảnh cao gót, cổ xương quai xanh dây xích theo nhịp bước nhẹ dùng, lộ ra cỗ tinh xảo sức lực. Đi ra thật xa, Thẩm Nguyệt đống nhiên quay đầu liếc mắt băng ghế đá phương hướng, cái kia đại gia cùng người rất quen. Không tính, cùng tiểu Trần ngược lại thường tán gẫu. Khương Nam ngư nhớ tới tuần trước Trần Sở Sinh giúp đại gia tu ra Dio, hai người ngồi xổm tại băng ghế đá một bên chơi đùa một buổi chiều. Dạng này, Thẩm Nguyệt gật gật đầu, đưa tay vuốt vuốt bị gió thổi loạn tóc. Sau giờ ngọ ánh mặt trời phơi mặt đường nóng lên, Thẩm Nguyệt bắt đầu hối hận xuyên đôi này giày mới, ngón chân bị mài đến đau nhức, sớm biết nên cưới xe điện. Ai bảo ngươi không phải là xuyên đôi này? Khương Nam ngư cúi đầu nhìn xem nàng đỏ lên góc chân, nhớ tới Trần Sở Sinh luôn nói nàng đi giày quá tùy ý, tháng trước cố gắng nhét cho nàng xong giày ngọn nguồn giày trắng, đẹp mắt là đẹp mắt, chính là bị tội. Mua để mua. Thẩm Nguyệt tại đèn giao thông phía trước dừng lại, nhón chân xoay một vòng, váy nâng lên lại rơi xuống, xứng cái váy này phù hợp. Đèn xanh sáng lên lúc, hai người xuyên qua đường quốc lộ, dừng ở đường phố đối diện cửa hàng méo phía trước. Thủy tinh trong tủ kính lộ ra được rực rỡ muôn màu giáp dầu nhựa tây, cửa ra vào màn hình điện tử lóe ra khai trương giảm 20 chữ. Làm cái sơn móng tay. Thẩm Nguyệt đẩy cửa ra, chung gió len ken rung động, nhà hắn thay đổi dần làm đến đặc biệt tốt. Khương Nam ngư tiếp nhận bảng giá, đầu ngón tay vạch qua kiểu pháp chạm chỗ 688 nguyên chữ, yên lặng khép lại, ngươi làm à, ta không phải rất thích. Nàng nhớ tới Trần Sở Sinh nói qua, một mạc móng tay tựa như đầu mùa xuân cây ngọc lan, đơn giản lại nén lòng mà nhìn. Cái này xương mù lam xứng màu bạc mảnh tránh, siêu lộ ra khí chất. Nhân viên cửa hàng cầm sắt tấm lại gần, còn chưa nói xong liền bị Thẩm Nguyệt đánh gãy, sát sai lớn sao? Yên tâm, đều là thực bậc cầu. Nhân viên cửa hàng giải thích, cam đoan cùng bản mẫu giống nhau như lúc. Được, liền cái này. Thẩm Nguyệt tùy ý quyết định, quay đầu gặp Khương Nam Ngư còn tại do dự, thật không thử một chút. Làm xong mời ngươi uống trà sữa. Khương Nam Ngư lắc đầu, đem tóc dài đứng đến sau tai lắc đầu. Không làm. Nàng tại trên mạng nhìn thấy qua một chút làm sơn móng tay, mấy trăm khối tiền làm xong, qua mấy ngày mọc ra mới móng tay liền thay đổi khó coi. Cảm giác ngươi tựa như lên cái thời đại sản vật, đối thời đại mới sự vật không có hứng thú. Thẩm Nguyệt nói, hai người lúc trước đi tiệm cắt tóc, nàng đề nghị nhiễm cái đầu phát, lúc ấy Khương Nam Ngư cũng là nói không quá ưa thích loại này đồ vật. Tiểu Ngư Nhi lắc đầu, ta chỉ là không quá ưa thích loại này thời gian ngắn hiệu quả tiêu phí, hoa hơn mấy trăm con có thể dùng một đoạn thời gian, không cần thiết. Ta đã biết, ngươi cái này gọi cần kiệm công việc còn ra. Thẩm Nguyệt mới vừa thoa xong ngọn nguồn dầu, cửa hàng mẹo điều hòa bên ngoài cơ hội đột nhiên phát ra chói tai mình. Khương Nam Ngư bị cái này tạm tâm quấy nhiều đến nhíu mày, vô ý thức hướng bên cửa sổ hơi di chuyển, lúc này ngoài quán bỗng nhiên bay tới khoai nướng bị ngọt. Nàng ghé vào thủy tinh tủ kính bên trên nhìn quanh, gặp khúc quanh xe xích lô chính bước lên lượn lờ khói trắng, thùng sắt trong khe hở chảy ra màu cà rẹ mèo nước đường. Thật là thơm a. Thẩm Nguyệt vô ý thức hít mũi một cái, lọn tóc đảo qua cửa sổ thủy tinh phát ra sản sạt nhẹ vang lên. làm xong mời ngươi ăn.
Khương Nam Ngư nói.
Được.
Thẩm Nguyệt biết lên toa ngọn nguồn dầu ngón tay lung lay, lại bị Sơn móng tay thầy đẻ lại cổ tay.
Tiểu thư đừng núp đích, muốn chạy được cây.
Khương Nam Ngư quay người lúc chính gặp được nàng thẳng băng mu bàn chân tiểu động tác, màu hồng nhạt nước ngâm tại giày cao gót mài chân trốt như ẩn như hiện. Nói sớm xuyên ta cặp kia giày trắng.
Khương Nam Ngư từ túi vải buồn bên trong lấy ra dự bị băng dán cá nhân, ngồi xổm tại bằng da mềm băng ghế bên cạnh, một bên dán băng dán cá nhân một bên nổ nước bọt. Lần trước Tiểu Trần nhất định muốn mua hai cặp, nói cái gì tình lữ khoản, kết quả hào quá nhỏ đến nhà hắn xuyên không lên.
Hai người thật có ý tứ.
Thẩm Nguyệt đột nhiên cười ra tiếng, Sơn móng tay thời kém chút cầm lệnh ra hoa văn màu bút.
Lần trước buổi tối đi ra tản bộ đụng tới ngươi cùng Trần Sở Sinh, lúc đầu nghĩ quay trở lại đi tìm các ngươi, kết quả nhìn hai người đang liếc mắt đưa tình, liền không có đi lên tham gia náo nhiệt.
Khương Nam Ngư nghe vậy trừng to mắt, đưa tay muốn đi che miệng của nàng, lại bị Linh Sảo né tránh.
Ngươi mới vừa chạm qua chân, không cho phép sờ miệng của ta.
Đụng là ngươi chân.
Vậy cũng không được.
Hơi lạnh bọc lấy giáp dầu nhựa cây mùi ở trong phòng lưu chuyển, Thẩm Nguyệt tiên tính một hồi lại bắt đầu nói rông dài hạ cái phát sóng trực tiếp tuyển chọn đề.
Khương Nam Ngư từ cửa hàng mèo tạp chí không rút ra bản ra ở tập tranh, lật đến thủ công bệnh trang lúc ánh mắt sáng lên.
Cuối tuần đi vải nghệ thuật thị trường A.
Nàng đem tập tranh đẩy đi qua, đầu ngón tay điểm đồ hàng len lót gốc giáo trình.
Cảm thấy hứng thú liền đi chứ sao.
Hai người làm hoàn mỹ giáp đã là chạm vào tối, hoàng hôn cho bầu trời nhiễm cái nhan sắc.
Thẩm Nguyệt nâng mới làm xương mù làm sơn móng tay, đối với trời chiều tả hữu tưởng tận xem xét, thật là dễ nhìn, quả nhiên không hưởng công chờ đợi lâu như vậy.
Khương Nam Ngư gật đầu, ánh mắt lơ đãng rơi vào nàng vẫn có chút sưng đỏ góc chân bên trên, đưa tay đỡ lấy cánh tay của nàng, chậm một chút đi.
Đi ra cửa hàng mèo phía sau không bao xa chính là khoai lang nướng chia đều, xa xa liền nghe được khoai lang nướng thơm ngọt. Chủ quán là vị tóc hoa dâm đại gia, thấy các nàng đi tới, cười bén lên đắp lên khoai lang bên trên chăn đông, bừng bừng hơi nóng nháy mắt tràn ngập ra.
Mới vừa nướng xong mặt khoai, vừa mê vừa say.
Thẩm Nguyệt nhón chân tiến tới chọn lựa, giày cao gót tại đường lát đá bên trên phát ra thanh thúy tiếng vang, ta muốn cái này, thoạt nhìn ăn thật ngon nàng chọn xong lại quay đầu nhìn hướng Khương Nam Ngư, ngươi muốn cái nào?
Ta mời khách.
Khương Nam Ngư chỉ vào một cái không lớn không nhỏ khoai lang, liền cái này đi.
Tiếp nhận bọc lấy báo chi khoai lang nướng, hai người nhẹ nhàng lột ra ra ngoài, vàng rực khoai thịt bốc hơi nóng.
Khương Nam Ngư nhìn xem bị nóng không ngừng tata Thẩm Nguyệt, nhắc nhở, cẩn thận nóng.
Thẩm Nguyệt há mồm tan xuống, thơm ngọt tư vị tại trong miệng tản ra, nóng liền nóng a, Giang Thành có tư a.
Hai người nâng khoai lang nướng, tìm bên đường ghế dài ngồi xuống.
Thẩm Nguyệt đem giày cao gót cởi xuống, chân trần dẫm tại đường lát đá bên trên, thích ý lắc chân.
Khương Nam Ngư nhìn xem nàng mới làm sơn móng tay cùng cổ chân chỗ băng dán cá nhân, nhịn không được nói ra, lần sau vẫn là xuyên đáy bằng giày đi.
Biết rồi biết rồi.
Chương 144, thủ công trực tiếp chương 144, thủ công trực tiếp ăn xong khoai lang nướng, Thẩm Nguyệt đột nhiên dắt lấy Khương Nam Ngư ngoặt vào đầu hẻm. Dưới đèn đường mờ vàng, một nhà mang theo thời quang tạp hóa phô tấm bảng gỗ cửa hàng nhỏ lộ ra nuốt quang. Trong tủ kính bày biện cũ radio, phai màu chén trắng men, còn có thành hàng rán và ố vàng nhãn hiệu sắt lá hộp. Tuần trước phát sóng trực tiếp nhìn thấy có người đề cử.
Thẩm Nguyệt đem mặt dán tại thủy tinh bên trên, đầu ngón tay điểm nơi hẻo lãnh phục cổ kẹp tóc nói.
Đẩy cửa vào lúc, tiếng chuông gió bên trong lẫn vào đàn hương, chủ cửa hàng là vị mang theo gọng kính tròn lao phu nhân, đang dùng da trâu dây thừng gói sách cũ.
Khương Nam Ngư bị kệ hàng bên trên đồ che trúc thu nạp giỏ hấp dẫn, giỏ thân quấn quanh dây leo hoa văn để nàng nhớ tới tại nhà bà ngoại nhìn thấy thanh tiên lão đằng ghế dựa.
Đầu ngón tay mơn trớn thô ráp đường vân lúc, đột nhiên mỏ lấy giỏ ngọn nguồn khắc lấy chữ nhỏ, năm 1987 thu.
Cái này giỏ.
Nàng mới vừa mở miệng, liền bị Thẩm Nguyệt tiếng kinh hô đánh gãy.
Tiểu Ngư mau nhìn.
Thẩm Nguyệt nâng hai cái vết dỉ loang lổ hộp sắt đi tới, trên nắp hộp in file màu kem bảo vệ ra chữ.
Chủ cửa hàng nói đây là những năm 80, mua về làm hộp trang sức siêu có cảm giác.
Thích liền mua lại chứ sao?
Thẩm Nguyệt gật gật đầu, quay người hướng về quầy lễ tân đi đến.
Khương Nam Ngư cũng là cầm lên giỏ trúc, tính tiền lúc lao phu nhân đột nhiên từ dưới quầy lấy ra hai cái làm bằng đồng phiếu tên sách.
Đây là đưa hai vị lễ vật, đều là đồ vật cũ, mặc dù không đáng tiền, thế nhưng lấy ra chân tặng cũng không tệ lắm.
Phiếu tên sách một mặt khắc lấy hoa lan, mặt khác siêu siêu bẹo bẹo viết bình an vui sướng.
Đi ra cửa hàng nhỏ, gió đêm bọc lấy nơi xa chợ đêm tiếng huyên náo.
Thẩm Nguyệt đem hộp sắt dán tại trên gương mặt hạ nhiệt độ, đột nhiên hỏi, ngày mai không phát sóng trực tiếp trò chơi, sửa những này vật cũ thế nào?
Khương Nam Ngư nhìn qua phiếu tên sách bên trên hoa lan, cảm thấy đề nghị này hình như có chút có thể được, vì vậy gật đầu phụ họa.
Hôm sau, sáng sớm 7 giờ, Thẩm Nguyệt đoạt mệnh liên hoàn video cồn liền đánh tạc Khương Nam Ngư điện thoại.
Tiểu Ngư nên rời giường, buổi chiều muốn phát sóng trực tiếp sửa đồ vật, không có trang bị sao được, đi bên ngoài dạo chơi.
Khương Nam Ngư còn tại mê man, chỉ thấy Thẩm Nguyệt đang không ngừng thay đổi y phục, cùng với trong điện thoại chuyển đến thanh âm huyên náo.
Ta đang chọn y phục, cái này xe Seager trang thế nào?
Không đúng, hình như không quá thích hợp.
Khương Nam Ngư dãy rủa lấy ngồi dậy, vuốt mắt nói ra, mới 7 giờ a.
7 giờ chính là nên ra ngoài thời gian, có câu nói rất hay, dậy sớm chim nhỏ có trùng ăn, mà còn ta nghe nói thị trường đồ cổ đồ tốt có thể quý hiếm, đi trễ đều bị đại gia đại mụ cướp sạch.
Được thôi, ngươi tìm đến ta.
Chờ Khương Nam Ngư rửa mặt xong ăn xong cơm sáng, huyền quan chỗ liền chuyển đến tiếng đập cửa.
Mở cửa đã nhìn thấy Thẩm Nguyệt mặc oversize đồ lao động, chân đạp giày ngọn nguồn hang hốc giày, trên đầu còn trói hồng nhạt dây của tóc.
Một bên Tống Khuyết trong tay xách theo ba ly băng tiểu mỹ.
Người cái này tạo hình.
Trần Sở Sinh nghe tiếng đi tới, thần sắc quái dị trên dưới dò xét.
Thế nào, có phải là như cái chuyên nghiệp thủ công đại sư?
Thẩm Nguyệt xoay một vòng, trong túi quần vô vít, thước quần đinh đương rung động.
Ta tối hôm qua làm đủ bài tập, trong đêm quét 20 cái thủ công dạy học video. Tống Khuyết đem cà phê đưa cho Khương Nam Ngư cùng Trần Sở Sinh, nhỏ giọng nhổ nước bọn, nàng 1 giờ sáng còn tại phòng khách lắp ráp nóng dung thường, kém chút cho nhà ta cầu chỉ thiêu. Ngưu phê. Trần Sở Sinh giơ ngón tay cái lên. Bốn người ra ngoài đi dạo đến thị trường đồ cổ lúc, chính là náo nhiệt nhất thời điểm. Thẩm Nguyệt không biết nơi nào đến tinh thần đầu, bỏ xuống Trần Sở Sinh cùng Tống Khuyết, mang theo Khương Nam Ngư tại từng cái quầy hàng ở giữa xuyên tới xuyên lui. Cái này sắt lá hộp bánh bích quy quét bên trên sơn chính là phục cổ thu nạp hộp. Còn có cái này. Nàng giơ lên cái thiếu cửa ra vào gốm sứ bình hoa, cắm vào hoa khô, nháy mắt ỉn gió kéo căng. Trần Sở Sinh cùng Tống Khuyết tiến lặng theo ở phía sau sách đồ vật, nhỏ giọng thầm thì, ta cảm giác hai ta như cái gì động kệ hàng. Đồng cảm. Khương Nam Ngư lúc này tại một cái lao đầu trước gian hàng dừng lại. Quầy hàng bên trên bày biện cái che kín cho bụi cũ hồng gỗ, nắp vali trên có khắc Thượng Hải bài ba cái file màu chữ. Nàng nhẹ nhàng mở ra, bên trong chỉnh tề mã mấy phong thư, giấy viết thư đại ô vàng, nhưng chữ viết ý nguyên rõ ràng. Tiểu cô nương, cái dương này nhưng có 5 tháng. Lao ra ra cười nói, vốn là ta cho bạn già trang đồ cưới. Khương Nam Ngư giật mình, quay đầu nhìn hướng Trần Sở Sinh. Trần Sở Sinh lập tức ngầm hiểu, móc ví tiền ra, đại gia, cái này chúng ta muốn. Thẩm Nguyệt thì là nâng cái chuông đồng keng, vỗ một cái Tống Khuyết cánh tay. Cái sau lập tức lấy tiền, cái này chúng ta muốn. Trên đường về nhà, bốn người thắng lợi trở về. Thẩm Nguyệt ôm một đống chiến lợi phẩm, còn tại thao thao bất tuyệt nói xong cải tạo kế hoạch. Cái này một bánh bích quy liền tẩy thành cờ lì lam. Bình hoa cuốn lên dây gai. Còn có cái kia hòm gỗ, chúng ta có thể làm thành đồ trang sức vậy. Trần Sở Sinh cùng Tống Khuyết nhìn xem chỗ ngồi phía sau tràn đầy bật cũ, nhỏ giọng cùng Tống Khuyết nổ nước bọt nói, ta cảm giác hai nàng không phải sửa bật cũ, là cho hai ta tìm tội chịu. Tống Khuyết xoa bả vai gật đầu, có chút đồ bật nặng đến một nhóm, hắn không giống Trần Sở Sinh mỗi ngày rèn luyện, chuyến này xuống, là thật bị mệt mỏi không nhẹ. Buổi chiều phát sóng trực tiếp bình thường tiến hành, nhưng có chút cải biến, hai cái phòng trực tiếp biến thành một cái. Màn ảnh phía trước, Thần Nguyệt mang theo phim hoạt hình kính bảo hộ, tay cầm máy quan điện, một bộ làm một bố lớn tư thế. Hôm nay không chơi game, muốn làm thủ công cải tạo những ngày bật cũ. Nàng đè xuống máy quan điện chớp mở, kết quả mũi khoan kem chút chọc vào chính mình tóc mái, khu khụ, sai lầm, đây là cái ngoài ý muốn. Khương Nam Ngư ở một bên cẩn thận từng ly từng tí cho trên thùng gỗ sơn, Trần Sở Sinh cùng Tống Khuyết riêng phần mình hỗ trợ ở bên cạnh trợ thủ. Mưa đạn bên trong đã bắt đầu quét màn hình. Trò chơi dẫn chương trình bạo sửa thủ công dẫn chương trình, cẩn thận đừng cho nhà hủy đi hai cái kia nam sinh giống người máy Thẩm Nguyệt đang cày hộp bánh bích quy lúc, không cẩn thận đem thuốc màu cỏ đến trên mặt. Tống Khuyết lập tức cầm lấy khăn lướt giúp nàng lau mặt, ngươi giống con mèo mướp nhỏ. A, tốt dầu mỡ. Thẩm Nguyệt ghét bỏ nhếch miệng. Tống Khuyết. Sau mấy tiếng, nguyên bản cũ nát hòm gỗ biến thành tinh xảo đồ trang sức quầy, sắt lá hộp bánh bích quy thành in gió thu nạp hộp, lỗ hổng bình hoa cắm vào hoa khô, có một phen đặc biệt vật bị. Thẩm Nguyệt mệt mỏi co quắp tại trên ghế sofa, lại vẫn không quên cùng Tống Khuyết đắc ý, thế nào? Ta liền nói ta có phương diện này thiên phú. Khương Nam Ngư gật gật đầu, nhìn xem rực rỡ hẳn lên vật cũ, lại nhìn xem mệt mỏi ngã trái ngã phải Thẩm Nguyệt. Những này gánh chịu lấy tuế nguyệt dấu vết đồ vật cũ, tại trong tay các nàng tỏa sáng tân sinh. Phát sóng trực tiếp kết thúc về sau, Thẩm Nguyệt góp đến Khương Nam Ngư bên cạnh, lại bị ghét bỏ né tránh. Trên người ngươi tất cả đều là thuốc nhuộm. Khương Nam Ngư nói. Thẩm Nguyệt cúi đầu xem xét, màu trắng áo thun lên sóng tinh điểm điểm tất cả đều là lam, đỏ thuốc màu, rất giống một bức tranh trừu tượng. Đây coi là không tính hạn lượng khoản nghệ thuật. Thẩm Nguyệt hỏi. Thuốc nhuộm dính áo nuốt vào rửa không sạch. Trần Sở Sinh ở một bên nhắc nhở. Cái gì? Thẩm Nguyệt biến sắc, nàng còn rất yêu thích bộ y phục này. Sau 5 phút, người nào đó xịu mặt tại trong toilet đi ra. Thật rửa không sạch.